Chương 30 Thái Huyền Kinh VS Bắc Minh Thần Công, chương 30 Thái Huyền Kinh VS Bắc Minh Thần Công. Lâm Trần và Hư Trúc hai người lần lượt bước lên võ đài. Hư Trúc ra tay trước, công kích tới. Chiêu thức của hắn vô cùng tinh diệu, thoạt nhìn lại như thiếu nữ đang múa, nhưng mỗi chiêu lại có uy lực vô cùng, chỉ riêng trưởng phong đã có thể chấn nát Trúc. Lâm Trần thì lại dựa vào thân pháp tuyệt diệu, dễ dàng né tránh công kích của Hư Trúc. Võ công của tiểu hòa thượng lại siêu tuyệt đến vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Võ công của Hư Trúc quả thật không yếu. Thiếu Lâm võ học quả nhiên thâm sâu, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Giang hồ quần hùng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng chưa từng thấy võ học tinh diệu đến vậy. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư nhíu mày, chỉ có ông mới nhìn ra võ công của Hư Trúc hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với Thiếu Lâm. Ngay sau đó, Hư Trúc đột nhiên thi triển Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Lộ Cầm Nã Thủ, muốn bắt lấy cổ tay Lâm Trần, muốn một phát chế phục. Hắn sở hữu 70 năm nội lực của Vô Nhai Tử, chiêu này thi triển ra, uy lực không tầm thường. Nếu là người bình thường, e rằng xương cốt đều bị bẻ gãy. Cầm Nã Thủ. Lâm Trần nhíu mày, một trường đánh tới. Chiêu này vừa nhanh vừa độc, luyện đến cực hạn, đủ để khai sơn liệt thạch. Hai người cứng đối một trường, lập tức buộc phát ra âm thanh như sấm rền. Trường lực mạnh mẽ chấn cho mặt đất đều nứt ra. Hư Trúc bị Lâm Trần một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp đụng nát một khối cự thạch. Người bị chôn vùi trong đống đá, sống chết không rõ. Mà Lâm Trần thì đứng tại chỗ, không hề nhúc đích. Một trường thật mạnh. Xong rồi, tiểu hòa thượng kia có lẽ phải chết rồi. Quần hùng nhao nhao lắc đầu, Hư Trúc lần này xong đời rồi. Hắn tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng dù sao thực lực không đủ, căn bản không thể nào địch lại Lâm Trần. Không ngờ lúc này, trong đống đá đột nhiên sinh ra một bàn tay, sau đó một luồng chân khí cường hãn bộc phát ra, trực tiếp đánh bay đá vụn ra ngoài. Hư Trúc liền từ trong đống đá đi ra, khóe miệng chảy máu, nhưng lại không có gì đáng ngại. Lâm thí chủ nội lực thâm hậu, tiểu tăng bội phục. Bất quá, ngươi phải cẩn thận đấy. Hư Trúc có vẻ có hình có dạng, học theo trường pháp của Lâm Trần, đánh ra một trường. Chiêu này gần như không khác gì so với Lâm Trần thi triển, thậm chí uy lực cũng cực kỳ gần. Hai người bọn họ chẳng lẽ học cùng một loại công phu? Tiểu hòa thượng kia lại lợi hại như vậy, lão phu thật là mắt mờ. Thiếu Lâm tự quả nhiên nhân tài lớp lớp. Một tiểu hòa thượng vô danh cũng có thể giao thủ với Lâm Trần, vậy Phật tử hẳn là lợi hại đến mức nào? Biểu hiện của Hư Trúc khiến quần hùng nhìn nhau. Tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ tiểu hòa thượng bình thường này. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư tụng một câu Phật hiệu, trong lòng sớm đã dâng lên kinh đào hải lãng. Với nhãn lực của ông, tự nhiên nhìn ra Hư Trúc đang sử dụng tuyệt học của phái Tiêu Dao, tiểu vô tướng công. Chỗ huyền diệu của tiểu vô tướng công chính là có thể học chiêu thức của đối thủ. Hơi giống như đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia tộc. Chỉ là, Hư Trúc rốt cuộc là từ đâu học được võ học của phái Tiêu Dao? Tiểu vô tướng công có ý tứ. Lâm Trần khỏe miệng hiện lên một vẻ ý cười. Lúc này hắn mới hiểu rõ công kích trước đó của Hư Trúc đều là hư trương thanh thế, chỉ đợi mình ra chiêu, sau đó hắn sẽ dùng tiểu vô tướng công nguyên dạng sao chép ra. Bất quá ngươi cái này rốt cuộc là hàng nhái, làm sao so được với Thái Huyền Kinh chân chính? Ngay tại thời điểm Hư Trúc một trường đánh trúng Lâm Trần, thân ảnh của người sau lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Hư Trúc một trường đánh hụt, trường lực đáng sợ trực tiếp nổ ra một cái hố lớn 3 trượng vuông trên mặt đất. Đất bùn văng tung tóe, đá vụn bay tán loạn. Một kích này cũng triệt để bộc lộ thực lực của Hư Trúc, đã đạt đến cảnh giới tông sư. Tiểu hòa thượng kia lại đạt đến cảnh giới tông sư, thiên tài còn đáng sợ hơn cả vương nhất. Hư Trúc tiểu hòa thượng lợi hại thật, lại cũng là một tên tông sư, e rằng không kém Phật tử đâu. Phật tử chưa chắc đã lợi hại bằng Hư Trúc, Thiếu Lâm tự thật là tàng long ngọa hổ. Quần hùng nhao nhao kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng vương nhất và Nhậm Doanh Doanh đã rất kinh người rồi, không ngờ biểu hiện của Hư Trúc và Lâm Trần lại càng khiến người ta than thở không thôi. Chưa đến 20 tuổi đã là cao thủ tông sư, bất kể là môn phái nào đều. Trên võ đài, Lâm Trần đột nhiên xuất hiện sau lưng Hư Trúc, chân khí cuồn cuộn như biển lớn. Hắn tay phải quấn quanh chân khí hư ảo, giống như ngọn lửa đang cháy. Chân khí hóa hình. Đây là biểu hiện khi nội lực cường hãn đến cực hạn, cũng là dấu hiệu của tông sư. Nguy hiểm. Hư Trúc đồng tử co rút, lập tức thôi động chân khí chống đỡ. Có thể thấy rõ bằng mắt thường một tầng áo giáp chân khí hư ảo bảo vệ thân thể hắn. Hống. Lâm Trần quát lớn một tiếng, một trường đánh tới. Ầm một tiếng. Hư Trúc bị một trường trực tiếp chấn bay hơn 60 bước, áo giáp chân khí trên người cũng bị đánh tan. Ngay sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ Lâm thí chủ lại lợi hại như vậy. Hư Trúc sắc mặt trắng bệch. Từ khi ở phái Tiêu Dao học được Bắc Minh thần công và tiểu vô tướng công, mấy lần ra tay đều thuận buồm xuôi gió. Không ngờ lần này giao chiến với Lâm Trần, vừa lên đã ăn một quả thiệt thòi lớn. Xem ra không thể giấu giếm nữa, nếu không thất bại không nghi ngờ. Hư Trúc đang chuẩn bị thôi động Bắc Minh thần công cùng Lâm Trần một trận chiến. Trong chớp mắt, Lâm Trần lại một lần nữa dựa vào thân pháp siêu tuyệt xuất hiện trước mặt Hư Trúc, lại là một trường ấn vào ngực hắn. Một trường lại một trường, trường lực như sóng lớn liên miên không dứt, ép Hư Trúc gần như không thở nổi. Quá nhanh. Hư Trúc đầu đầy mồ hôi lạnh, lập tức thi triển tiểu vô tướng công sao chép trường pháp của Lâm Trần, cùng hắn liều mạng. Bùm 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 bùm. Hai luồng trường lực cường đại va chạm vào nhau bộc phát ra tiếng nổ vang trời. Chỉ riêng dư 3 trường lực của hai người đã đủ để san bằng hẻm Lục Trúc. Đây chính là đại chiến cấp tông sư sao, thật đáng sợ. Nếu là ta, chiêu này tuyệt đối không sống nổi. Quân hùng kinh hồn tán đảm, không ngờ đại chiến của Hư Trúc và Lâm Trần lại đặc sắc đến vậy. Còn hơn cả Trùng Hư đạo trưởng và Hướng Vấn Thiên hai đại cao thủ cấp tông sư. Điều này chẳng phải nói rõ thực lực của hai người bọn họ đã gần với cao thủ tông sư lão làng rồi sao? Thiên phú này, thật sự là quá yêu nghiệt. Hư Trúc cực kỳ khó chịu. Cùng một chiêu thức, hắn lại vẫn luôn bị Lâm Trần áp chế đánh. chỉ có công năng chiêu, không có sức đánh trả. Vô Nhai Tử tuy rằng truyền 70 năm nội lực cho hắn, nhưng hắn đến nay vẫn chưa hoàn toàn dung hội quan thông. Trước mắt muốn thắng, chỉ có thể dùng Bắc Minh thần công hút nội lực của Lâm Trần. Lâm thí chủ, đắc tội. Hư Trúc lập tức vận chuyển Bắc Minh thần công, vươn tay ra bắt lấy Lâm Trần, muốn hút nội lực của hắn. Bắc Minh thần công sao? Đáng tiếc ngươi còn chưa luyện đến mức thừa. Lâm Trần khẽ quát, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hư Trúc bắt hụt. Chuyện gì xảy ra? Hư Trúc kinh ngạc, hắn không ngờ thân pháp của Lâm Trần lại nhanh đến vậy, khiến hắn căn bản không thể nào bắt được. Bắc Minh thần công tuy rằng có tác dụng hút nội lực của người khác, nhưng bắt không được người thì cũng chỉ là công dã tràng. Ở trên, quần hùng quát lớn. Khắc tiếp theo, Lâm Trần đã đến trên đỉnh đầu Hư Trúc. Một luồng trưởng lực cường hãn đột nhiên bộc phát, ép mặt đất xuất hiện năm cái trưởng ấn to lớn. Cho dù là cách không một kích, cũng đủ để khai sơn liệt địa. Lâm Trần quá mạnh, không hổ là cao thủ một người có thể san bằng Thanh Thành phái. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 31 tháng, Thượng Thần Chiếu Kinh. Chương 31 tháng, Thượng Thần Chiếu Kinh. Một chiêu đáng sợ, trực tiếp chấn áp cả Hư Trúc tại chỗ. A a a. Hư Trúc nghiến răng gào thét, nằm ngang trong hồ sâu. Toàn thân lỗ chân lông đều trào ra máu tươi, gần như biến thành một tên huyết nhân. Vẻ ngoài vô cùng thê thảm. Có thể thấy được một trưởng của Lâm Trần rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tiểu hòa thượng kia chết rồi sao? Nếu chết thì thật đáng tiếc. Hình như không, vào thời khắc cuối cùng Lâm Trần đã thu trưởng lực, hạ thủ lưu tình. Cũng quá đáng sợ, lưu thủ mà vẫn đánh Hư Trúc thành ra như vậy. Mọi người đều cho rằng Hư Trúc chắc chắn phải chết, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng hô hấp rất khẽ. Lâu sau, Hư Trúc yếu ớt đứng dậy, hướng về phía Lâm Trần chắp tay nói, "Tiểu tăng Hư Trúc, thua rồi." Trong ánh mắt Hư Trúc có chút trống rỗng, có thể thấy hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn đã có được nội công và truyền thừa của Vô Nhai Tử, vậy mà vẫn không địch lại Lâm Trần. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Lâm Trần ôm quyền, "Đắc tội." Lần này, đám người ma giáo toàn bộ sôi trào. "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lâm thiếu hiệp thiên hạ vô địch, Thánh cô vô địch, Tà sứ vô địch." Tiếng hoan hô vang dội. Quân hùng chính đạo vô cùng không cam lòng. Ban đầu bọn họ nắm giữ cục diện tốt, có thể thắng trận tỷ thí này, cuối cùng lại kết thúc bằng một trận hòa. Điều này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận. Thu hoạch duy nhất chính là chứng kiến mấy vị thiên kiêu tuyệt thế đối đầu. Nhậm Doanh Doanh lại nắm giữ được tuyệt học đáng sợ là Đao Chẳng Thần, cưỡng ép bức hòa với đạo tử vương nhất của toàn Trần giáo. Nhậm Doanh Doanh quật khởi, thế không thể cản, đợi đến một ngày nào đó chắc chắn thiên hạ vô địch. Thế lực của ma giáo e rằng sẽ còn đáng sợ hơn hiện tại. Còn có Hư Trúc của Thiếu Lâm, tuy rằng không có tiếng tăm gì, nhưng thực lực thể hiện ra cũng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. So với Lâm Trần cũng chỉ thua có một chiêu mà thôi, cũng là một cao thủ tông sư vô địch. Trong thời đại lục địa thần tiên không ra, cường giả vẫn đỉnh ẩn mình, tông sư chính là chiến lược đỉnh cao nhất. Trên giang hồ có thể gọi ra được tên tuổi của tông sư cường giả cũng không nhiều. Tương lai Thiếu Lâm tự e rằng sẽ xuất hiện ba vị cường giả vấn đỉnh. Một môn tam vấn đỉnh, nhìn khắp giang hồ, còn ai có thể làm được? Biểu hiện của Lâm Trần có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã có thực lực cấp bậc tông sư. Vừa xuất sơn đã giết 13 thái bảo tông sơn, diệt Thanh Thành phái, chém tương tây tứ quỷ. Một tay đánh bại thiên tài Thiếu Lâm Hư Trúc. Thành tích này trong cùng lứa tuổi không ai có thể sánh bằng. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư tuyên một câu Phật hiệu, mặt mang ý cười, "Hư Trúc, con lại đây một chút, ta sẽ chữa trị nội thương cho con." "Phương trưởng, đệ tử vừa rồi sử dụng võ công là..." Hư Trúc vừa muốn nói gì đó đã bị Phương Chứng đại sư ngắt lời. "Hư Trúc, chỉ cần con còn ở Thiếu Lâm tự, vậy thì con chính là đệ tử của Thiếu Lâm tự, nhớ kỹ chưa?" "Đệ tử đã biết." Hư Trúc khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Phương Chứng đại sư lập tức thi triển Dịch Cân Kinh để chữa trị nội thương cho hắn. Tỷ thí kết thúc. Sung Hư đạo trưởng đứng ra nói, "Trận tỷ thí này kết thúc bằng một trận hòa, chúng ta nên rời khỏi nơi này theo như đã hẹn, không thể làm khó Nhậm đại tiểu thư." Trưởng môn phái Thái Sơn Tiên Tùng đạo trưởng phụ họa, "Nên làm như vậy." Định Giật sư Thái chắp tay niệm Phật, "Thiện hai thiện hai." Phó bang chủ cái bang Trương Kim Nạo, đệ tử cái bang nghe lệnh, đều trở về đi. Có mấy vị đại lao giang hồ lên tiếng, ai dám không nghe. Đi thôi, đi thôi. Chuyến đi này thật không uổng công. Có thể nhìn thấy thiên tiêu tỷ thí như vậy, chết cũng đáng. Quần hùng giang hồ nhao nhao rút lui. Trận chiến ngày hôm nay, Hư Trúc đối với Lâm Trần nói, "Lâm thí chủ, sau này nếu có cơ hội, tiểu tăng còn muốn lĩnh giáo tuyệt kỹ của ngươi." Lâm Trần gật đầu, nhất ngôn vi định. Nói xong, người của Thiếu Lâm tự rời đi. Nghi Lâm vốn còn muốn nói gì đó, nhưng Định Giật sư Thái ở ngay trước mặt, nàng đành phải cùng phái Hàng Sơn rời đi. Phái Thái Sơn cũng nhao nhao rời khỏi. Đạo tử toàn chân giáo dừng lại một lát, cuối cùng cũng rời đi. Không ai biết hắn muốn đi làm gì, nhưng có thể dự đoán lần sau gặp vương nhất, hắn nhất định sẽ mạnh hơn ngày hôm nay. Có lẽ có thể một hơi đột phá cảnh giới tông sư. Thời gian một tuần trà, cao thủ chính đạo toàn bộ rời khỏi hẻm trúc xanh. Người của Nhật Nguyệt thần giáo tự nhiên cũng không cần thiết phải ở lại đây. Đám người Ngũ Độc giáo toàn bộ rời khỏi Lạc Dương, trở về Miêu Cương. Lam Vượng Hoàng muốn cùng Nhậm Doanh Doanh Hàn Huyền, cho nên đã ở lại. Vạn Hà Bang mấy ngàn người cũng toàn bộ trở về phương Bắc. Ban đầu tụ tập 6-7 ngàn người ở hẻm trúc xanh, chỉ còn lại Lâm Trần cùng mấy người. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, chỉ là rừng trúc yên tĩnh này lại bị hủy hoại một cách vô cớ. "Lâm công tử, lần này đa tạ ngươi." Nhậm Doanh Doanh hướng về phía Lâm Trần nói lời cảm tạ, sắc mặt của nàng đã hồi phục không ít. "Không cần khách sáo, ta cũng là vì Lý Kha mới ra tay." Lâm Trần nhàn nhạt nói, "Bất luận thế nào cũng là ngươi thắng trận cuối cùng, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây." Lục Trúc ông cười nói, "Lục Trúc ông tiền bối, đây là thứ Lý phủ chủ lúc sinh tiền giao cho ta. Lâm Trần lấy ra Chư Cắt Hạp đưa cho Lục Trúc Ông. Chư Cắt Hạp. Lục Trúc Ông liếc mắt một cái đã nhận ra Chư Cắt Hạp, lập tức thu lại. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được thưởng, thần chiếu kinh. Lúc này, hệ thống phát ra nhắc nhở. Thưởng thần chiếu kinh. Lâm Trần vạn phần kinh ngạc. Là một fan võ hiệp, hắn quá quen thuộc với thần chiếu kinh. Thần chiếu kinh vô cùng cường đại, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể cứu sống người chết. Trong Liên Thành Quyết Đinh Điện đã sử dụng thần chiếu kinh trong ngục giam để cứu sống Địch Vân đã tắt thở. Mới có câu chuyện sau này. Có thể nói thần chiếu kinh môn công phu này đã vượt ra khỏi phạm chủ võ học. Có thể cứu sống người chết là khái niệm gì? Đó là thần tiên thủ đoạn. Thêm vào đó là Thái Huyền Kinh mang cấp, Lâm Trần hiện tại sở hữu hai môn võ học đỉnh cấp. Nhìn khắp giang hồ, cũng là độc nhất vô nhị. Thu hồi tâm thần, Lâm Trần tò mò hỏi Lục Trúc Ông, tiền bối, trong cái hộp này rốt cuộc là thứ gì? Trong ánh mắt Lục Trúc Ông hiện lên vẻ lạnh lẽo, tội chứng của một nhân vật lớn. Tội chứng? Lâm Trần kinh ngạc. Tuy rằng Lục Trúc Ông không nói rõ là ai, nhưng hắn đã đoán được nhân vật lớn này rất có khả năng là Tào Chính Thuần. Nhậm Doanh Doanh nói, đã nắm giữ chứng cứ quan trọng như vậy, sao không đem nhân vật lớn kia trừng trị theo pháp luật? Lục Trúc Ông nói, cô nương không biết, nhân vật lớn này quyền thế ngập trời, không ai có thể trị tội hắn. Đông Sưởng ở trong triều đình thế lực lớn, ở trong giang hồ thực lực cũng vững như bàn thạch. Trong giang hồ không ít môn phái đều là chó săn của Đông Sưởng. Muốn giết Tào Chính Thuần khó như lên trời. Ngoài ra võ học của Đông Sưởng vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng bản tàn của Quý Hoa Bảo Điện đã tạo nên Đông Phương Bất Bại tuyệt đỉnh cao thủ này. Ai dám bảo đảm bên trong Đông Sưởng không có cao thủ luyện qua bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện? Huống chi võ công của bản thân Tào Chính Thuần cao đến mức đáng sợ, cho dù là Tả Lãnh Thiền cao thủ như vậy cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lâm Trần cảm thán, thật là người tốt không sống lâu, họa hại để lại ngàn năm. Lục Trúc Ông nói, thiện ác đến cuối cùng đều có báo, không phải không báo mà là thời gian chưa tới, ta tin Tào Chính Thuần rồi sẽ có một ngày bị trừ khử. Hướng Vấn Thiên nói, gian thần lộng hành, triều đình không giống triều đình, giang hồ không giống giang hồ, ai? Mọi người bàn bạc hồi lâu. Lâm Trần cáo biệt mọi người, chư vị, nhiệm vụ của tại hạ cũng đã hoàn thành, tại hạ xin cáo tử. Hướng Vấn Thiên nói, hậu hội hữu kỳ, sau này có cơ hội, mộ nhất định phải cùng Lâm thiếu hiệp uống một trận sảng khoái. Nhậm Doanh Doanh nói, hậu hội hữu kỳ. Lý Kha luyến tiếc không thôi, Lâm đại ca, huynh nhất định phải thường xuyên đến thăm ta. Yên tâm đi, sau này các ngươi tìm được chỗ ở mới thì nói cho ta biết, ta rảnh rỗi nhất định sẽ đến thăm các ngươi. Lâm Trần phất tay, sau đó biến mất trước mắt mọi người. Chương 32 thiếu niên tông sư, chương 32 thiếu niên tông sư Thành Lạc Dương, Kim Nam Môn. Lúc xế chiều, trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trên đường phố thoang thoảng mùi hương bánh trưng. Không ít người vây quanh trước cửa lớn Kim Nam Môn. Họ hét muốn vào bái kiến trưởng môn Kim Nam Môn, lão gia tử Vương Nguyên Bá. Thật ngại quá, chư vị, lão gia tử thân thể không khỏe, hôm nay không tiếp khách. Mấy đệ tử tùy tiện tìm cớ ngăn những người này lại bên ngoài. Ai cũng biết những người này vào đâu phải vì muốn gặp Vương Nguyên Bá. Chủ yếu vẫn là muốn gặp ngoại tôn của Vương gia, Lâm Trần. Đây chính là cao thủ tông sư mới nổi trong giang hồ, không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn đi định bỡ đây. Có tông sư chống lưng, địa vị của Kim Đao Môn trong giang hồ tất sẽ không ngừng tăng lên. Không nói đến việc trở thành thế lực nhất lưu, ít nhất cũng phải trở thành thế lực nhị lưu. Những người này cũng muốn làm dịu không khí với Kim Đao Môn, tránh bị Kim Đao Môn ghen ghét. Hôm qua phái Tung Sơn đến Kim Đao Môn mang Vương Nguyên Bá đi, bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ. Vừa nhắc đến Kim Đao Môn, dường như gặp phải ổ dịch, chỉ sợ tránh không kịp. Ai biết mới qua đường này, thái độ của bọn họ lại phát sinh biến đổi 180 độ. Trực tiếp dán mặt lên bái kiến Lao Gia Vương. Loại người này, không gặp cũng được. Đại đường Kim Nam Môn. Vương Nguyên Bá đang hỏi Hàn Lâm Trần. Hai vị cậu Vương Ba Phấn, Vương Trọng Cường cũng ở bên cạnh. Trần Nhi à, thật không ngờ mới hơn một năm không gặp, con đã trở thành tông sư rồi. Nếu mấy thằng nhóc nhà ta có được một nửa bản lĩnh của con, ta có chết cũng nhắm mắt xuôi tay. Vương Nguyên Bá nhìn cháu trai ngày ngày chỉ biết múa bút múa mực, không khỏi lắc đầu. Biểu huynh thích đọc sách, sau này thi đỗ công danh vào triều đình làm quan cũng không tệ, Lao Gia cứ đừng lo lắng. Lâm Trần cười ha hả nói. Đọc sách có tác dụng gì, có đánh thắng cao thủ phái Tung Sơn không? Vương Nguyên Ba tức giận không chỗ phát tiết. Lần này phái Tung Sơn nước hiếp Kim Đao Môn, chẳng phải vì Kim Đao Môn không có cao thủ tông sư sao? Mới bị bọn chúng coi là quả hồng mềm mà bóp, làm dê tế thần. Lần này nhờ có con, nếu không Kim Đao Môn chắc chắn bị phái Tung Sơn diệt rồi. Vương Nguyên Ba thở dài, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm nay, đến giờ ông vẫn còn có chút sợ hãi. Kim Đao Môn trong giang hồ cũng có chút thực lực, nhưng so với quái vật khổng lồ như phái Tung Sơn quả thực không đủ nhìn. Giống như quả so với phượng hoàng, hạt gạo so với trăng sáng. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Phái Tung Sơn muốn diệt Kim Đao Môn cũng chỉ là chuyện động một ngón tay. May mà Lâm Trần kịp thời xuất hiện, Kim Đao Môn mới thoát khỏi kiếp nạn. Phái Tung Sơn tự xưng là danh môn chính phái gì chứ, sau lưng toàn làm mấy chuyện không thể cho ai biết, nếu không phải bọn chúng thực lực mạnh, ta đã sớm diệt bọn chúng rồi. Vương Ba phấn phẫn nộ nói. Phái Tung Sơn lần này vu oan cho Kim Đao Môn, chẳng phải là muốn để ma đạo và chính đạo đánh nhau, sau đó bọn chúng ngư ông đắc lợi, may mà Trần Nhi kịp thời xuất hiện, phá hỏng âm mưu của bọn chúng. Vương Trọng Cường phụ họa. Trần Nhi giết 13 thái bảo Tung Sơn, cũng coi như là thay ta chút giận. Vương Nguyên Bá cười nói, đời này ông vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt đại phái giang hồ ngẩng cao đầu. Rất nhiều trưởng môn môn phái đều đặc biệt đến Kim Đao Môn đi một chuyến rồi mới về. Quả thực cho Kim Đao Môn đủ mặt mũi. Nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ, tất cả đều là vì ngoại tôn của ông, Lâm Trần. Lâm Trần mới 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư, còn lợi hại hơn cả đạo tử của toàn chân giáo và thiên tài của Thiếu Lâm tự. Điều này khiến ông ngoại này cảm thấy vô cùng vinh dự. Ngoại công, mấy hôm trước cha con sai người đưa thư đến, mọi người đã nhận được chưa? Lâm Trần đột nhiên hỏi.
Ừm.
Vương Nguyên Ba gật đầu nói, thư của cha con ta đã nhận được rồi, danh môn chính phái Đường Đường lại thèm muốn cả Lâm gia kiếm phổ, thật khiến người ta khinh thường. Lâm Trần nghiêm túc nói, phái Tung Sơn lần này gây khó dễ cho Kim Nam Môn, có lẽ có liên quan đến chuyện này, lần này bọn chúng kế hoạch thất bại, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, lão gia nhất định phải cẩn thận. Phái Tung Sơn ngay tại Lạc Dương, muốn đối phó với Kim Đao Môn quả thực quá dễ dàng. Vương Nguyên Ba chau mày, phái Tung Sơn muốn động đến Kim Đao Môn cũng không dễ dàng như vậy. Vương Ba phân nói, được rồi, hôm nay là ngày vui của Kim Đao Môn chúng ta đừng nói chuyện giang hồ nữa. Vương Trọng Cường nói, đại ca nói đúng, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, chúng ta cả nhà ăn một bữa cơm ngon lành. Một lát sau, nhà bếp liền bưng lên bữa tối thịnh soạn. Rất nhiều món đều là món Lâm Trần thích ăn. Được, chúng ta không nhắc đến chuyện này, ăn cơm. Vương Nguyên Bá cười ha hả, không nhắc đến chuyện giang hồ nữa. Cả nhà liền vây quanh đại đường ăn tối, coi như là để Lâm Trần tẩy trần. Sau bữa tối, Lâm Trần liền trở về căn phòng mà lúc nhỏ vẫn ở để nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ mị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trần từ biệt Vương Nguyên Bá, Vương Ba Phấn, Vương Trọng Cường, trực tiếp trở về thành Phúc Châu. Lạc Dương đến thành Phúc Châu, đường xá xa xôi. Dù là cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng chạy, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Lâm Trần vừa mới đi xong hai chuyến tiêu, không đội vàng lên đường. Ngược lại học theo những người trong giang hồ khác, một người một kiếm sông pha giang hồ. Thỉnh thoảng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Trải nghiệm một chút cảm giác làm hiệp khách giang hồ. Khó trách ai cũng có một giấc mộng giang hồ, thì ra cảm giác làm hiệp khách cũng không tệ. Lâm Trần hôm qua giết một tên đại đạo giang hồ, bách tính phụ cận ngàn ân và tặng. Lại là tặng trứng gà, lại là tặng thịt hun khói, làm hắn có chút ngại ngùng. Hoang giao giã ngoại, có một nhà khách điếm. Lâm Trần đã là một người giang hồ có kinh nghiệm, vừa lên đã hô, tiểu nhị, lên rượu. Dạ, đại gia, xin chờ một lát. Tiểu nhị thanh âm trong trẻo, sau đó vội vàng dắt ngựa của Lâm Trần đi cho ăn cỏ. Không bao lâu, một vò rượu nóng liền được bày lên bàn. Lâm Trần tự rót tự uống, cũng coi là nhàn nhã tự tại. Trong khách điếm đều là người trong giang hồ. Trong đó một bàn có ba người, mang theo đao thương côn đồng bốn loại vũ khí. Hán tử mặt đen mang đao nói, vài ngày nữa Ngũ Nhạc kiếm phái phải tổ chức Ngũ Nhạc hội minh tranh cử tân minh chủ, không tránh khỏi lại là một trận tranh đấu. Trung niên mang súng nói, không biết lần này là ai có thể làm Ngũ Nhạc minh chủ. Nữ tử mang côn nói, việc này còn cần phải nghĩ sao, nhất định là Tạ Lãnh Thiền, trong Ngũ Nhạc kiếm phái ai có thể hơn hắn về võ công. Béo mập mang đồng nói, việc này chưa chắc, Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn một thân tử Hà Thần Công cũng vang danh giang hồ, ta nghe nói mấy ngày nay phái Hoa Sơn phong sơn không ra, sợ rằng cũng là chuẩn bị tranh đoạt vị trí minh chủ. Hán tử mặt đen mang đao nói, ai làm minh chủ cũng được, chỉ cần không phải phái Tung Sơn làm, nếu không, Ngũ Nhạc kiếm phái thật sự phải biến thành tà môn ngoại đạo rồi. Ngũ Nhạc hội minh. Lâm Trần biết chuyện này, Tạ Lãnh Thiền không chỉ muốn tái đắc minh chủ, còn muốn thúc đẩy Ngũ Nhạc hợp nhất. Để đạt được mục đích, phái Tung Sơn thậm chí giết cả trưởng môn phái Hàng Sơn, định giật sư thái, người vẫn luôn phản đối. Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần bề ngoài không ủng hộ hợp nhất, thật ra trong lòng hy vọng mượn tay Tạ Lãnh Thiền đạt được mục đích, cuối cùng do hắn ra mặt thu dọn tàn cuộc. Nhạc Bất Quần có thực lực này để khiêu chiến Tạ Lãnh Thiền sao? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra bí mật của Tư Quá Nhai Hoa Sơn rồi sao? Lâm Trần đã hiểu. Tên béo vừa rồi nói Hoa Sơn Phong Sơn không ra, nói rõ bọn họ nhất định đã phát hiện ra bí mật của Tư Quá Nhai. Nơi đó có tinh diệu võ học mà 10 trưởng lão ma giáo khắc xuống. Chương 33 nhiệm vụ áp tiêu, đến Hàng Sơn phái chương 33 nhiệm vụ áp tiêu, đến Hàng Sơn phái Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh thực chất là Ngũ Nhạc hợp nhất, nếu lợi đến khi bọn chúng thành công hợp nhất, ta lại muốn đi diệt Tung Sơn phái thì khó hơn lên trời. Không được, ta nhất định phải ở trước khi Ngũ Nhạc hợp nhất diệt trừ Tạ Lãnh Thiền của Tung Sơn phái, trừ bỏ họa hoạn này. Lâm Trần nhướng mày, Tạ Lãnh Thiền trong tối ngoài sáng đều tính kế nhà họ Lâm, người này một ngày chưa trừ, hắn một ngày bất an. Sau khi hạ quyết tâm, hắn liền không chần chừ nữa. Liên lập tức thúc ngựa nhanh chóng trở về Phúc Uy tiêu cục phục mệnh. Phúc Châu thành. Giờ phút này đang là giữa trưa, thời tiết nóng bức. Trước cửa tiêu cục đậu mấy cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa. Không ít tiêu sư đều đang bận rộn kiểm tra hàng hóa, cắm cờ tiêu, bận đến mồ hôi đầm địa. Tay chân nhanh nhẹn chút. Cờ xí của tiêu cục nhiều thêm mấy lá, càng bắt mắt càng tốt. Một người đang lên xuống chỉ huy mấy tiêu sư trẻ tuổi làm việc. Nhìn kỹ, lại là Điền Bá Quang. Tên này, ngược lại là có tố chất làm tiêu sư. Lâm Trần thầm cười. Điền Bá Quang nhìn thấy Lâm Trần trở về lập tức cười tươi đi lên nghênh đón, thiếu tiêu đầu, ngài đã về rồi.
Ừm.
Lâm Trần gật đầu, lại nói, Điền huynh, ở Phúc Uy tiêu cục làm tiêu sư cảm thấy thế nào?
Tốt lắm, có tiền kiếm lại không cực khổ, còn có thể đi khắp nơi, ta thích công việc này quá đi mất.
Điền Bá Quang cười hát hát nói, hắn vốn là người giang hồ, đã quen với việc đi khắp nơi. Ngươi muốn hắn gia nhập môn phái nào đó, phòng trừng Điền Bá Quang phải nẹn chết không thể. Ngược lại là tiêu cục rất thích hợp với hắn.
Làm tốt, Phúc Uy tiêu cục sẽ không bạc đãi ngươi.
Thiếu tiêu đầu cứ yên tâm. Điền Bá Quang cười nói. Lúc này, bên trong Phúc Uy tiêu cục đội vàng đi ra một người đàn ông trung niên. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Trần, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vẻ tươi cười. Trần Nhi, con đã về rồi. Chính là tổng tiêu đầu Phúc Uy tiêu cục, Lâm Trấn Nam, cha của Lâm Trần.
Cha, đây là thù lao áp tiêu lần này, cha cứ kiểm đếm đi.
Lâm Trần lấy ra một cái dương nhỏ vàng và trân châu giao cho Lâm Trấn Nam.
Tốt, hai chuyến tiêu con đi so với chúng ta kiếm được trong nửa năm còn nhiều hơn.
Lâm Trấn Nam cười híp mắt thu lấy trân châu và hoàng kim, sau đó lấy ra một ít bạc đưa cho Lâm Trần.
Trần Nhi, đây là thù lao của con cứ nhận lấy.
Lâm Trần tượng trưng lấy một nén bạc.
Cha, phần còn lại giúp con cất giữ đi. Lâm Chấn Nam cười gật đầu. "Cha, Điền huynh làm Tiêu sư biểu hiện thế nào?" Lâm Chấn hỏi. Hắn vẫn còn lo lắng Điền Bá Quang sẽ gây sự cho Tiêu Cục. Điền Tiêu đầu võ nghệ cao cường, đi Tiêu quả thực là đại tài tiểu dụng. Lâm Chấn Nam nói, "Điền Bá Quang thế nhưng là cảnh giới tiên tiên đỉnh phong, cách tông sư cũng chỉ còn một bước. Cao thủ như vậy đặt ở đại môn phái có lẽ không tính là gì, nhưng đối với thế lực giang hồ mà nói, hắn chính là cao thủ hạng nhất. Ai dám chọc vào hắn thì đó là tự tìm đường chết." Tổng Tiêu đầu quá khen, có thể đi theo Thiếu Tiêu đầu như vậy là nhân kiệt kiệt xuất, là phúc phận của Điền Mỗ. Điền Bá Quang khiêm tốn cười, tiếp theo nói, "Thiếu Tiêu đầu, ta có một chuyến tiêu phải đi, liền không ở chỗ này cùng các ngươi nhàn rỗi tán gẫu." "Được, trên đường cẩn thận." Lâm Trần dặn dò một phen. "Được rồi." Điền Bá Quang đáp một tiếng, sau đó áp tiêu lên đường. Phúc Uy Tiêu Cục, nội viện. "Cha, gần đây con tử trong kiếm phủ của gia truyền ngộ ra một loại kiếm pháp, uy lực cực kỳ không tồi, nếu như học được, lão nhân gia người có lẽ có thể một bước tiến vào cảnh giới tông sư." Sắc mặt Lâm Trần vô cùng nghiêm túc. Hắn lần này trở về cũng là muốn đem bộ kiếm pháp này cho phụ thân tu luyện. Chỉ có Lâm Chấn Nam trở thành tông sư, nhà họ Lâm mới có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn đi lại giang hồ cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. "Cảnh giới tông sư?" Giọng nói Lâm Chấn Nam run rẩy. "Trần Nhi, đây là thật sao?" Người khác nói như vậy, hắn nhất định cho rằng người đó là kẻ điên. Nhưng Lâm Trần nói như vậy, hắn lại không hề nghi ngờ. Bởi vì Lâm Trần thế nhưng là đánh bại đạo tử toàn chân giáo và cao tăng Thiếu Lâm tự, là thiên tài kiệt xuất. Nộ ra một bộ kiếm pháp ra quả thực là chuyện bình thường. Giống như tổ tiên nhà họ Lâm là Lâm Viễn Đồ nộ ra Tịch Tà kiếm phổ liền vô địch thiên hạ. Kiếm phổ gia truyền của nhà chúng ta có rất nhiều khuyết điểm, người bình thường khó mà tu luyện, con trong khoảng thời gian này đã khổ sở suy nghĩ tham khảo một số chiêu thức trong đó, hơn nữa kết hợp với kiếm thuật của mình, cuối cùng sáng tạo ra bộ kiếm pháp này. "Cha, xem cho kỹ." Lâm Trần trước mặt Lâm Chấn Nam đem kiếm pháp mới cải biên diễn luyện lên. Kiếm pháp tinh diệu, khiến người ta than thở không thôi. Kiếm pháp mà Trần Nhi ngộ ra tinh diệu tuyệt luân, so với kiếm phổ tổ truyền của nhà họ Lâm chúng ta cũng không yếu. Lâm Chấn Nam kích động đến tay đều đang run rẩy. Nội lực của bản thân hắn đã cực kỳ không tồi, hiện tại lại phối hợp với loại võ học đỉnh cấp này, không ra một năm rưỡi, phỏng chừng thật sự có thể bước vào hàng ngũ tông sư. "Cha, bộ kiếm pháp này thế nhưng là bí mật không truyền của nhà họ Lâm chúng ta, trừ bỏ huyết thân ra không thể dạy cho bất luận kẻ nào." Lâm Trần trịnh trọng nói. "Ta biết." Lâm Chấn Nam nặng nề gật đầu. Đây thế nhưng là kiếm pháp không kém gì kiếm phổ tổ truyền, Lâm Chấn Nam đương nhiên biết giá trị của nó. Trên giang hồ, có bao nhiêu người vì bí kíp võ học mà tan cửa nát nhà. Sở hữu bộ kiếm pháp này, Phúc Uy Tiêu Cục mới thật sự có vốn liếng để sinh tồn. "Trần Nhi, con lần này trở về phải ở lại mấy ngày. Con không biết, từ sau khi con ở Lạc Dương đại chiến đạo tử toàn chân giáo và cao tăng Thiếu Lâm tự, cửa nhà họ Lâm chúng ta đều bị bà mối của Phúc Châu thành dẫm nát rồi." Trên mặt Lâm Chấn Nam hiện lên một vẻ tươi cười. Có một đứa con có thiên phú hơn người như vậy, hắn là cha cũng có mặt mũi. "Cha, có ý gì?" Lâm Trần nghe đến đầu óc mơ hồ. "Ta ở Lạc Dương thành so tài với Phúc Châu thành bà mối có quan hệ trực tiếp sao? Con bây giờ thế nhưng là tông sư, các thế lực các phương của Phúc Châu thành đều tranh nhau đến định bợ con, không ít tiểu thư nhà giàu chờ gả cho con đây. Nói đến, ở tuổi này của con, ta cũng đã thành hôn sinh con có muốn suy nghĩ một chút không?" Lâm Chấn Nam trêu ghẹo nói. "Việc này, cha, không cần gấp như vậy chứ." Lâm Trần mồ hôi đầy đầu, vừa trở về đã thúc hôn, ta mới 18 tuổi được không? Đặt ở thời đại của ta, con vừa mới tốt nghiệp trung học thôi. "Quá sớm, quá sớm." Lâm Trần không muốn thành hôn sớm như vậy. Hắn còn muốn đi sông sáo giang hồ, còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn có rất nhiều lý tưởng muốn hoàn thành. Kiên quyết không thể kết hôn bây giờ. "Ha ha, cha sớm đã biết con sẽ có ý nghĩ này, cho nên liền giúp con thoái thác rồi. Thiên phú của con tốt như vậy, tương lai thành tựu không thể đo lường, khu vực Phúc Châu thành nhỏ nhỏ vẫn còn quá nhỏ." Lâm Chấn Nam nói. Hai cha con nói chuyện một hồi. Lâm Trần đột nhiên nói, "Cha, trong Tiêu Cục có Tiêu Đi Phương Bắc không? Không ở lại thêm mấy ngày sao?" Lâm Chấn Nam kinh ngạc nói. Lâm Trần vừa từ Lạc Dương trở về, ngay cả cửa nhà còn chưa vào đã lại muốn ra ngoài. Cái này so với sự nghiệp của hắn năm đó còn mạnh hơn nhiều. Ở nhà cũng không có ý tứ, không bằng ra ngoài áp tiêu tự tại. "Tay của ta vừa vặn có một chuyến Tiêu Đi Phương Bắc phải đi." "Tiêu gì?" "Dân làng của trấn nhỏ ven biển Phúc Châu bị thắt chúng ta đưa hàng đến Hàng Sơn phái." "Hàng Sơn phái? Vậy thì quá tốt." Lâm Trần có chút kích động. "Hàng Sơn phái xưng là Bắc Nhạc, ở phương Bắc, vừa bạn thuận đường đi Tung Sơn. Nhiệm vụ phát hành, giúp dân làng đưa hàng đến Hàng Sơn phái." Hệ thống nhắc nhở. "Nhiệm vụ này ta nhận." Lúc này, Lâm Trần đột nhiên nói. Chương 34 Hội Minh Ngũ Nhạc kiếm phái, chương 34 Hội Minh Ngũ Nhạc kiếm phái. Lúc này, ba cỗ xe ngựa chất đầy vật tư đã chuẩn bị xong. Vài tên tiêu sư đi theo Lâm Trần cùng đi áp tiêu, làm người dẫn đường cho hắn. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lâm Trần một đường hướng về phía bắc xuất phát, tiến về nơi đến là Hàng Sơn phái. Hắn lần này lựa chọn lộ tuyến có chút khác biệt so với bình thường. Trước tiên đi Tung Sơn tham gia ngũ nhạc hội mình, sau đó mới đến Hàng Sơn giao hàng. Tuy rằng vòng một chút, nhưng lộ trình cũng không hơn một ngày, cũng không làm trễ nải sự tình. Huống chi chuyến tiêu này cũng không có yêu cầu về thời gian, hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chậm trễ thời gian. "Thiếu Tiêu Đầu, lần này sao ngươi lại chọn đường vòng mà đi?" Tên Tiêu Đầu họ Sử có chút nghi hoặc. Từ Tung Sơn vòng qua đi Hàng Sơn sẽ làm trễ nải một hai ngày thời gian. Đi thêm một ngày, thêm một phần nguy hiểm. Sử Tiêu Đầu không biết, Tung Sơn phái ngũ nhạc kiếm phái hội mình, lần này náo động chỉ sợ không nhỏ, ta cũng muốn đi góp vui một chút. Lâm Trần nói, nhắc tới Tung Sơn phái, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Thì ra là thế. tên tiêu đầu họ Sử vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra. Thanh Thành phái thèm muốn Lâm gia kiếm phổ bị Lâm Trần diệt. Tung Sơn phái còn có Hoa Sơn phái đều thèm muốn Lâm gia kiếm phổ, nhất là Tả Lãnh Thiền, ba phen mấy lượt tính kế Lâm gia. Theo tính cách của Lâm Trần, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Lần này đi tham gia ngũ nhạc hội mình, đa phần cũng là vì chuyện này. Đi thôi. Lâm Trần một hành người ngựa không ngừng nghỉ mà lên đường. Ban đầu là cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Tung Sơn. Bọn họ chỉ tốn 7 ngày liền đến nơi. Ngũ nhạc hội minh vừa bận vào ngày mai cử hành. Thời gian vừa đúng. Dưới chân Tung Sơn đã đến không ít người trong giang hồ. Các môn các phái, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có. Thậm chí còn có người của Ma giáo lẫn vào trong đó. Cùng với thế lực của triều đình cũng đến góp vui. Bao gồm Cẩm Ý Liệp vệ, Đông Sưởng chờ tay chân của triều đình. Ngay cả Ma giáo, Cẩm Ý Liệp vệ, người của Đông Sưởng cũng đến, xem ra là có người sớm biết được cái gì. Lâm Trần thầm kinh hãi. Ngũ nhạc hội minh mỗi cách mấy năm đều sẽ tổ chức một lần, mục đích chính là thông qua so tài chọn ra ngũ nhạc minh chủ mới. Trước kia ngũ nhạc hội minh quy mô xa xa không bằng lần này. Lần này Tả Lãnh Thiền chỉ sợ là đã hạ quyết tâm muốn ngũ nhạc hợp nhất, thành lập một đại phái đỉnh cấp chân chính. Chuyện này mới khiến các thế lực chú trọng. Sử Tiêu Đầu, các ngươi liền ở dưới chân núi nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn để cho ngựa ăn chút cỏ khô, chờ lần ngũ nhạc hội minh này sau đó, chúng ta lại xuất phát đi Hàng Sơn. Lâm Trần dặn dò. Thiếu Tiêu Đầu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trông coi tốt yêu. Tên Tiêu Đầu họ Sử nặng nề gật đầu. Bên kia tốt. Lâm Trần gật đầu, cũng không quá mức lo lắng. Dù sao nơi này là Tung Sơn, đứng đầu võ lâm thiếu lâm tự ngay tại đây. Đạo tặc nào an gan hùm dám ở Tung Sơn cướp tiêu, vậy thật là lao thọ tình treo cổ chán sống rồi. Sau đó, tên Tiêu Đầu họ Sử chờ người liền ở khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Trần thì đi Tung Sơn tham gia ngũ nhạc hội mình. Hắn mặc một bộ thanh y liễu, mang theo đờ, giống hệt như một vị giang hồ hiệp sĩ. Bộ dạng này cùng với hình tượng trước kia của hắn hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ người quen cũng nhận không ra. Trong giang hồ có rất nhiều người ăn mặc như vậy, Lâm Trần cũng không dẫn tới sự chú ý đặc biệt. Chốc lát sau, Thiên Tùng đạo trưởng của phái Thái Sơn mang theo một đám đệ tử đến tham gia ngũ nhạc hội mình. Phái Thái Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái, trong đại hội lần này có địa vị vô cùng quan trọng. Thiên Tùng đạo trưởng vừa đến dưới chân núi, liền bị một tên đệ tử Tung Sơn phái khách khí dẫn lên Tung Sơn. Lâm Trần thì đi theo phía sau một mình lên núi. Rất nhanh liền nhìn thấy ngàn năm cổ sát Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự cũng ở Tung Sơn, chỉ là cùng Tung Sơn phái phân biệt ở những ngọn núi khác nhau mà thôi. Thiếu Lâm tự danh tiếng bên ngoài, cho nên rất nhiều giang hồ hiệp sĩ đều ngưỡng mộ mà đến. Cho nên hôm nay Thiếu Lâm tự cũng là người đến chật như nêm cối. Giang hồ hiệp sĩ đều chọn ở Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi một đêm, chờ ngũ nhạc hội minh bắt đầu liền từ nơi này lên núi tham gia đại hội. Không hổ là đứng đầu chính đạo, Thiếu Lâm tự trang nghiêm, làm người kính sợ. Lâm Trần ở trong Thiếu Lâm tự nhàn rỗi đi dạo, đột nhiên nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía trước. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là Nhạc Bất Quẩn, Linh Trung Tắc phu thê của Hoa Sơn phái. Bên cạnh bọn họ còn đi theo một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, chính là Nhạc Linh San. Một thanh niên 25-6 tuổi cùng Nhạc Linh San có nói có cười. Thanh niên kia anh vũ bất phàm, một thân công lực cũng là tương đương kinh người. Chẳng lẽ hắn chính là Lệnh Hồ Sung? Lâm Trần thầm nghĩ, cũng chỉ có Lệnh Hồ Sung mới có thể đi theo bên cạnh Nhạc Linh San. Đại sư Minh, Thiếu Lâm tự thật sự rất khí phách a, so với Hoa Sơn khí phách hơn nhiều. Nhạc Linh San cười hì hì. Tiểu sư muội, Thiếu Lâm tự là đứng đầu chính đạo võ lâm, có lịch sử mấy ngàn năm, chúng ta Hoa Sơn phái mới chỉ có 100 năm mà thôi, tự nhiên không bằng Thiếu Lâm tự rồi. Lệnh Hồ Sung cười nói. Sung Nhi nói đúng, Thiếu Lâm tự là đứng đầu chính đạo võ lâm, võ học bác đại tinh thâm, các ngươi lần này phải khiêm tốn hướng cao thủ Thiếu Lâm tự thỉnh giáo mới đúng, không được kiêu ngạo tự mãn. Linh Trung Tắc cười nói. Đã biết. Lệnh Hồ Sung cười nói. Sung Nhi, kiếm pháp của ngươi không tồi, lần này nhất định phải vì Hoa Sơn phái tranh quang, chớ để thiên hạ quần hùng chê cười. Nhạc Bất Quẩn nói. Sư phụ yên tâm, lần này Đổ Nhi nhất định không phụ sứ mệnh. Lệnh Hồ Sung nặng nề gật đầu. Một hành Hoa Sơn phái cùng Lâm Trần lướt qua nhau. Trong nháy mắt đó, Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy phía trước người mặc thanh y mang theo đờ ở u kia tựa như một thanh kiếm lộ ra phong mang, kiếm khí sung thiên, kiếm thế vô địch. Cho dù là hắn nắm giữ Độc Cô Cửu Kiếm cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cảm giác này chỉ có cao thủ dùng kiếm mới có thể cảm nhận được. Người bình thường thậm chí sẽ không có chút nào cảm giác. Người này thật lợi hại. Lệnh Hồ Sung thầm kinh hãi. Hơn nữa nhìn hắn ăn mặc như vậy, hẳn là tuổi tác tuyệt đối sẽ không lớn. Tuổi tác như thế đã có thân thủ như vậy, thật là thiên tài tuyệt thế. Thật mạnh. Độc Cô Cửu Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Trần cũng cảm nhận được trên người Lệnh Hồ Sung loại kiếm khí vô cùng vô tận kia, cũng không biết chỉ luận kiếm chiêu là Độc Cô Cửu Kiếm lợi hại, hay là kiếm pháp ghi lại trong hiệp khách hành lợi hại. Hai bên lướt qua nhau, cũng không có nửa câu giao lưu. Lâm Trần tiếp tục ở trong Thiếu Lâm tự du ngoạn, đột nhiên nghe thấy sau núi Thiếu Lâm tự truyền đến một trận đánh nhau. Có tiếng đánh nhau, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trần nhíu mày, dưới chân điểm một cái, liền thi triển khinh công đuổi theo. Mấy hơi thở, hắn liền đuổi tới hiện trường, lại thấy 5-6 hắc y nhân vây quanh một nghi cô già. Định Giật Sư Thái. Lâm Trần kinh ngạc. Định Giật Sư Thái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh tay trái bị chặt đứt. Trên người nàng còn có rất nhiều vết kiếm, máu chảy đầy đất. Hiện trường cực kỳ máu tanh. Các ngươi là người nào, vì sao muốn phục sát ta? Giọng nói của Định Giật Sư Thái vô cùng yếu ớt. Chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn, không chịu ngũ nhạc hợp nhất, có người muốn ngươi chết. Hắc y nhân cười lạnh. Bọn họ cũng không chủ động tấn công, chỉ chờ Định Giật Sư Thái chảy máu mà chết. Chương 35 ta trở thành trưởng môn phái Hàng Sơn, chương 35 ta trở thành trưởng môn phái Hàng Sơn, bần nhi dù chết cũng không để các ngươi đắc thủ đâu. Định Giật Sư Thái lạnh giọng nói. Vậy thì cũng trách không được chúng ta. Hắc Y Nhân thấy Định Giật Sư Thái đã suy yếu đến cực điểm, lập tức quyết định ra tay. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nếu có người đến, vậy thì phiền toái rồi. Dừng tay. Một tiếng quát lớn truyền đến. Đương nhiên là Lâm Trần. Hắn không chút do dự vung trường, trường lực đáng sợ tại chỗ chấn chết một Hắc Y Nhân. Người nào? Trong lòng Hắc Y Nhân kinh hãi. Không ngờ nhanh như vậy đã dẫn tới cao thủ như vậy. Nhanh chóng ra tay. Hắc Y Nhân cắn răng, trực tiếp cầm kiếm đâm về phía Định Giật Sư Thái. Tìm chết. Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo. Xoay tay một cái, liền lấy ra một thanh lợi kiếm. Sau đó tùy ý vung lên, chỉ thấy hàn quang lóe lên. Tiếp theo, ù gục một tiếng, một cái đầu lâu lăn trên mặt đất. Một Hắc Y Nhân tại chỗ bị chém đứt đầu. Máu tươi phun ra cao mấy trượng, chết thảm vô cùng. Người là ai? Một Hắc Y Nhân toát mồ hôi lạnh. Bọn chúng đều là cao thủ tiên tiên hậu kỳ, liên thủ lại đủ để đánh chết Định Giật Sư Thái. Không ngờ lại bị một người trẻ tuổi trong nháy mắt giết chết hai người. Người này rốt cuộc là ai, lại có thân thủ đáng sợ như vậy? Hỏi Diêm Vương đi. Lâm Trần tự nhiên lười để ý đến hắn, một kiếm vung ra. Kiếm khí tung hành, như trẻ tre, đem Hắc Y Nhân kia một kiếm chém thành hai đoạn. Chạy. Hai Hắc Y Nhân còn lại bị kiếm pháp của Lâm Trần dọa đến mật đều đứt. Căn bản không còn tâm tư chiến đấu, lập tức muốn bỏ chạy. Muốn chạy. Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo, ra tay không lưu tình. Trực tiếp lại ra một kiếm, đem Hắc Y Nhân bỏ chạy kia đánh chết tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả Hắc Y Nhân đều phục chu. Thi thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, chết thảm vô cùng. Ngươi là? Định Giật Sư Thái đẩy mặt kinh ngạc. Bà đều cho rằng chắc chắn phải chết, không ngờ lúc này lại có một cao thủ ra tay cứu giúp. Vạn bối Lâm Trần, bái kiến Định Giật Sư Thái. Lâm Trần trực tiếp cởi nón. Lâm thí chủ. Định Giật Sư Thái tự nhiên nhận ra Lâm Trần. Trận chiến ở Lạc Dương, ấn tượng hắn để lại thật sự quá sâu sắc. Muốn không nhớ hắn cũng không được. Sư Thái, rốt cuộc là ai muốn giết người? Lâm Trần hỏi. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn. Định Giật Sư Thái vô cùng suy yếu. Bà bị thương rất nặng, một cánh tay bị đứt, trên người nhiều chỗ bị xuyên thủng, máu chảy không ngừng. Giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Nếu không phải dựa vào một hơi thở chống đỡ, bà đã sớm một mạng quy thiên rồi. Tả Lãnh Thiền phái người ám sát Sư Thái, chẳng lẽ là vì chuyện Ngũ Nhạc hợp nhất? Lâm Trần nói. Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, hắn không cam lòng làm minh chủ, muốn ngũ phái hợp nhất. Chúng ta phái Hàng Sơn là người xuất gia, đương nhiên không thể đồng ý với cách làm của hắn. Định Giật Sư Thái hừ lạnh nói. Nói xong, lại ho ra mấy ngụm máu lớn. Sư Thái bị thương quá nặng, nhất định phải trị liệu nhanh chóng, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Trần trực tiếp thi triển thần chiếu kinh đem chân khí truyền vào trong cơ thể Định Giật Sư Thái. Vô dụng thôi, Vân Nhi bị thương quá nặng, chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng cứu không được. Định Giật Sư Thái lắc đầu, khuyên Lâm Trần đừng lãng phí chân khí. Ta từng học qua một ít kỳ hoàng chi thuật, có lẽ có thể chữa khỏi vết thương của Sư Thái, thử một chút cũng không sao. Lâm Trần cũng không nói nhiều, tiếp tục sử dụng thần chiếu kinh trị liệu cho Định Giật Sư Thái. Hắn cũng muốn biết thần chiếu kinh rốt cuộc có thể cứu Định Giật Sư Thái hay không. Thần chiếu kinh ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Định Giật Sư Thái tuy rằng đứt một cánh tay, ngũ tạng lục phủ chịu trọng thương, nhưng dù sao bà cũng là một cao thủ, thể chất khác thường, nói không chừng thần chiếu kinh có thể hữu dụng. Một lát sau, đệ tử phái Hàng Sơn nhao nhao chạy đến, lại thấy Định Giật Sư Thái một cánh tay đã đứt, trên người cũng có rất nhiều lỗ máu, lập tức vành mắt đỏ bừng, nước mắt cứ thế trào ra. Sư phụ người làm sao vậy? Sư phụ người đừng dọa chúng con mà. Chúng đệ tử khóc lóc. Khóc cái gì? Sư phụ còn chưa chết đâu. Giọng nói của Định Giật Sư Thái vẫn còn yếu ớt, nhưng sắc mặt của bà lại bắt đầu khôi phục huyết sắc, máu cũng đã ngừng, vết thương cũng đang từ từ khép lại. Sư phụ, người không sao rồi? Nghi Lâm khóc nói. Đứng đốc, sư phụ đương nhiên không sao rồi. Lâm thí chủ lại có thể đem người sắp chết như ta cứu sống, y thuật còn cao minh hơn cả y tử nhân thần y giang hồ. Định Giật Sư Thái miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Sư Thái quá khen rồi. Lâm Trần nhàn nhạt nói. Lần này đa tạ Lâm thiếu hiệp ra tay tương trợ, nếu không Bần Nhi tất sẽ chết ở đây. Định Giật Sư Thái hướng Lâm Trần tạ ơn. Đệ tử phái Hàng Sơn đa tạ Lâm thiếu hiệp cứu mạng. Nghi Lâm cùng các đệ tử phái Hàng Sơn nhao nhao hướng Lâm Trần tạ ơn. Không cần khách khí. Lâm Trần mặt mang ý cười. Lâm thí chủ, Bần Nhi còn có một thỉnh cầu bất kính. Định Giật Sư Thái nói. Sư Thái cứ nói, phàm là vạn bối có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Lâm Trần gật đầu. Bần Nhi muốn ngươi làm trưởng môn phái Hàng Sơn. Định Giật Sư Thái trịnh trọng nói. Phụt. Lâm Trần ngẩn người. Ý gì? Muốn ta làm Ni cô đầu lĩnh? Sư Thái, ta là một đại nam nhân làm trưởng môn phái Hàng Sơn, é là không thích hợp. Không được không được. Lâm Trần liên tục lắc đầu. Bần Nhi hiện tại đứt một tay, công lực không bằng trước, lần này tham gia Ngũ Nhạc hội minh, khẳng định không có sức ngăn cản âm mưu của Tả Lãnh Thiền. Định Giật Sư Thái dừng lại một lát, tiếp tục nói, Bần Nhi biết ngươi cùng Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn có ân oán cá nhân cực lớn, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này quang minh chính đại trừ bỏ Tả Lãnh Thiền. Chuyện này, Lâm Trần trầm tư, nếu trở thành trưởng môn phái Hàng Sơn liền có thể quang minh chính đại cùng Tả Lãnh Thiền so tài. Đến lúc đó cho dù giết Tả Lãnh Thiền, những người khác cũng sẽ không nói gì. Ý nghĩ của Định Giật Sư Thái cũng rất đơn giản, chính là muốn mình che chở phái Hàng Sơn. Có hắn Lâm Trần ở đây, Tả Lãnh Thiền thế nào cũng không dám làm gì phái Hàng Sơn. Món buôn bán này còn khá hời. Định Giật Sư Thái, ta có thể làm đại trưởng môn, sau này lại đem vị trí trưởng môn giao cho đệ tử phái Hàng Sơn. Như vậy cũng tốt. Định Giật Sư Thái chậm rãi gật đầu. Chỉ cần phái Hàng Sơn an ổn, Lâm Trần làm trưởng môn hoặc đại trưởng môn cũng không có gì khác biệt. Định Giật Sư Thái nhìn về phía chúng đệ tử phái Hàng Sơn, trịnh trọng nói, từ hôm nay trở đi,
Lâm thí chủ chính là tân trưởng môn của phái Hàng Sơn, Nghi Thanh, Nghi Lâm các ngươi còn không mau tới bái kiến tân trưởng môn.
Đệ tử phái Hàng Sơn bái kiến tân trưởng môn.
Đệ tử phái Hàng Sơn nhao nhao bái kiến.
Miễn lễ miễn lễ.
Đầu Lâm Trần cũng có chút lớn.
Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này lời của Lâm thí chủ chính là lời của sư phụ, không được trái lời.
Định Giật sư thái nói nghiêm khắc.
Sư phụ, chúng con đã biết.
Nghi Lâm cùng những người khác cười đáp.
Đặc biệt là Nghi Lâm, vẻ mặt tươi cười.
Nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Trần sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cứu sư phụ của bọn họ Định Giật sư thái.
Còn làm trưởng môn phái Hàng Sơn.
Chẳng phải là nói, sau này có thể gặp mặt mỗi ngày rồi.
Nghĩ đến đây, mặt Nghi Lâm liền đỏ bừng lên.
Sư muội, sao mặt muội lại đỏ bừng, có phải là bị bệnh không?
Nghi Thanh quan tâm nói.
Không có, không có.
Nghi Lâm túi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mọi người.
Ai?
Định Giật sư thái làm sao không biết tâm tư của Nghi Lâm?
Chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cũng không bạch trần nàng.
Không bao lâu, người của Thiếu Lâm tự nhao nhao chạy đến.
Bọn họ nhao nhao nhìn thấy thi thể trên mặt đất, còn có Định Giật sư thái bị đứt một cánh tay.
Phương trưởng Thiếu Lâm có chút chấn động, A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự lại xảy ra chuyện như vậy, lao nạp có tội.
Định Giật sư thái nói, Phương chứng đại sư chớ tự trách, có người đã sớm muốn giết Bần Nhi, bọn họ lựa chọn ra tay ở Thiếu Lâm tự, cũng là muốn hãm hại các người, may mắn được Lâm thiếu hiệp ra tay ngăn cản.
Bần Nhi đã đem vị trí trưởng môn truyền cho Lâm thiếu hiệp, hắn chính là trưởng môn của phái Hàng Sơn ta.
Phương chứng đại sư nhìn thấy Lâm Trần, lần này đa tạ Lâm thí chủ ra tay tương trợ, nếu không thanh danh Thiếu Lâm tự ta đã bị hủy trong một sớm một chiều rồi.
Lâm Trần nói, Phương chứng đại sư khách khí rồi.
Sau một hồi nói chuyện, chúng đệ tử Thiếu Lâm tự lưu lại thu dọn tàn cuộc.
Lâm Trần còn có đệ tử phái Hàng Sơn ở trong phòng khách Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi, chỉ đợi ngày mai tham gia đại hội ngũ nhạc hội minh.
Chương 36 đại điển ngũ nhạc hội minh, chương 36 đại điển ngũ nhạc hội minh. Ngày hôm sau, ngũ nhạc hội minh cử hành như đã định.
Giang hồ quân hùng tề tụ Tung Sơn, trên những con đường nhỏ trong núi, người qua kẻ lại nườm nượp, náo nhiệt vô cùng.
Lâm Trần dẫn theo một đám nữ đệ tử Hàng Sơn phái từ Thiếu Lâm tự xuất phát, men theo đường đến Thái Thất Sơn, Tung Sơn phái.
Thiếu Lâm tự ở Thiếu Thất Sơn, Tung Sơn phái ở Thái Thất Sơn, hai phái cách nhau rất gần.
Đi không xa, liền thấy mấy tên đệ tử Tung Sơn phái đang đợi ở bên đường.
Một tên đệ tử Tung Sơn tiến lên chắp tay thi lễ nói, đệ tử Tung Sơn phái nghiêm tùng, cung nên Lâm trưởng môn Hàng Sơn phái giá lâm, tả trưởng môn phái ta đã ở trên núi cung nên.
Việc Định Giật sư thái chuẩn bị cho Lâm Trần ngày hôm qua đã truyền ra, Tung Sơn phái biết chuyện này cũng không có gì lạ.
Ừm. Lâm Trần khẽ gật đầu, tiếp tục lên núi.
Chẳng bao lâu, liền đến Triều Thiên môn của Tung Sơn, đi về phía trước không xa đã có thể nhìn thấy đỉnh núi.
Đỉnh Tung Sơn còn được gọi là Tuấn Cực Phong.
Nơi đó chính là địa điểm ngũ nhạc hội mình.
Xa xa có thể thấy mấy chục tên đệ tử Tung Sơn phái gõ chiêng đánh trống, hai bên đường nên đón.
Nghiêm Tùng cùng mấy tên đệ tử Tung Sơn phái khác tăng nhanh bước chân lên núi báo tin.
Cung nên Lâm trưởng môn Hàng Sơn phái giá lâm.
Mấy tên đệ tử Tung Sơn phái nội lực không tồi đồng thanh hô lớn, âm thanh như trung lớn, vang vọng trên đỉnh Tung Sơn.
Ngay cả ở sườn núi hoặc chân núi cũng có thể nghe thấy.
Lâm trưởng môn, xin mời theo ta đến Phong Thiền Đài tham gia đại điện hội minh.
Nghiêm Tùng chắp tay thi lễ.
Được.
Lâm Trần khẽ gật đầu, đi theo Nghiêm Tùng đến Phong Thiền Đài.
Trưởng môn sư minh, Phong Thiền Đài là nơi đế vương tế tự, Tả Lãnh Thiền chọn ở Phong Thiền Đài để cử hành đại điện hội minh, chẳng lẽ hắn cũng muốn làm hoàng đế sao?
Nghi Lâm ở bên cạnh Lâm Trần nhỏ giọng nói,
dạ tâm của Tả Lãnh Thiền quả thực không nhỏ, e rằng không chỉ muốn ngũ nhạc hợp nhất, còn muốn thống nhất giang hồ, trở thành võ lâm minh chủ.
Lâm Trần nhỏ giọng nói,
Tả Lãnh Thiền một bụng nước tối, để hắn làm võ lâm minh chủ, giang hồ sẽ đại loạn, chúng ta nhất định không thể để hắn toàn nguyện.
Nghi Lâm nói,
ngươi nói đúng, không thể để Tả Lãnh Thiền toàn nguyện.
Lâm Trần đáp,
chẳng mấy chốc, một hàng người đã đến Phong Thiền Đài.
Lâm Trần vui vẻ ngồi vào vị trí trưởng môn Hàng Sơn phái.
Một lát sau, Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn dẫn theo chúng đệ tử cũng đến Phong Thiền Đài.
Bên cạnh hắn đương nhiên là Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sùng và những người khác.
Thiên Tùng đạo trưởng phái Thái Sơn cũng bước lên Phong Thiền Đài nhập tọa, phía sau còn đi theo một thanh niên khí tức cực mạnh,
giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra vẻ sắc bén.
Người này chính là đại đệ tử đích truyền của Thái Sơn phái, Hàn Lâm, sở hữu thực lực tiên thiên đỉnh phong.
Cho đến nay, đã xếp thứ 73 trong anh kỳ bảng.
Trong thế hệ đệ tử ngũ nhạc kiếm phái cũng chỉ thấp hơn Lệnh Hồ Sùng một chút.
Hàn Lâm cũng là trưởng môn đời sau do Thái Sơn phái chỉ định.
Hành Sơn phái trước đó và Tung Sơn phái náo loạn không vui. Hơn nữa Lưu Chính Phong cũng tuyên bố rời khỏi ngũ nhạc kiếm phái,
khiến người ta kinh ngạc là
Mạc đại tiên sinh lại tham gia đại điển hội minh lần này, chỉ là bên cạnh không mang theo bất kỳ đệ tử nào, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.
Đến đây, các trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái đều đã đến đông đủ.
Một nam tử trung niên mặc áo bào vàng ngồi trên vị trí ngũ nhạc minh chủ,
tuy không cười nói, nhưng lại không giận mà uy.
Người này chính là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, Tả Lãnh Thiền,
người mạnh nhất ngũ nhạc kiếm phái, một thân hàn băng chân khí vô địch thiên hạ,
có thể sánh vai cùng Nhậm Ngã Hành, Phương Trượng đại sư, Sung Hư đạo trưởng.
Trong Phong Thiền Đài trong ngoài, gần 6000 người đến xem đại điện hội minh lần này, thanh thế cực kỳ to lớn.
Cung nên trưởng môn võ đang Sung Hư đạo trưởng, Phương Chứng đại sư Thiếu Lâm tự, giải bang chủ cái bang Giá Lâm.
Một âm thanh hùng hậu vang lên.
Quân hùng theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Sung Hư đạo trưởng, Phương Chứng đại sư và những danh túc giang hồ khác cùng nhau đi tới.
Không ngờ vào giờ khắc cuối cùng, bọn họ vẫn đến tham gia đại điện hội minh này.
Tả Lãnh Thiền thấy Phương Chứng đại sư và những danh túc giang hồ khác đến, lập tức tiến lên nghênh đón.
Tả Lãnh Thiền cười nói, Phương Chứng đại sư, Sung Hư đạo trưởng, giải bang chủ chư vị tiền bối Giá Lâm. Tả Mộ không khỏi cảm kích.
Hôm nay khách nhân quá nhiều, vượt quá dự liệu của Tả Mộ. Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chú đáo,
xin chư vị lượng thứ. Phương chứng đại sư nói, tả trưởng môn khách khí rồi, ta chỉ là đến xem lễ chúc mừng, ngươi không cần bận tâm đến chúng ta, mau chóng tiến hành đại điện hội minh mới là quan trọng. Tả Lanh Thiền nói, nếu đã như vậy, tả mô đành tuân mệnh. Phương chứng đại sư và mấy vị danh túc giang hồ khác khách sáo với tả Lanh Thiền một phen, liền vui vẻ đến phong thiền đài tung sơn nhập tọa. Tả Lanh Thiền liền đứng trên phong thiền đài, chắp tay với quần hùng nói, được chư vị bằng hữu coi trọng tả mô, không ngại đường xa mà đến, tại hạ vô cùng cảm kích, Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta đồng khí liên trì, trăm năm qua cùng nhau kết minh chống lại ma giáo, đã sớm là người một nhà rồi. Hắn dừng một chút, chuyển hướng nói, những năm gần đây, thế lực ma giáo ngày càng lớn mạnh, Ngũ Nhạc kiếm phái phân bố ở Ngũ Nhạc, giống như một bãi cát rời rạc, khó có thể chống lại ma giáo, tả mỗ lo lắng nếu cứ kéo dài như vậy, Ngũ Nhạc kiếm phái e rằng sẽ bị ma giáo lần lượt đánh bại, cho nên đêm không thể ngủ, mấy ngày trước tả mỗ cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp. Lúc này, bên dưới lập tức có người cao giọng hô, rốt cuộc là biện pháp gì có thể ngăn cản ma giáo, tả trưởng môn không ngại nói ra cho mọi người nghe xem. Tả Lanh Thiền cười nói, ý nghĩ của tả mỗ chính là Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất thành một phái, hợp lực của năm phái chúng ta có thể đối phó ma giáo. Ngũ Nhạc hợp nhất. Quân Hùng mặc dù đã sớm biết mục đích của hội minh lần này, nhưng nghe Tả Lanh Thiền đích thân nói ra, vẫn cảm thấy chấn động. Phải biết Ngũ Nhạc kiếm phái đều là những môn phái có danh tiếng, hơn nữa thực lực cũng không tồi, đặc biệt là Tung Sơn phái, càng đạt đến trình độ nhất lưu môn phái. Thêm vào đó là Hoa Sơn phái, Hàng Sơn phái, Thái Sơn phái, Hành Sơn phái bốn đại môn phái. Thế lực sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái hợp thành một phái e rằng không yếu hơn Thiếu Lâm và Võ Đang. Tả Lanh Thiền muốn tự mình kiến tạo một đại phái nhất lưu. Dạ tâm này, quả thực không nhỏ. Tả Lanh Thiền nhìn về phía Thiên Tùng đạo trưởng, Thiên Tùng đạo trưởng, ngươi cho rằng đề nghị Ngũ Nhạc hợp nhất này có khả thi không? Thiên Tùng đạo trưởng lập tức trả lời, bần đạo cảm thấy Ngũ Nhạc hợp nhất cũng không phải là không thể, chỉ xem ý tứ của các trưởng môn khác. Thiên Tùng đạo trưởng trực tiếp đánh thái cực, ném vấn đề cho mấy môn phái khác. Thái Sơn phái của bọn họ thế lực yếu nhất, không có nhiều quyền lên tiếng. Nếu không đồng ý, có thể mang đến tai họa diệt vong cho Thái Sơn phái. Chuyện Hành Sơn phái trước mắt, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Tả Lanh Thiền sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó nhìn về phía Nhạc Bất Quần, Nhạc trưởng môn thấy thế nào? Ánh mắt Quần Hùng trong nháy mắt nhìn về phía Hoa Sơn phái. Hoa Sơn phái luận thực lực chỉ đứng sau Tung Sơn phái. Nhạc Bất Quần trước đó cũng không tán thành Ngũ Nhạc hợp nhất. Lần này trước mặt Quần Hùng thiên hạ, hắn sẽ chọn như thế nào? Chỉ thấy Nhạc Bất Quần chậm rãi nói, ngàn năm qua, trên giang hồ ân oán chém giết, không biết có bao nhiêu đồng đạo giang hồ chết vì tính môn phái, tại hạ thường nghĩ nếu có thể xóa bỏ tính môn phái, thiên hạ đại đồng, ta nghĩ thảm kịch đổ máu trong giang hồ nhất định sẽ giảm đi 8-9 phần. Quần Hùng nghe vậy, không khỏi chấn động. Nhạc Bất Quần mặc dù không nói rõ đồng ý Ngũ Nhạc hợp nhất, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Hắn cũng đồng ý Ngũ Nhạc hợp nhất. Chương 37 đấu kiếm đoạt xoáy, chương 37 đấu kiếm đoạt xoáy, phái Thái Sơn đồng ý, phái Hoa Sơn đồng ý, hiện tại chỉ còn lại phái Hàng Sơn và phái Hành Sơn. Phái Hành Sơn chỉ có trưởng môn Mạc Đại, trước đó Lưu Chính Phong cùng Tả Lãnh Thiển trở mặt tuyên bố rút khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái. Cho nên phái Hành Sơn đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần phái Hàng Sơn gật đầu, chuyện này coi như thành. Sau khi Ngũ Nhạc hợp nhất, phái Hành Sơn vì tự bảo vệ mình có lẽ sẽ lại gia nhập Ngũ Nhạc phái. Lời của Nhạc trưởng môn rất phải. Trên mặt Tả Lãnh Thiển tràn đầy tươi cười. Hắn muốn nghĩ phái Hoa Sơn khó đối phó. Nhạc Bất Quần thực lực không tồi, hơn nữa lại đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, muốn đối phó với hắn thật sự không tìm được lý do thích hợp. Không ngờ Nhạc Bất Quần lại một lời đáp ứng hợp nhất, như vậy thì nan đề lớn nhất đã được giải quyết. Còn lại phái Hàng Sơn đơn thương độc mã, chắc chắn không lật nổi sóng gió gì. Tả Lanh Thiền lớn tiếng nói, Tả Mỗ trước đây đề nghị hợp nhất, vốn chỉ nghĩ Ngũ Nhạc hợp nhất sau này cùng nhau chống lại ma giáo, khuôn phủ võ lâm chính đạo. Hiện giờ Nhạc trưởng môn nói như vậy, ta lại cảm thấy việc này ý nghĩa trọng đại. Ngũ Nhạc hội minh là đại sự công tại đương kim, lợi tại thiên thu mở ra cục diện ngàn năm chưa từng có. Tả Mỗ cho dù tan xương nát thịt, cũng nhất định phải làm thành việc này, vì giang hồ tận chút sức mọn. Quân Hùng vừa nghe, nhao nhao gật đầu tán thành. Giả nhân giả nghĩa. Lâm Trần thầm niệm ai? Một Tả Lanh Thiền, một Nhạc Bất Quần, đều là tiểu nhân. Chỉ là một người là chân tiểu nhân, một người ngụy quân tử. Đều không phải thứ tốt lành gì. Ngũ Nhạc hợp nhất hoàn toàn là vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của bọn chúng. Nhưng mà sau khi Nhạc Bất Quần nói như vậy, Ngũ Nhạc hợp nhất ngược lại trở thành một việc tốt công tại thiên thu. Nếu phái Hàng Sơn dám phản đối, chỉ sợ sẽ bị đồng đạo võ lâm trách cứ. Tả Lanh Thiền nhìn về phía Lâm Trần, vẻ mặt thành thần nói, Lâm trưởng môn, Định Giật sư thái là nữ hiệp của Phật môn, người ngay thẳng không a dua, trong Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Mỗ kính phục nhất, Tả Mỗ trước đây đã định Ngũ Nhạc hợp nhất sau này sẽ hết lòng tiến cử Định Giật sư thái làm tân trưởng môn, đáng tiếc sư thái lại bị gian nhân hãm hại ở chùa Thiếu Lâm, Tả Mỗ cũng là không ngờ tới. Ta cũng biết Tùng Sơn phái và các người nhà họ Lâm có chút hiểu lầm, sau đại hội, Tả Mỗ nhất định sẽ đích thân giải thích và xin lỗi với người, nhưng Ngũ Nhạc hợp nhất là việc lớn nhất, Tả Mỗ hy vọng ngươi đừng hành sự theo cảm tính. Tả Lanh Thiền mặt dày mày dạn tâng bốc Định Giật sư thái. Không gì khác là muốn thông qua Định Giật sư thái để gây áp lực cho Lâm Trần. Ngươi mà phản đối, chính là hành sự theo cảm tính. Đệ tử phái Hàng Sơn nghe mà lửa giận bốc lên. Kẻ hãm hại Định Giật sư thái rõ ràng là do Tả Lãnh Thiền phái tới, hắn lại giả vờ không biết, thật sự là một tiểu nhân. Trường môn sư minh, phái Hàng Sơn chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý Ngũ Nhạc hợp nhất. Nghi Lâm phẫn nộ bất bình. Sư muội chớ đội, ta tự có chủ trương. Lâm Trần nhẹ giọng an ủi. Chúng ta tin ngươi. Nghi Lâm khẽ gật đầu. Lâm Trần sau đó lớn tiếng nói, Định Giật sư thái trước đây đặc biệt dặn dò Lâm Mỗ, lão nhân gia đồng ý Ngũ Nhạc hợp nhất, cùng chống lại ma giáo. Toàn trường yên tĩnh như tờ. Phái Hàng Sơn lại cũng ủng hộ Ngũ Nhạc hợp nhất. Như vậy, một siêu cấp đại phái sẽ ra đời trong ngày hôm nay. Phương Chứng đại sư và Sung Hư đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ thấu hiểu sự âm hiểm xảo trá của Tả Lãnh Thiền. Chỉ sợ hôm nay hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái, ngày mai sẽ nuốt chửng cả Thiếu Lâm tự, Võ Đăng Sơn. Đến lúc đó, giang hồ e rằng sẽ lại nổi lên phong ba máu tanh. Chỉ là hiện tại Tả Lãnh Thiền dương cao ngọn cờ chính nghĩa, những người khác căn bản không tiện nói thẳng. Định Giật sư thái thấu hiểu đại nghĩa, Tả Mỗ vạn phần bội phục. Tả Lãnh Thiền cười ha hả. Hắn không ngờ ngũ nhạc hợp nhất lại tiến triển thuận lợi như vậy. Những thủ đoạn hắn chuẩn bị trước đó lúc này cũng không có tác dụng. Nhưng như vậy càng tốt. Danh chính ngôn thuận, trưởng môn mới này làm mới càng thêm vững chắc. Lúc này, lại có một thanh âm không hợp thời truyền ra. Ngũ nhạc hợp nhất thành một phái, vậy tân phái do ai làm trưởng môn? Mọi người nhao nhao nhìn theo, lại là một kiếm khách trung niên thân hình gầy gò, đầy râu. Đúng vậy, tân trưởng môn do ai làm? Quân hung nghị luận ầm ĩ, vấn đề hiện tại từ ngũ nhạc hợp nhất đã biến thành tranh đoạt trưởng môn. Lần này, càng thêm thú vị. Tả trưởng môn vốn là minh chủ ngũ nhạc, tự nhiên nên đảm nhiệm tân phái trưởng môn. Một cao thủ Tùng Sơn phái đi ra nói, người này cũng là một trong thập tam thái bảo, tên là Thang Anh Ngạc, ngoại hiệu Thương Nghiêm Thiết Trưởng. Không chỉ võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa mưu trí cực sâu, là tâm phúc của Tả Lãnh Thiền. Tiểu thuyết giao lưu quần, 03-20 lời này sai rồi. Kiếm khách trung niên kia nói, hạ nhân nói sao vậy? Xin hỏi ngoài Tả minh chủ, còn ai có tư cách đảm nhiệm tân phái trưởng môn? Thang Anh Ngạc hừ lạnh nói, đã là ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất thành một phái, vậy tân phái trưởng môn tự nhiên phải chọn ra từ tất cả mọi người trong ngũ nhạc kiếm phái. Ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp tuyệt đỉnh, tại hạ đề nghị đấu kiếm đoạt soái, ai kiếm pháp cao ai làm trưởng môn, như vậy mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Kiếm khách trung niên nói, không sai, một phái trưởng môn không so tài bản lĩnh cao cường, chẳng lẽ so thơ từ ca phú, so ai lớn tuổi, ai tư cách lao thành sao? Đấu kiếm đoạt soái, đấu kiếm đoạt soái, quân hùng hô to, nhất thời đấu kiếm đoạt soái rầm rộ. Sắc mặt Tả Lãnh Thiền vô cùng khó coi, vốn ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất đã là chuyện đã định, vị trí trưởng môn tự nhiên không ai ngoài hắn, không ngờ lại đột nhiên có người nhảy ra phản đối. Nếu không phải nơi này người đông mắt tặng, hắn đã muốn lột ra rút gần người này. Chỉ là đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức đấu kiếm để đoạt lấy vị trí trưởng môn, mới có thể bịt miệng quân hùng. Tốt. Vị trí tân phái trưởng môn, người tài đức có được, Tả Mỗ rất tán thành, chúng ta liền trước mặt quần hùng thiên hạ, đấu kiếm một trận phân cao thấp, người thắng sẽ trở thành trưởng môn ngũ nhạc phái. Tả Lãnh Thiền vô cùng tự tin. Nhìn khắp ngũ nhạc kiếm phái, ai là đối thủ của hắn? Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, mặc dù Tử Hà thần công lợi hại, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Còn có Lâm Trần kia, mặc dù gần đây danh tiếng nổi lên, nhưng rốt cuộc chỉ là một hậu bối, cũng không phải đối thủ của mình. Vị trí trưởng môn vẫn là của hắn. Đấu kiếm đoạt xoáy quá trình phiền phức một chút, nhưng kết quả lại không thay đổi. Kiếm khách trung niên kia hình như có chút quen mắt. Lâm Trần nhất thời cũng không nhớ ra là ai. Mặc dù người kia để râu quai nón, nhưng dưới tay áo lại ẩn ẩn có thể thấy mấy ngón tay trắng ngọc. Điều này hoàn toàn không giống ngón tay đàn ông. Chẳng lẽ là nam sinh nữ tướng? Lâm Trần đột nhiên cảm thấy ly kỳ. Sao lại tự dưng đánh giá một người đàn ông chứ? Không khỏi dùng mình một trận, lập tức không dám nhìn thêm. Đã chư vị muốn đấu kiếm đoạt xoáy, vậy thì bắt đầu đi. Thiên Tùng đạo trưởng dẫn đầu phá vỡ cục diện, đối với Hàn Lâm nói, "Đồ nhi, ngươi lên đại diện phái Thái Sơn ra trận." Hắn tự biết không địch lại Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, cũng không định lên đó mất mặt, chi bằng để Hàn Lâm lên đó mở mang kiến thức. Cho dù thua, mặt mũi phái Thái Sơn vẫn còn. "Vâng." Hàn Lâm tung người một cái liền nhảy lên lại, chắp tay nói, "Thái Sơn phái Hàn Lâm, xin các vị tiền bối chỉ giáo." Các trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái vừa thấy phái Thái Sơn tới một người trẻ tuổi, cũng không tiện tự mình ra trận. Nhạc Bất Quần gọi lệnh Hồ Sung, "Sung Nhi, ngươi lên trên cùng Hàn Lâm tỉ thí một trận, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, điểm đến là tôi, chớ làm tổn thương hòa khí." Đệ tử đã biết. Lệnh Hồ Sung nhón chân một cái, liền lên đài cùng Hàn Lâm so tài. Nhất thời, quần hùng chú mục. Hàn Lâm và Lệnh Hồ Sung đều là thiên tài trên anh kiệt bảng. Thiên tài đối chiến không thường thấy. Nghi Lâm tò mò hỏi, "Trưởng môn sư huynh, ngươi nói Lệnh Hồ sư huynh của Hoa Sơn phái lợi hại, hay Hàn sư huynh của Thái Sơn phái lợi hại hơn?" Lâm Trần cười nói còn gì nữa, Lệnh Hồ Sung anh kiệt bảng thứ 28, Hàn Lâm thứ 73, đương nhiên là Lệnh Hồ Sung lợi hại hơn. Lệnh Hồ Sung từ chỗ Phong Thanh Dương học được Độc Cô Cửu Kiếm, đơn luận kiếm pháp e rằng còn lợi hại hơn cả đạo nhất. Trong lúc nói chuyện, Lệnh Hồ Sung và Hàn Lâm đã bày ra tư thế, chuẩn bị đấu kiếm. "Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo." Chương 38 trận chiến của thiên tài, chương 38 trận chiến của thiên tài. Hàn Lâm tự biết mình có chút kém cạnh so với Lệnh Hồ Sung, lập tức cũng không khách khí, vung kiếm xông lên. Một kiếm đâm ra, lại phát ra tiếng kiếm âm. Hàn Lâm thân theo kiếm đi, bên trái uốn lượn, bên phải quanh co, như du long. Hắn càng xoay càng gấp, kiếm thế cũng càng ngày càng đáng sợ, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Bộ kiếm pháp này là một trong những kiếm pháp cơ bản của phái Thái Sơn, Thái Sơn Thập Bát Bản. Nghe nói là do một vị danh túc của phái Thái Sơn sáng tạo ra. Ông ta thấy chỗ Thập Bát Bản dưới ba cửa Thái Sơn quanh co khúc khuỷu, năm bước một mặt, 10 bước một vòng, địa thế hiểm trở vô cùng, cho nên đem địa thế dung nhập vào trong kiếm pháp, sáng tạo ra Thái Sơn Thập Bát Bản. Thái Sơn Thập Bát Bản càng lên cao càng hiểm, chiêu kiếm này cũng càng xoay càng thêm tàn nhẫn. Cho dù đối thủ có thể đỡ được một kiếm, hai kiếm, thậm chí ba kiếm, cũng tuyệt đối khó mà đỡ được mấy kiếm cuối của Thái Sơn Thập Bát Bản. Hàn Lâm đâm ra kiếm thứ 16, kiếm khí tung hành, uy thế kinh thiên. Hàn Lâm không hổ là đệ tử đầu của phái Thái Sơn, lại học được kiếm thứ 16. Chúng Hư đạo trưởng gật đầu khen ngợi. Thái Sơn Thập Bát Bản tuy là kiếm pháp cơ bản, nhưng đa số người chỉ có thể luyện đến kiếm thứ 16. Luyện đến 14 kiếm trở lên, đều có thể được gọi là thiên tài. Hàn Lâm có thể luyện đến kiếm thứ 16, thiên phú của hắn quả thực có chút đáng sợ. Phương Chứng đại sư khẽ nói, Thái Sơn thập bát bản kiếm thứ 16 uy lực kinh người, không biết Lệnh Hồ Sung sẽ ứng phó ra sao. Chúng hùng đều nhìn về phía Lệnh Hồ Sung. Vị đệ tử đầu của phái Hoa Sơn, xếp thứ 28 trong anh kỳ bảng. Hắn phải làm sao phá giải Thái Sơn thập bát bản kiếm thứ 16 đây? Chỉ thấy Lệnh Hồ Sung thong dong, ung dung tự tại. Hàn sư đệ, Thái Sơn thập bát bản của ngươi tuy tinh diệu, nhưng cuối cùng vẫn chưa học được tinh túy. Lệnh Hồ sư minh có ý gì, chẳng lẽ ngươi nắm giữ tinh túy của Thái Sơn thập bát bản hay sao? Hàn Lâm cười lạnh. Bộ kiếm pháp này của hắn sớm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thành, thậm chí còn hơn một bậc so với các bậc trưởng bối của phái Thái Sơn, lại bị Lệnh Hồ Sung nói là chưa học được tinh túy, thật là hoang đường. Nói ra cũng khéo, ta vừa hay cũng biết một chút kiếm pháp của phái Thái Sơn. Lệnh Hồ Sung cười hắc hắc, cũng y nguyên thi triển kiếm pháp Thái Sơn thập bát bản ra. Nhìn qua thì giống như chiêu thức của Hàn Lâm, nhưng người có mắt đều nhìn ra Thái Sơn thập bát bản mà Lệnh Hồ Sung sử dụng ẩn chứa một vài biến hóa tinh diệu. Khác với Hàn Lâm một chút, uy lực lại hơn hẳn Hàn Lâm. Nói cách khác, Thái Sơn thập bát bản mà Lệnh Hồ Sung sử dụng so với Hàn Lâm càng thêm chính tông. Đây là kiếm thứ 17. Thiên Tùng đạo trưởng trong lòng kinh ngạc. Thái Sơn thập bát bản càng về sau càng khó tu luyện. Hàn Lâm tiên phú dị bẩm cũng chỉ luyện đến kiếm thứ 16. Lệnh Hồ Sung lại thi triển ra kiếm thứ 17, bảo ông ta làm sao không kinh ngạc. Phái Hoa Sơn quả nhiên đã phát hiện ra bí mật của Tư Quá Nhai. Lâm Trần hơi chấn động. Trong cái động đó khắc tất cả kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái, hơn nữa còn có cả cách phá giải, là do 10 trưởng lão của Ma giáo sáng tạo ra. Lệnh Hồ Sung tiên phú dị bẩm, không chỉ học được Độc Cô Cửu kiếm, hiện tại càng tinh thông tất cả kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái. Nếu chỉ bàn về kiếm pháp, e rằng có thể vượt qua hắn không có mấy người. Lệnh Hồ Sung và Hàn Lâm mỗi người thi triển Thái Sơn thập bát bản đối chọi một chiêu. Chỉ nghe một tiếng choang, Hàn Lâm lùi lại mấy bước, trong tay trường kiếm suýt chút nữa đã tuột khỏi tay. Sao có thể? Chúng hùng chấn động, kiếm pháp Thái Sơn của Lệnh Hồ Sung còn lợi hại hơn cả đệ tử đầu Thái Sơn. Điều này thật sự có chút khó tin, Lệnh Hồ Sung học kiếm pháp Thái Sơn từ đâu vậy? Thiên Tùng đạo trưởng nói, Thái Sơn thập bát bản là kiếm pháp cơ bản của phái Thái Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái thường có giao lưu kiếm thuật, Lệnh Hồ Hiển Chất biết bộ kiếm pháp này cũng rất bình thường, chỉ là thiên phú của Lệnh Hồ Hiển Chất thật sự kinh người, lại còn lĩnh ngộ ra kiếm thứ 17, thật khiến người ta kinh ngạc. Thì ra là vậy. Chúng hùng cuối cùng cũng hiểu vì sao Lệnh Hồ Sung lại biết kiếm pháp Thái Sơn. Lệnh Hồ sư huynh đã biết Thái Sơn thập bát bản, không biết có dám tiếp chiêu này của Hàn Mộ hay không. Bị Lệnh Hồ Sung dùng kiếm pháp Thái Sơn cướp mất phong thái, Hàn Lâm đương nhiên không phục. Liên thi triển một bộ Thái Sơn kiếm pháp khác, chính là Tuyệt Kỹ Thất Tinh Lạc Trưởng Không Uy danh lừng lẫy. Bộ kiếm pháp này là một trong những tuyệt kỹ của phái Thái Sơn. Đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử bình thường của phái Thái Sơn cũng không biết. Thất Tinh Lạc Trưởng Không chia làm hai tiết, tiết thứ nhất dùng kiếm khí bao phủ bảy đại yếu huyệt trên ngực kẻ địch. Khi kẻ địch hoảng loạn, lại dùng kiếm pháp trong tiết thứ hai chọn một huyệt mà đâm. Kiếm khí bao phủ tuy là bảy huyệt, nhưng lấy mạng địch, chỉ cần một kiếm. Đâm kiếm về phía đối thủ, kiếm quang lóe lên, trường kiếm phát ra tiếng long long. Thất Tinh Lạc Trưởng Không, uy thế quả nhiên kinh người. Kiếm pháp hay. Lệnh Hồ Sung khẽ quát một tiếng. Sau đó trước sự chứng kiến của mọi người thi triển ra kiếm pháp giống hệt. Kiếm pháp của hắn càng thêm lăng lệ, tốc độ càng nhanh. Tiếp theo, lại là một tiếng choang. Lệnh Hồ Sung tùy ý một kiếm phá vỡ Thất Tinh Lạc Trường Không của Hàn Lâm, khiến hắn phải lui lại 10 bước. "Ngươi sao ngươi lại biết Thất Tinh Lạc Trường Không của bản phái?" Sắc mặt Hàn Lâm tái xanh. Lệnh Hồ Sung biết Thái Sơn thập bát bản cũng thôi đi, dù sao đây là kiếm pháp cơ bản của phái Thái Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng môn ít nhiều gì cũng biết một chút, bản thân hắn cũng biết kiếm pháp cơ bản của phái Hoa Sơn. Nhưng Thất Tinh Lạc Trường Không là kiếm pháp bí mật nhất của phái Thái Sơn, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Người bình thường cho dù học được một chút gia lông, không có kiếm quyết thì tuyệt đối không thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Lệnh Hồ Sung không những học được Thất Tinh Lạc Trường Không, hơn nữa rõ ràng còn tinh thông hơn cả Hàn Lâm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ có Hàn Lâm, ngay cả Thiên Tùng đạo trưởng cũng nhíu mày. Lệnh Hồ Sung rốt cuộc là học được kiếm pháp bí truyền Thất Tinh Lạc Trường Không của phái Thái Sơn từ đâu? Lệnh Hồ Sung cười nói, ta không những biết Thất Tinh Lạc Trường Không của phái Thái Sơn, mà còn biết những chiêu thức khác, Hàn sư đệ hãy nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trường kiếm trong tay phải của Lệnh Hồ Sung xiên xuống, tay trái năm ngón đang cong ngón mà đếm, từ 1 đếm đến 5. Nắm thành quyền, lại duỗi ngón cái ra, sau đó là ngón trỏ. Cho đến khi năm ngón đều duỗi ra, rồi lại cong ngón cái và ngón trỏ, lại cong ngón giữa. Loạt chiêu thức quái dị này khiến người ta nhìn mà thấy khó hiểu, không biết Lệnh Hồ Sung rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có trưởng môn phái Thái Sơn Tiên Tùng đạo trưởng sắc mặt kỳ biến. Ông ta nhìn ra rồi, chiêu này của Lệnh Hồ Sung chính là tuyệt học của phái Thái Sơn, Đại Tông Như Hà. Bộ kiếm pháp này tuyệt đối là tuyệt kỹ cao thâm nhất trong kiếm pháp của phái Thái Sơn. Chỗ mấu chốt không nằm ở chiêu kiếm tay phải, mà nằm ở việc tính toán của tay trái. Tay trái không ngừng cong ngón, tính toán phương vị của kẻ địch, môn phái võ công, hình dáng thân thể, kích thước binh khí, cũng như ánh sáng mặt trời chiếu cao thấp thế nào. Tính toán cực kỳ phức tạp, một khi tính toán chuẩn xác, đâm kiếm ra, không có gì không trúng. Chiêu này thi triển ra, kiếm quang đại thịnh, kiếm khí trực tiếp khóa chặt Hàn Lâm, khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Hàn Lâm ngây người tại chỗ, hắn biết mình cho dù thế nào cũng không thể tránh được một kiếm này. Đại tông Như Hà không hổ là kỹ thuật giết địch khủng bố như thế. Trong khoảnh khắc, kiếm của Lệnh Hồ Sung đã để lên ngực Hàn Lâm, chỉ cần tiến thêm một phần, liền có thể tại chỗ chém giết hắn. Ta thua rồi. Hàn Lâm cúi đầu. Lệnh Hồ Sung dùng kiếm pháp Thái Sơn đánh bại hắn, hắn tâm phục khẩu phục. Đa tạ. Lệnh Hồ Sung thu hồi trường kiếm. Trận đấu kiếm này, phái Hoa Sơn thắng, phái Thái Sơn thua. Lệnh Hồ sư huynh quá lợi hại, những chiêu kiếm thất truyền của phái Thái Sơn, hắn làm sao mà học được vậy? Nghi Lâm nhỏ giọng nói, tự nhiên là có được cơ duyên gì đó, nếu không sao có thể học được võ học của các môn phái khác một cách vô cớ. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm đã biết lệnh Hồ Sung sẽ sử dụng kiếm pháp thất truyền của Ngũ Nhạc. Trường môn sư Minh nói đúng, chỉ là không biết lệnh Hồ sư Minh có biết kiếm pháp của phái Hàng Sơn chúng ta hay không. Nghi Lâm lẩm bẩm, chờ một lát thì sẽ biết thôi. Lâm Trần thần bí cười. Đúng lúc này, trưởng môn phái Hành Sơn Mạc đại trưởng môn điểm chân một cái, liền bay về phía đấu võ trường, lệnh Hồ Hiền chất, lão hủ cũng muốn cùng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu kiếm pháp của phái Hành Sơn. Chương 39 lệnh Hồ Sung VS Mạc đại tiên sinh. Chương 39 lệnh Hồ Sung VS Mạc đại tiên sinh. Mạc đại tiên sinh của Hành Sơn phái lại muốn đấu kiếm với lệnh Hồ Sung. Chúng hùng đều có chút chấn động, theo lẽ thường, Mạc đại tiên sinh là trưởng bối của lệnh Hồ Sung, chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận đi so tài với văn bối. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Trưởng môn sư Minh, vì sao Mạc đại trưởng môn lại đi khiêu chiến lệnh Hồ sư Minh? Nghi Lâm không hiểu. Việc này còn cần nghĩ sao? Mạc tiền bối nhất định là muốn xác nhận lệnh Hồ Sung có phải thật sự biết kiếm pháp thất truyền của Hành Sơn phái hay không. Lâm Trần nhỏ giọng nói. Thì ra là thế. Nghi Lâm như có điều suy nghĩ. Mạc đại trưởng môn phá lệ đến Tung Sơn phái tham gia Ngũ Nhạc hội mình, thậm chí bất chấp thân phận cùng lệnh Hồ Sung đấu kiếm. Chẳng phải là rảnh rỗi đến mức này, hắn là đến tìm lại kiếm pháp thất truyền của Hành Sơn phái. Nghi Lâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Nhạc trưởng môn mời hắn đến? Lâm Trần gật đầu, mười phần là như vậy. Nhạc Bất Quần tâm cơ cực sâu, một lòng muốn trở thành Ngũ Nhạc minh chủ. Lần này lại trái với lẽ thường ủng hộ Ngũ Nhạc hợp nhất, hơn nữa còn để lệnh Hồ Sung thi triển kiếm pháp thất truyền của các phái. Dạ tâm lộ rõ. Lần này mời Mạc đại trưởng môn trở về, e rằng cũng là vì mục đích này. Không nghĩ tới Mạc đại trưởng môn lại cùng một tiểu bối đấu kiếm, vạn nhất bị lệnh Hồ Sung dùng kiếm pháp Hành Sơn phái đánh bại, vậy thì thành trò cười rồi. Lệnh Hồ Sung mặc dù có chút thiên phú, nhưng làm sao so được với Mạc đại trưởng môn đã thành danh từ lâu. Lệnh Hồ Sung mặc dù chỉ là hậu bối, nhưng kiếm pháp cao siêu, trong giang hồ có thể thắng được hắn e rằng cũng không nhiều. Dưới phong tiền đài, chúng hùng nghị luận ầm ĩ, mọi người đều muốn xem một ra một trẻ này, rốt cuộc ai kiếm pháp cao siêu hơn. Lệnh Hồ Sung có thể dùng kiếm pháp Hành Sơn phái đánh bại trưởng môn Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh không? Mạc tiên bối, xin chỉ giáo. Lệnh Hồ Sung chắp tay thi lễ, trên mặt treo đầy tự tin. Dựa vào kiếm pháp hiện tại của hắn, đừng nói là Mạc đại trưởng môn, ngay cả sư phụ hắn Nhạc Bất Quần cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tốt tốt tốt, lão hủ cũng muốn xem ngươi rốt cuộc đã học được bao nhiêu kiếm pháp Hành Sơn. Lời vừa dứt, Mạc đại trưởng môn cũng không lưu tình, tay áo dài vung lên, một thanh trường kiếm liền từ trong hồ cầm rút ra. Xì sao một tiếng, trường kiếm tựa như rắn độc phun lưỡi, vừa nhanh vừa chuẩn. Một đạo kiếm khí đáng sợ phun ra, ép lệnh Hồ Sung liên tục lui về phía sau, khá là chật vật. Tiếp theo, Mạc đại cổ tay điểm một cái, đâm về phía ngực lệnh Hồ Sung. Chiêu này cực nhanh vô cùng, như xương như điện, như mộng như ảo. Trong lúc nhất thời, kiếm mang như sao xa điểm điểm, nhìn đến hoa cả mắt, phân không rõ hư thực. Cao thủ bình thường dưới một kiếm này, e rằng tại chỗ đã chết. Kiếm pháp của Mạc đại trưởng môn quả thật bất phàm, không hổ là đệ nhất cao thủ Hành Sơn phái. Giang hồ quân hiệp cảm thán, thiên hạ đều cho rằng kiếm pháp của Lưu Chính Phong Hành Sơn phái là nhất, nhưng lại không biết một thân áo xanh, thân hình gầy gò của Mạc đại tiên sinh, kiếm pháp của hắn mới là đệ nhất của Hành Sơn phái. Vân Vũ thập tam thức, trong tay Mạc đại trưởng môn, quả thật biến thành tuyệt thế kiếm pháp hạng nhất. Sung Hư đạo trưởng tán thưởng không thôi. Người mạnh chân chính, cho dù thi triển kiếm pháp cơ bản nhất, cũng có thể chém giết cường địch, cũng có thể địch nổi cái gọi là võ học cái thế. Giống như Độc Cô Cầu Bại, kiếm pháp luyện đến cảnh giới cao nhất, đã đạt đến trình độ vô chiêu thắng hữu chiêu. Hắn chỉ cần tùy tiện buông tay, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, e rằng cũng khó mà ngăn cản. Lệnh Hồ sư Minh phải thua rồi. Nghi Lâm nhỏ giọng nói, kiếm pháp của Mạc đại trưởng môn thật sự là tinh diệu vô song, xa xa không phải là bọn họ những hậu bối này có thể tưởng tượng. Lệnh Hồ Sung chưa chắc sẽ thua. Lâm Trần nhỏ giọng nói, hắn rõ ràng thực lực của Lệnh Hồ Sung tuyệt đối sẽ không thua dưới Vân Vũ thập tam thức. Đồng thời, Lệnh Hồ Sung thân thể bằng không xoay một vòng, nhẹ nhàng tránh khỏi Vân Vũ thập tam thức. Tiếp theo tay phải điểm một cái, lập tức thi triển ra Vân Vũ thập tam thức. Chiêu này không phải chỉ có vẻ bề ngoài, mà là thần hình kiếm bị, uy lực vô cùng. Cho dù là Sung Hư đạo trưởng những danh túc giang hồ này nhìn thấy một kiếm này, cũng thầm than thở. Lệnh Hồ Sung không những học được Vân Vũ thập tam thức của Hành Sơn phái, hơn nữa nhìn qua còn tinh diệu hơn Mạc đại trưởng môn không ít. Lệnh Hồ hiền chất, Vân Vũ thập tam thức của ngươi quả nhiên bất phàm. Mạc đại trưởng môn kinh hãi, vội vàng nghiêng người dùng trường kiếm đỡ lấy một kích này, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp. Mạc tiên bối quá khen. Lệnh Hồ Sung khiêm tốn nói, nhưng kiếm trong tay lại vẫn không buông tha. Liền đó lại thi triển mấy bộ Hành Sơn kiếm pháp, ép Mạc đại liên tục lui về phía sau. Kiếm pháp hay. Mạc đại trưởng môn càng đánh càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lệnh Hồ Sung lại có thể đem kiếm pháp Hành Sơn phái luyện đến trình độ như thế. Quả thật là thiên tài kiếm thuật vạn người không được một. Đắc tội. Lệnh Hồ Sung cao giọng quát một tiếng, liền đó thúc dục chân khí, nhất thời kiếm mang đại thịnh. Chỉ thấy hắn cánh tay run lên, kiếm quang tựa như hoa tươi nở rộ, ẩn ẩn bên trong có thể thấy 5 thanh kiếm ảnh. Trong mỗi thanh kiếm đều bao la và tượng, công thủ kiếm bị, có tiến có lui. Bất kỳ ai đối mặt với loại kiếm pháp này, không ai không kiếp đảm. Đây là Hành Sơn Ngũ Thần kiếm. Mạc đại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt đều có chút mê dại. Những chiêu kiếm này, hắn cũng chỉ là lúc còn trẻ từng thấy sư tổ diễn luyện qua mấy lần. Mặc dù nhớ một ít chiêu thức, nhưng lại chưa được tinh túy. Thêm vào đó Hành Sơn Ngũ Thần kiếm trong quan trọng nhất Trúc Dung kiếm pháp cũng đã thất truyền. Cho nên hiện tại trong Hành Sơn phái đã không còn ai biết bộ Hành Sơn Ngũ Thần kiếm này. Không nghĩ tới hôm nay lại ở trong tay Lệnh Hồ Sung tái hiện. Việc này khiến hắn làm sao không kinh. Lão hủ thua rồi. Mạc đại trưởng môn trường kiếm thu vào trong hồ cầm, tiêu sái nhận vua. Tiền bối nhường. Lệnh Hồ Xung liền đó thu hồi kiếm chiêu, xoay người ôm quyền thi lễ. Nếu Ngũ Nhạc hợp nhất thành một phái, Hành Sơn phái chúng ta nguyện ý gia nhập vào. Mạc đại thở dài một hơi. Lệnh Hồ Xung quả nhiên đã nắm giữ Hành Sơn kiếm pháp. Nếu Hành Sơn phái gia nhập Ngũ Nhạc phái, vậy thì những kiếm pháp thất truyền này lại có thể gặp lại ánh mặt trời. Mạc đại một phen thỏa hiệp, cũng khiến chúng hùng xì xào bàn tán. Hành Sơn phái trước kia không bao lâu mới thoát ly Ngũ Nhạc kiếm phái, không nghĩ tới mới bao lâu, lại muốn một lần nữa gia nhập vào. Bất quá cũng không ai cười nhạo Mạc đại trưởng môn. Nếu không gia nhập, Hành Sơn phái kiếm pháp thất truyền sẽ trở thành đồ vật của người khác. Ở trước mặt thể diện và truyền thừa, Mạc đại đã chọn cái sau. Đây là một quyết định sáng suốt. Tốt tốt tốt, Mạc đại trưởng môn một lần nữa gia nhập Ngũ Nhạc phái, Tả Mỗ một vạn cái hoan nghênh. Tả Lệnh Tiễn vẻ mặt vui mừng. Mạc đại sẽ một lần nữa gia nhập vào Ngũ Nhạc phái, hắn minh chủ tự nhiên càng có mặt mũi. Hiện nay, Thái Sơn, Hành Sơn liên tiếp chiến bại, chỉ còn lại Hàng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn ba phái tranh đoạt vị trí trưởng môn. Tả Lệnh Tiễn là đối tượng khiêu chiến cuối cùng, cho nên đấu kiếm tiếp theo tự nhiên là từ Hàng Sơn và Hoa Sơn tiến hành. Lệnh Hồ Xung liên tiếp chiến bại cương địch, khiến chúng hùng nhìn về phía khác. Không ít người đều cho rằng, lần này vị trí trưởng môn rất có thể sẽ rơi vào tay Hoa Sơn phái. Trưởng môn sư minh, đến phiên Hàng Sơn phái chúng ta rồi. Nghi Lâm nhỏ giọng nói. Tốt, ta lên gặp một hồi Lệnh Hồ Xung. Lâm Trần Chân nhọn điểm một cái, dây tiếp theo liền đứng ở trên võ đài. Thân pháp khinh công này, cũng khiến không ít người sáng mắt lên. Lệnh Hồ Minh, xin chỉ giáo. Lâm trưởng môn, xin chỉ giáo. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người Lâm Trần và Lệnh Hồ Xung. Một là đệ tử đầu Hoa Sơn phái, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, anh kiệt bảng xếp hạng 28. Hơn nữa thực lực thể hiện ra e rằng xa không chỉ 28 danh này đơn giản như vậy. Một là thiên tài mới nổi, không lâu trước đó mới đánh bại đạo tử toàn chân giáo còn có thiên tài thiếu Lâm Tự Hư Trúc. Phong đầu đang thịnh. Hai người bọn họ ai hơn một bậc? Lệnh Hồ Xung hiểu rõ đánh bại Lâm Trần thực lực cực kỳ không tồi, kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không thể đánh bại hắn. Muốn thắng được hắn, nhất định phải dùng Độc Cô Cửu Kiếm mới được. Trong đầu vừa nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Xung liền cũng không do dự, liền đó thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm. Đãng kiếm thức. Lệnh Hồ Xung cao giọng quát một tiếng, kiếm ảnh trùng trùng, trường kiếm đều phát ra tiếng long long. Chiêu thức kia, chuyên phá các loại kiếm pháp, thoạt nhìn đơn giản, thật ra biến hóa vô cùng. Mặc cho ngươi kiếm thuật siêu tuyệt, cũng tất phá không nghi ngờ. Chương 40 Thái Huyền Kinh VS Độc Cô Cửu Kiếm chương 40 Thái Huyền Kinh VS Độc Cô Cửu Kiếm Lệnh Hồ Xung một kiếm đánh tới, tốc độ quả thực nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cho dù là năm vị trưởng môn thấy, cũng đều thầm kinh hãi, một kiếm này vô cùng tinh diệu, bọn họ chưa chắc có nắm chắc tiếp được. Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên còn giấu nghề. Lệnh Hồ Xung sớm vận dụng loại kiếm pháp này, chỉ sợ Hàn Lâm và Mạc Đại Tiên Sinh sẽ trong nháy mắt thất bại. Quân hùng kinh thán. Nếu là mình và Lệnh Hồ Xung giao chiến, chỉ sợ căn bản không chống đỡ nổi một chiêu. Bất luận bọn họ thi triển kiếm pháp gì, toàn bộ đều sẽ bị một chiêu này phá. Đây chính là uy lực của phá kiếm thức. Xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng trong đó lại ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Mặc cho kiếm thuật ngươi cao tuyệt, cũng sẽ bị một kiếm phá. Thủ đoạn hay. Lâm Trần lộ vẻ vui mừng. Lần đầu tiên và truyền nhân của Độc Cô Cửu Kiếm giao chiến, trực tiếp kích phát chiến ý của hắn. Liên thi triển Thái Huyền Kinh ghi lại kiếm pháp, thập bộ sát nhất nhân. Bộ kiếm pháp này chủ công, công thì không gì không lợi, không gì không phá. Lâm Trần biết rõ Độc Cô Cửu Kiếm tinh diệu vô cùng, nhưng vẫn muốn dùng kiếm pháp cùng Lệnh Hồ Xung so tài. Bởi vì hắn muốn biết kiếm pháp của Thái Huyền Kinh có thể cùng Độc Cô Cửu Kiếm sánh vai hay không. Trong lúc nhất thời, kiếm thế của Lâm Trần vô địch, kiếm mang rực rỡ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận sát ý, phàm là có người cản đường, giờ phút này sợ đã bị đương trường chém giết. Kiếm pháp của trưởng môn phái Hàng Sơn sát khí đằng đằng, khiến người ta kinh sợ. Các ngươi đừng quên, Lâm Trần thế nhưng đã đánh bại đạo tử vương nhất của toàn chân giáo, người đứng thứ 9 trên anh kiệt bảng. Kiếm pháp của Lâm gia quả nhiên bất phàm, chắc không được sẽ bị người ta nhòm ngó. Đáng tiếc người nhòm ngó kiếm phổ của Lâm gia, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Giang hồ quân hùng đều bị kiếm pháp của Lâm Trần chấn động. Bọn họ tuy chưa cùng Lâm Trần trực tiếp đối địch, nhưng lại từ trong kiếm chiêu kia cảm nhận được một luồng sát ý đáng sợ. Tựa hồ Lâm Trần hóa thân tu la địa ngục, mỗi đi một bước liền muốn chém giết một người. Cảm giác này khiến người ta sợn cả gai úc. Thế gian dĩ nhiên có kiếm pháp đáng sợ như thế. Lâm Trần và Lệnh Hồ Xung hai người các thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Độc Cô Cửu Kiếm vốn là kiếm pháp hạng nhất, kiếm pháp bá đạo lăng lệ, lại thêm Lệnh Hồ Xung tốc độ cực kỳ nhanh, dĩ nhiên bằng không sinh ra mấy đạo tàn ảnh, khiến người ta phân không rõ hư thực. Lâm Trần cũng không yếu, bằng vào kiếm pháp của Thái Huyền Kinh, cứng rắn chống đỡ Độc Cô Cửu Kiếm không rơi vào thế hạ phong. Trận đấu kiếm này thật gọi là một trận đặc sắc. Đang trong nháy mắt, Lâm Trần và Lệnh Hồ Xung đã đấu hơn 10 chiêu, phá kiếm thức vô kiên bất phá, dĩ nhiên phá không được Lâm trưởng môn Lâm gia kiếm pháp. Khó trách tổ tiên Lâm gia có thể bằng vào Lâm gia kiếm pháp liên bại cao thủ thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng Lệnh Hồ Xung kinh ngạc, hắn từ khi luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm tới nay, có thể nói là vô vãng bất lợi. Rất nhiều cao thủ cũng đều bại dưới một kiếm của hắn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp kiếm pháp cũng xuất chúng như Lâm Trần. Dĩ nhiên có thể cùng Độc Cô Cửu Kiếm trong truyền thuyết so tài, đến nay vẫn chưa có bại tướng. Điều này khiến hắn làm sao không kinh. Không nghĩ tới kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung lại đáng sợ như thế, Hoa Sơn kiếm tông sợ là muốn thừa cơ quật khởi rồi. Nhạc Trường Môn là truyền nhân khí tông, kiếm pháp của hắn có lẽ không lợi hại bằng Lệnh Hồ Xung. Chẳng phải sao, nếu sư phụ còn không bằng đồ đệ lợi hại, vậy thì thành trò cười cho thiên hạ rồi. Quân Hùng nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không để ý trưởng môn phái Hoa Sơn ngay tại hiện trường nhìn. Sắc mặt Nhạc Bất Quần hơi đổi, ánh mắt hơi lạnh lẽo, sau đó lại lóe lên rồi biến mất. Ly kiếm thức. Lệnh Hồ Sung khẽ quát một tiếng, chân khí phun trào ra. Trường kiếm liền thoát khỏi tay, theo sự thao túng của hắn điên cuồng tấn công Lâm Trần. Kiếm quang không ngừng lóe lên, trường kiếm không ngừng xoay tròn. Ly kiếm thức là một loại biến hóa trong tổng quyết thức của Độc Cô Cửu Kiếm, uy lực cũng không thể xem nhẹ. Đặc biệt là lúc cận chiến, càng có thể phát huy ra ưu thế của nó. Dùng khí ngự kiếm, thủ đoạn hay. Trong mắt Lâm Trần lóe sáng, liền đột nhiên tăng nhanh thân pháp né tránh công kích điên cuồng của Lệnh Hồ Sung. Trên đài đao quang kiếm ảnh, bóng người lướt qua, căn bản vân không rõ hư thực. Trận đấu kiếm của Lâm Trần và Lệnh Hồ Sung, nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Lâm gia kiếm pháp dĩ nhiên có thể địch nổi Độc Cô Cửu Kiếm, thật khiến người ta khó tin. Lệnh Hồ Sung thầm khiếp sợ, lúc này cũng không dám xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Cho dù hắn luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm, cũng chưa chắc là vô địch. Nếu như đụng phải những đối thủ nội lực đáng sợ kia, hắn liền rất khó đối phó. Độc Cô Cửu Kiếm tuy mạnh, nhưng cũng có liên quan đến thực lực của người sử dụng. Nếu là Độc Cô cầu bại thi triển chiêu này, uy lực khẳng định phải hơn Lệnh Hồ Sung gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lâm Trần càng đánh càng hăng, hắn sử dụng kiếm pháp độc môn do mình sáng tạo ra cùng Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Sung đối công. Bộ kiếm pháp này của ta tuy tinh diệu, nhưng cách kiếm pháp cấp bậc Độc Cô Cửu Kiếm vẫn còn kém một bậc, xem ra sau này còn phải tiếp tục mài giũa, tiếp tục hoàn thiện mới được. Lâm Trần thầm nghĩ. Dĩ nhiên lấy ta thử kiếm. Lệnh Hồ Sung nhìn thấu tâm tư của Lâm Trần, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù hắn đã đem Độc Cô Cửu Kiếm thi triển ra hết, vẫn không thể đánh bại Lâm Trần. Điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng. Lâm Trần thật to gan. Dĩ nhiên trong lúc đấu kiếm thử chiêu, thật là nghệ cao gan cũng lớn. Lâm gia thành Phúc Châu, xuất rồng rồi. Đúng vậy, Lâm Trần sau này nhất định phải danh động giang hồ. Chúng cao thủ đã nhìn ra mánh khỏe. Đối với kiếm pháp của Lâm Trần càng thêm bội phục. Sát mặt Nhạc Bất Quần xanh mét, Lâm Trần sao lại lợi hại như vậy? Hắn vốn tưởng rằng Độc Cô Cửu Kiếm thiên hạ vô địch, hiện tại xem ra, ý nghĩ này quả thực có chút ngây thơ rồi. Giang hồ nhân tài lớp lớp, luôn có người sẽ sáng tạo ra kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Nếu Lệnh Hồ Sung không địch lại Lâm Trần, vậy thì kế hoạch của hắn phải tan thành mây khói rồi. Tử Hà công của hắn tuy lợi hại, nhưng so với Độc Cô Cửu Kiếm rốt cuộc vẫn kém một bậc. Không nghĩ tới Lâm gia kiếm pháp lại lợi hại như thế. Trong mắt Nhạc Bất Quần lóe lên một tia nóng bỏng, sau đó lại lóe lên rồi biến mất. Tạ Lanh Thiền nhìn chằm chằm Lâm Trần, cũng không biết đang tính toán điều gì. Trong võ trường, Lâm Trần bay lên không trung, sau đó thúc dục chân khí, liền thi triển ra quyền pháp vô địch được ghi lại trong Thái Huyền Kinh, Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh. Bộ quyền pháp này, cử trọng được khinh, cử khinh được trọng, đã đạt đến cảnh giới quên mình. Chân khí của Lâm Trần như biển lớn mênh mông, bao trùm thiên địa. Khí thế này, ép Lệnh Hồ Sung đều thở không nổi. Một bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, tựa như núi non hùng vĩ, khiến người ta rùng mình. Phá trường thức. Lệnh Hồ Sung ra đầu tê dại, hắn chưa từng thấy qua trường pháp đáng sợ như thế. Vội vàng thi triển phá trường thức của Độc Cô Cửu Kiếm, muốn một kiếm phá tan trường pháp của Lâm Trần. Đáng tiếc, hắn nghi quá đơn giản rồi. Trường lực đến trình độ như Lâm Trần, đã không phải bí kíp võ học có thể phá được. Cũng giống như một quyền vương và một đứa trẻ đánh đài, mặc kệ đứa trẻ tinh thông kỹ pháp chiến đấu như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị quyền vương một quyền đánh gục. Đây chính là cái gọi là lấy lực phá xảo. Lực đạt đến một tầng thứ nhất định, liền không phải cái gọi là xảo có thể phá được. Lệnh Hồ Sung tuy đã học được Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng so với Độc Cô cầu bại, kém xa. Hắn hiện tại không có năng lực phá tan một trường này của Lâm Trần. Trường lực đáng sợ trực tiếp nuốt chửng tất cả. Chỉ nghe ở một tiếng, Lệnh Hồ Sung bị chấn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Ta thua rồi. Lệnh Hồ Sung đầy vẻ không cam lòng. Chương 41 đối trận Tả Lãnh Tiền, chương 41 đối trận Tả Lãnh Tiền đã tạ. Lâm Trần chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Đánh bại Lệnh Hồ Sung đối với hắn mà nói không phải là việc khó. Độc Cô Cửu Kiếm tuy lợi hại, nhưng Lệnh Hồ Sung tự thân nội lực không đủ, hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của Độc Cô Cửu Kiếm. Nếu là Phong Thanh Dương tới, có lẽ còn có thể cùng hắn Lâm Trần đánh một trận. Lâm trưởng môn kiếm pháp siêu tuyệt, Lệnh Hồ Sung tâm phục khẩu phục. Sắc mặt Lệnh Hồ Sung trắng bệnh, rất nhanh đã được mấy đệ tử Hoa Sơn đỡ sang một bên nghỉ ngơi. Linh Trung Tắc lấy đan dược ra cho Lệnh Hồ Sung uống, an ủi: "Sung Nhi, kiếm pháp của con tuy tinh diệu, nhưng nội lực không đủ, mới bại dưới tay Lâm trưởng môn nội lực hùng hậu hơn. Sau này con phải cùng sư phụ học tập thật tốt khí tông chi pháp, như vậy võ học tu vi của con mới có thể càng lên một tầng cao hơn." Nhạc Bất Quân lũ ưu nói: "Sư nương con nói đúng, chớ tưởng rằng học được một ít kiếm pháp thì coi trời bằng vùng, nội lực mới là căn bản của võ giả. Sư phụ sư nương dạy bảo là phải, đồ nhi ghi nhớ." Lệnh Hồ Sung gật đầu, cùng Lâm Trần một trận chiến, khiến hắn biết được khuyết điểm của mình ở đâu. Cùng cao thủ chân chính, ngoài kiếm thuật kiếm chiêu ra, quan trọng nhất chính là nội lực. Không có nội lực hùng hậu chống đỡ, cho dù kiếm pháp tinh diệu đến mấy cũng chỉ là hoa quyền tú thối. Còn ai muốn cùng Lâm Mỗ một trận? Lâm Trần đứng trên đài so tài, ngạo thị quân hùng, lại không một ai dám lên đài cùng hắn đấu kiếm. Lâm trưởng môn đánh bại Hoa Sơn phái, nếu lại không ai lên đài đấu kiếm, vậy vị trí trưởng môn Ngũ Nhạc phái chính là của Lâm trưởng môn rồi. Lúc này, dưới phong thiền đài có người lớn tiếng nói. Lâm Trần nhìn thoáng qua, thấy lại là tên kiếm khách có râu, nam giả nữ trang kia. Đúng đúng đúng, Lâm trưởng môn lực chắc quân hùng, làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái cũng là chúng vọng sở quy. Có người lập tức phụ họa. Lâm trưởng môn tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, tương lai nhất định có thể dẫn dắt Ngũ Nhạc phái đánh lui Ma giáo. Lúc này, quân hùng đều đang vì Lâm Trần trợ uy hò hét. Đệ tử Hàng Sơn phái cũng lộ vẻ vui mừng, nếu để Lâm Trần làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, bọn họ cũng được thơm lây. Ngay lúc này, ngồi ở vị trí chủ vị Tả Lãnh Thiền sắc mặt xanh mét, dường như những người này đã quên mất sự tồn tại của hắn, vị minh chủ Ngũ Nhạc. Tả Lãnh Thiền âm trầm nói, Lâm trưởng môn kiếm thuật tuyệt luân, Tả Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một hai. Kiếm khách có dâu cười nhạo, Tả trưởng môn, ngài thân là tiền bối tông sư, cùng một vạn bối đấu kiếm, có chút mất thân phận.
Đúng là cứ đúng, tiền bối sao có thể khi dễ vạn bối? Tả trưởng môn làm mình chủ mấy năm, cũng nên nhường ngôi cho người hiện tại rồi.
Quần hùng nhao nhao chèn ép, người lớn tuổi như vậy rồi, còn có mặt mũi cùng một người trẻ tuổi tranh trưởng môn vị?
Lâm trưởng môn kiếm pháp kinh diễm tuyệt luân, lại là một phái trưởng môn, Tả Mỗ sớm đã coi hắn là bình bối.
Tả Lanh Tiền hừ lạnh nói, hắn tốn hết tâm tư mới có thể chỉnh hợp ngũ nhạc phái, không thể cứ như vậy mà trắng trợn nhường cho người khác được. Cho dù lúc này bị người ta bàn tán, hắn cũng không để ý khoảnh khắc tiếp theo. Tả Lanh Tiền tùy tiện vỗ vào chỗ ngồi, bay lên đài so tài, lạnh lùng nói, nếu Lâm trưởng môn có thể đánh bại Tả Mỗ, vậy vị trí trưởng môn ngũ nhạc phái tự nhiên là của ngươi.
Lâm Trần nói, Lâm Mỗ cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học của Tả trưởng môn.
Hai đại cao thủ sắp triển khai một trận chiến cuối cùng, người thắng chính là trưởng môn phái mới.
Sung Hư đạo trưởng lo lắng nói, Tả Lanh Tiền dã tâm mừng mừng, nếu để hắn làm mình chủ ngũ nhạc phái, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Phương Chứng đại sư nhỏ giọng nói, Tả Lanh Tiền thực lực cực mạnh, lão nạp lo lắng Lâm Trần không phải là đối thủ của hắn.
Cái bang giải bang chủ nói, ta xem chưa chắc, Lâm Trần đánh bại Lệnh Hồ Sùng cũng không tốn quá nhiều sức lực, ta cho rằng hắn còn giữ lại thực lực.
Ba đại cao thủ nhỏ giọng trao đổi,
đều không hy vọng Tả Lanh Tiền đoạt được vị trí trưởng môn.
Chỉ là chuyện ngũ nhạc phái bọn họ nói không tính,
vẫn phải đấu kiếm để quyết định người chọn làm trưởng môn.
Tả trưởng môn, xin mời.
Ánh mắt Lâm Trần lạnh lẽo,
giống như một tôn sát thần.
Tả Lanh Tiền là người hắn tất sát, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để trừ bỏ Tả Lanh Tiền.
Lâm trưởng môn, xin mời.
Ánh mắt Tả Lanh Tiền âm trầm,
lời còn chưa dứt, Tả Lanh Tiền liền trực tiếp thi triển một chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long công kích tới. Chỉ thấy hắn trường kiếm từ trái sang phải cấp tốc chém tới, buôn đẳng kiều hiểu, khí thế hùng hồn.
Tùng Sơn kiếm pháp vốn đã đại khí bằng bạc, chiêu này được Tả Lanh Tiền tự mình thi triển ra, uy lực lại càng không tầm thường.
Một đạo kiếm khí hư ảo quấn quanh trên mũi kiếm, tựa như du long ngoài trời gào thét thiên địa, khiến người ta kinh tâm đảm chiến.
Tập kích,
ti bị,
mất thân phận.
Quân hùng thấy vậy, không ai không lắc đầu khinh thường.
Tả Lanh Tiền thân là một đời võ học tông sư, chứ không nói muốn nhường vạn bối mấy chiêu, ngược lại lời còn chưa nói xong đã trực tiếp đột kích, hoàn toàn không có nửa phần phong phạm của võ đạo đại gia.
Chỉ có Tả Lanh Tiền biết, Lâm Trần tuy rằng còn trẻ, nhưng bất luận nội lực hay kiếm pháp đều không ở dưới hắn. Trận chiến này muốn thắng, nhất định phải đánh bất ngờ, cho nên cũng không có nhiều chuyện phải để ý, thắng đấu kiếm rồi nói sau.
Một kiếm kia vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt liền đâm tới mi tâm Lâm Trần ba tấc. Chỉ cần một lát, liền có thể một kiếm xuyên thủng đầu lâu Lâm Trần.
Mi tâm quần hùng căng thẳng, không khỏi lui về phía sau.
Điện quang hỏa thạch, lại thấy thân thể Lâm Trần lóe lên, lập tức để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ.
Tả Lanh Tiền một kiếm đâm hụt.
Lâm Trần thừa thế một kiếm chém ra, kiếm khí đáng sợ trực tiếp đem một tảng đá xanh lớn chém thành hai nửa.
Uy lực này, quả thực khiến người ta nghe mà sợ hãi.
Tả Lanh Tiền vội vàng né tránh, mới may mắn không bị kiếm khí quét trúng, nếu không tất chết không nghi ngờ.
Kiếm pháp thật lợi hại.
Tả Lanh Tiền ánh mắt nóng rực.
Ngươi muốn học à?
Giọng nói Lâm Trần tựa như quỷ mị, nhẹ nhàng phiêu đãng vào thái Tả Lanh Tiền.
Đồng tử Tả Lanh Tiền co rút, theo bản năng lùi về sau nửa bước, chỉ cảm thấy mũi kiếm lướt qua của mình,
một lọn tóc dài trực tiếp bị chém đứt.
Tả Lanh Tiền sợ đến toát mồ hôi lạnh, nếu chậm nửa bước, đầu của hắn thật sự đã bị một kiếm chém rụng rồi.
Quân Hùng nhìn thấy vạn phần kinh ngạc,
nói là chỉ đấu kiếm, điểm đến là thôi, sao kiếm chiêu của hai người lại tàn nhẫn đến vậy?
Toàn bộ đều là hướng yếu hại trên người mà đánh tới,
một khi sơ sẩy, nhất định sẽ có người chết tại chỗ.
Hàn Băng Thần Trưởng.
Tả Lanh Tiền quát khẽ một tiếng.
Tả Trưởng nhanh chóng ngưng kết một đạo chân khí hàn băng, không khí chung quanh trong nháy mắt sương mù mịt mờ.
Tiếp theo, mặt đất bò đầy băng sương.
Chiêu này vốn là Tả Mỗ dùng để đối phó Nhậm Ngã Hành, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngươi ra thử tay nghề.
Tả Lanh Tiền trưởng ảnh như gió, một khi bị Hàn Băng Thần Trưởng đánh trúng, nhất định sẽ bị đóng băng thành băng điêu.
Chỉ là Hàn Băng Thần Trưởng nhỏ nhỏ, sao có thể làm bị thương ta?
Lâm Trần hai mắt như lao, một trưởng lập tức nên đón.
Hai luồng trưởng lực mạnh mẽ trong nháy mắt va chạm, chấn cho mặt đất đá phiến nhau nhau vỡ nát.
Quân Hùng kinh hãi không thôi, có một số người vì sợ bị liên lụy, bất đắc dĩ lui đến nơi xa hơn để quan sát.
Lâm Trần cứng rắn đón đỡ Hàn Băng Thần Trưởng của Tả Lanh Tiền, không hề bị tổn thương.
Tuổi con nhỏ mà đã có nội lực như vậy, tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại.
Tả Lanh Tiền thầm kinh hãi,
không ngờ thi triển Hàn Băng Thần Trưởng cũng không thể đánh bại Lâm Trần.
Nếu lại qua mấy năm thì còn ra thể thống gì nữa?
Chương 42 nhất kiếm chạm sát Tả Lanh Tiền, chương 42 nhất kiếm chạm sát Tả Lanh Tiền, Hàn Băng Thần Trưởng không gì hơn cái này.
Hàn Băng Thần Trưởng bất quá như thế.
Lâm Trần khẽ quát một tiếng, lập tức đâm ra một kiếm, kiếm hoa khẽ run, trong nháy mắt biến thành vạn ngàn tinh quang.
Vô số kiếm ảnh bao phủ Tả Lanh Tiền vào trong.
Hàn Băng chân khí,
Hàn Băng chân khí.
Tả Lanh Tiền vội vàng thúc dục chân khí hộ thể.
Trong nháy mắt, Hàn Băng chân khí điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Nơi đi qua, ngay cả thềm đá cũng ngưng kết ra một tầng băng cứng.
Bên dưới phong tiền đài, Quân Hùng bị hàn khí khủng bố bức lui mấy bước.
Cho ta phá.
Lâm Trần hung hăng ngân xuống chuôi kiếm, kiếm khí tung hoành giao thoa, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng tấn công Hàn Băng chân khí của Tả Lanh Tiền.
Hai luồng chân khí mạnh mẽ va chạm, phát ra âm thanh bùm bùm.
Nên đá xanh cũng bởi vì không chịu nổi áp lực mà nổ tung.
Đá vụn tung bay, chỉ riêng lực đạo đá vụn băng ra đã đủ để đánh xuyên cự thạch.
Quân Hùng vội vàng vận dụng chân khí chống đỡ,
như vậy mới khiến đá vụn không thể làm bị thương bản thân.
Tả Lanh Tiền khổ tu Hàn Băng chân khí nhiều năm, quả nhiên có chút lợi hại.
Lâm Trần không chút do dự, lập tức thúc dục chân khí, cuốn mạnh một kiếm chém xuống.
Kiếm này, kiếm thế ngập trời.
Không biết vì sao,
bầu trời xanh biếc ban đầu đột nhiên bị mây đen che khuất, quả thật có cảm giác hắc vân áp thành thành rồi tuổi. Lâm Trần hóa thân kiếm tiên hạ phàm, khiến người ta không nhịn được muốn bái lạy. Kiếm pháp thật đáng sợ. Tả Lanh Thiền đồng tử có thành hình hạt mạch, bất chấp tất cả thúc dục chân khí cả đời, liều mạng chống đỡ một kiếm này của Lâm Trần. Nếu không, hắn tất phải chết. Đây vẫn là kiếm pháp của nhân gian sao? Quân hùng đều bị một kiếm này của Lâm Trần chấn động đến mức không thể thêm gì. Giết! Lâm Trần bạo quát một tiếng, một kiếm không chút lưu tình chém về phía Tả Lanh Thiền. Kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp xé rách hàn băng chân khí của Tả Lanh Thiền, ngay sau đó như trẻ tre, một kiếm chém đứt cả cánh tay hắn. Máu tươi lập tức văng ra, nhuộm đỏ võ trường. Kiếm này đến cực nhanh. Tả Lanh Thiền ý thức được không ổn, cánh tay phải đã bị chém rớt xuống đất, máu tươi trào ra. Tả Lanh Thiền cũng là một kẻ tàn nhẫn, lập tức điểm vào huyệt vị cơ bản để cầm máu. Sau đó tay trái cầm kiếm giết về phía Lâm Trần. Vạn Nhạc Triều Tông, Thiên Cổ Nhân Long, Thiên Ngoại Ngọc Long. Tả Lanh Thiền mặt mày dữ tợn, liên tục thi triển tuyệt kỹ của Tung Sơn phái. Điều trùng tiểu kỹ, sao có thể làm bị thương ta? Lâm Trần vung trường kiếm, nhẹ nhàng phá giải chiêu thức của Tả Lanh Thiền. Tả Lanh Thiền điên rồi sao, lúc này còn không chịu nhận thua. Mọi người kinh hãi không thôi, Tả Lanh Thiền bị Lâm Trần một kiếm chém đứt cánh tay. Vậy mà vẫn còn đấu kiếm. Hắn không sợ chết sao? Tả Lanh Thiền sợ chết, nhưng hắn càng sợ những gì mình làm trở thành áo cưới cho người khác. Kiếm khách râu quai nón cười lạnh nói, Tả Lanh Thiền tính toán cả đời, lại thành toàn cho người khác, đổi lại là ta cũng không cam tâm. Quân hùng cười nhạo, Tả trưởng môn, ngài đã đứt một cánh tay, tuyệt không phải là đối thủ của Lâm trưởng môn. Nhận thua đi, vị trí trưởng môn Ngũ Nhạc phái nhường cho người trẻ tuổi có gì không được. Nhạc Bất Quần đứng dậy khuyên nhủ, Tả trưởng môn, nhận thua đi, đánh tiếp nữa, ngài sẽ chết. Thiên Tùng đạo trưởng khuyên nhủ, thắng bại chưa phân, Tả mỗ còn có thể một trận chiến. Tả Lanh Thiền giận quá hóa cuồng, bị Nhạc Bất Quần, Thiên Tùng đạo trưởng kích thích như vậy, hắn liều mạng cũng phải thắng trận đấu kiếm này. Hắn không cam tâm vất vả mưu đồ tất cả, cuối cùng lại làm áo cưới cho tiểu tử họ Lâm này. Vậy thì chiến. Lâm Trần ánh mắt ngưng tụ. Mục đích hắn đến đây chính là giết chết Tả Lanh Thiền, lần này nói gì cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù những người khác nói hắn tàn nhẫn, Lâm Trần cũng không hề để ý, chỉ có giết Tả Lanh Thiền, hắn mới có thể an tâm. Chỉ có giết Tả Lanh Thiền, mới không ai dám đánh chủ ý với Lâm gia. Hắn muốn nói cho thiên hạ biết, kẻ nào dám nhòm ngó một cọng cỏ một cành cây của Lâm gia, Tả Lanh Thiền chính là kết cục. Dư Thương Hải chính là kết cục. Vừa nghĩ đến đây, sắc cơ của Lâm Trần cũng dũng, lập tức thúc giục Thái Huyền Kinh, một trường cùng phách tới, hung hăng ấn vào ngực Tả Lanh Thiền. Trường đó thế lớn lực trầm, cho dù là một tảng cự thạch cũng phải nát tan. Phụt. Tả Lanh Thiền chỉ cảm thấy tim nổ tung, đau đớn không thể chịu được. Lập tức nhịn không được, ngửa mặt lên trời cuồng phun một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất. Cho dù Hoa Đà tái thế cũng cứu không nổi. Một đời kiêu hùng, cứ thế thê thảm kết thúc. Sư phụ, sư minh, sư bá, đệ tử Tung Sơn phái thét gào thê lương. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tốt để chúc mừng Tả Lanh Thiền. Ai ngờ nửa đường giết ra một Lâm Trần đánh chết Tả Lanh Thiền, khiến tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Quân hùng trầm mặc, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Việc làm của Tung Sơn phái, bọn họ cũng sớm đã nghe nói. Trước đó nhòm ngó kiếm phổ của Lâm gia, phái Bốc Trầm và Sa Thiên Giang đi trộm kiếm phổ. Không thành, ngược lại bị giết chết. Sau đó lại phái ba thái bảo đến Hàng Sơn phái, quấy rối kim bổn tẩy thủ của Lưu Chính Phong, thậm chí khống chế người nhà Lưu Chính Phong. Hành vi này đã công khai vi phạm quy tắc giang hồ đã thành lệ. Quân hùng đối với việc này có nhiều lời oán trách, chỉ là vì Tung Sơn phái thế lớn nên không ai dám truy cứu. Mà nay Tung Sơn phái dám câu kết với bè lũ thái giám, bức hại thành chủ Thiên Phụ thành Lý Hàn Sơn, làm ra những chuyện khiến người người phẫn nộ. Nếu không kiêng kỵ võ công cao cường của Tả Lanh Thiền, Tung Sơn phái đã sớm bị quần hùng giang hồ san bằng. Hiện giờ Tả Lanh Thiền bị Lâm Trần chém giết, quả thật là đại khoái nhân tâm. Tả Lanh Thiền chết rồi. Chúng hư đạo trưởng đầy mặt không thể tin được, thực lực của Tả Lanh Thiền hắn biết rất mạnh mẽ, không ngờ lại chết dưới kiếm của một thiếu niên tiêu sư. A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Phương Chứng đại sư chắp tay niệm Phật, cũng không biết đang nghĩ gì. Chết hay. Cái bang giải bang chủ nhỏ giọng nói, Tả Lanh Thiền vừa chết, mấy đại lao giang hồ này cuối cùng cũng yên tâm. Nếu không, Tung Sơn phái rốt cuộc cũng là một mối họa. Lâm trưởng môn đánh bại Tả Lanh Thiền, nên là minh chủ Ngũ Nhạc phái, kẻ nào không phục, có thể lên đài đấu kiếm. Kiếm khách râu quai nón nói, đúng đúng đúng, lên đài đấu kiếm. Mau lên đi, chúng ta còn chưa xem đủ cho hay. Quân hùng hò hét xem náo nhiệt. Ngũ Nhạc kiếm phái nhao nhao trầm mặc, ngay cả Tả Lanh Thiền cũng bại, ai còn dám đấu kiếm với Lâm Trần. Ngay sau đó, ánh mắt quân hùng nhao nhao hướng về Nhạc Bất Quần. Đệ tử của hắn lệnh Hồ Sung đều lợi hại như vậy, hắn là sư phụ chắc chắn còn lợi hại hơn. Nhạc Bất Quần đứng ra, Lâm trưởng môn giành chiến thắng trong đấu kiếm, vậy vị trí trưởng môn Ngũ Nhạc phái tự nhiên là do Lâm trưởng môn đảm nhiệm. Ngũ Nhạc phái Nhạc Bất Quần, bái kiến trưởng môn. Có hắn dẫn đầu, đệ tử Hoa Sơn phái tự nhiên thừa nhận Lâm Trần làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Đệ tử Hoa Sơn bái kiến trưởng môn. Đệ tử Hàng Sơn bái kiến trưởng môn. Đệ tử Thái Sơn bái kiến trưởng môn. Hành Sơn Mạc Đại bái kiến trưởng môn. Bốn phái đệ tử đồng loạt bái kiến tân trưởng môn, nhất thời tiếng sóng trùng thiên. Chỉ có đệ tử Tung Sơn phái nghiến răng không lên tiếng. Lúc này, Thang Anh Ngạc cắn răng, chắp tay bái nói, "Tung Sơn Thang Anh Ngạc bái kiến trưởng môn." Một đám đệ tử thấy Thang Anh Ngạc đều thừa nhận Lâm Trần là tân trưởng môn, cũng theo đó bái nói, "Đệ tử Tung Sơn bái kiến trưởng môn." Đến đây, Ngũ Nhạc kiếm phái chính thức hợp nhất. Thế này, đủ để sánh vai với Thiếu Lâm, Võ Đăng và các đại phái nhất lưu khác. Chương 43 trưởng môn phái Ngũ Nhạc, chương 43 trưởng môn phái Ngũ Nhạc, Trung Nhạc Tung Sơn, phong thiên đài. Mặt trời chiều ngả về tây, dọi xuống mặt đất một màu vàng nóng. Đệ tử phái Ngũ Nhạc đồng loạt quỳ xuống, bái kiến Lâm Trần làm trưởng môn. Âm thanh rung trời chuyển đất, xông thẳng lên mây. Đến đây, đại điển Ngũ Nhạc hội minh kết thúc. Lâm Trần vốn chỉ muốn giết Tạ Lãnh Thiền, lại vô tình trở thành trưởng môn phái Ngũ Nhạc. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Lâm Trần cũng không ngờ, sau này phái Ngũ Nhạc sẽ phát triển trong tay hắn, trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ. Thậm chí ngay cả đế vương cũng phải cúi đầu trước sự tồn tại siêu nhiên. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến. Tung Sơn đại điện, Lâm Trần và các cao thủ khác của phái Ngũ Nhạc đang nghị sự. Phái Ngũ Nhạc hôm nay mới thành lập, trăm sự đều chờ được khởi động, tại hạ lại mới đến, đối với các việc của phái Ngũ Nhạc đều không quen thuộc, chỉ có thể tổng lĩnh mọi việc. Việc của Hoa Sơn do Nhạc Tiên Sinh chủ trì, việc của Hành Sơn do Mạc Đại Tiên Sinh chủ trì, việc của Thái Sơn do Thiên Tùng đạo trưởng chủ trì. Về phần việc của Tung Sơn, tại hạ đề nghị do Thang Anh Ngao chủ trì, chư vị thấy thế nào? Bốn người vừa nghe, lập tức chắp tay nói, "Vâng, tuân theo lệnh của trưởng môn." Lâm Trần gật đầu, "Vậy thì làm phiền chư vị rồi." Phân chia xong người phụ trách chủ yếu của các sơn môn, Lâm Trần liền làm trưởng quỹ dành tay, cơ bản là không cần quản chuyện gì. Hắn vẫn có thể trở về tiêu cục Phúc Uy Áp Tiêu, nhận nhiệm vụ, từ đó trở nên mạnh hơn. Các trưởng môn cũng đều thầm vui mừng. Mặc dù bọn họ phục Lâm Trần làm trưởng môn phái Ngũ Nhạc, nhưng người quản lý vẫn là bọn họ, không khác gì trước kia. Hiện tại phái Ngũ Nhạc thanh thế to lớn, trực tiếp uy hiếp Tiếu Lâm, Võ Đăng và các phái lớn nhất. Địa vị của bọn họ so với trước kia đều tôn quý hơn rất nhiều. Tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý lo liệu việc của tông môn mình. Mọi người vẫn luôn thương nghị đến rạng sáng, mới trở về phòng khách quý nghỉ ngơi. Biệt viện Tung Sơn, nơi này vốn là nơi ở tạm của các minh chủ Ngũ Nhạc đời trước. Lâm Trần Quý vì là trưởng môn phái Ngũ Nhạc, tự nhiên ở nơi này. Dư Thương Hải, Tả Lanh Thiền đều đã bị diệt trừ, chỉ còn lại Nhạc Bất Quần tên ngụy quân tử này. Nhạc Bất Quần tâm cơ cực sâu, làm việc không một kẽ hở. Lâm Trần rất muốn diệt trừ Nhạc Bất Quần, nhưng lại phát hiện không có lý do thích hợp, không thể vô cớ giết hắn. Làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra bạo loạn của phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần tốt nhất cứ sống đến chết, nếu không một khi để ta tìm được cơ hội, người đầu tiên ta giết chính là hắn. Lâm Trần thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, đương nhiên không sợ Nhạc Bất Quần. Chỉ cần Nhạc Bất Quần dám đánh chủ ý với nhà họ Lâm, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn xâm xét chấn sát. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ tiếp cận. Nhìn kỹ lại, lại là kiếm khách ban ngày với khuôn mặt đầy râu. Lâm Trần nhíu mày nói, vị kia là ai, sao lại vô cớ xông vào chỗ ở của Lâm Mộ ta? Lâm Minh, là ta. Kiếm khách với khuôn mặt đầy râu kia từ từ xé râu trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, chính là Thánh Cô Ma giáo Nhậm Doanh Doanh. Nhậm tiểu thư, sao lại là cô? Lâm Trần kinh ngạc, không ngờ Nhậm Doanh Doanh đặc biệt cải trang đến tham gia đại điển Ngũ Nhạc hội mình, khó trách mình vẫn luôn cảm thấy quen mắt. Nhậm Doanh Doanh cười nói, không ngờ gặp lại, Lâm Minh đã trở thành trưởng môn phái Ngũ Nhạc, thật sự là đáng mừng. Lâm Trần cười cười, thư danh mà thôi, để Nhậm tiểu thư chê cười rồi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Nhậm tiểu thư đêm khuya đến đây, không phải chỉ muốn nói với Lâm Mộ những chuyện này chứ? Nhậm Doanh Doanh nói, thật là chuyện gì cũng không giấu được Lâm Minh, ta quả thực có chuyện muốn nhờ Lâm Minh giúp đỡ. Lâm Trần nói, Lâm Mô rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm khó Nhậm đại tiểu thư. Nhậm Doanh Doanh nói, ta muốn nhờ Lâm huynh giúp ta đưa một món đồ. Đưa đồ chính là Áp Tiêu. Lâm Trần lập tức cảm thấy hứng thú, đưa gì? Đưa đến nơi nào? Đưa cho ai? Nhậm Doanh Doanh nói, Mai Trang, đáy hồ Tây. Nghe đến đáy hồ Tây, Lâm Trần liền biết Nhậm Doanh Doanh muốn làm gì rồi. Nàng muốn cứu Nhậm Ngã Hành, cựu giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo. Hắn giả vờ không biết, Nhậm tiểu thư muốn cứu ai? Chính là cha ta, Nhậm Ngã Hành. Năm xưa Đông Phương Bất Bại đánh lén cha ta, cướp đoạt vị trí giáo chủ, giam cha ta ở đáy hồ Tây. Hơn nữa dùng xiềng xích sắt băng Hàn Tây vực khóa chặt tỷ bà cốt của cha ta, khiến ông không thể vận công giãy giụa. Xiềng xích sắt băng Hàn Tây vực kia vô cùng kiên cố, cần có công cụ đặc biệt mới có thể cưa đứt. Vòng tròn này do vật liệu đặc biệt chế tạo thành lưỡi cưa, có thể cắt đứt xiềng xích sắt băng Hàn Tây vực. Ta nghĩ dưới gầm trời này, dám nhận chuyến tiêu này, ngoài Lâm Vinh ra không còn ai khác, chỉ cần Lâm Vinh đưa đồ đến tay cha ta, thù lao bao cô hài lòng. Nhậm Doanh Doanh lấy ra một vòng tròn tinh xảo. Lâm Trần thấy vòng tròn kia chế tác tinh xảo, chắc chắn là do đại sư làm ra. Đương thời có thể làm ra những vật phẩm tinh xảo như vậy, ngoài chư các thế gia, chính là Đường Môn. Lâm Trần có chút bất ngờ. Nhật Nguyệt Thần giáo lại có quan hệ với chư các thế gia hoặc Đường Môn. Bất kể là chư các thế gia hay là Đường Môn, đều là những gia tộc lớn danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Lâm Trần chậm rãi nói, Tiêu cục Phúc Uy mở cửa làm ăn, tự nhiên sẽ không đổi khách, chỉ là ta còn một chuyến tiêu phải đi, sợ rằng sẽ làm chậm trễ kế hoạch của Nhậm tiểu thư. Chuyến tiêu này là nhiệm vụ hệ thống ban bố. Hắn không thể nào trong tình huống nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đi cứu cha nàng Nhậm Doanh Doanh. Muốn bán lô bốn, hắn Lâm Trần chưa bao giờ làm. Không sao, ta có thể đợi. Nhậm Doanh Doanh bội nói. Lâm Trần có thể đồng ý giúp đỡ nàng đã vô cùng cảm kích rồi. Đâu dám mong Lâm Trần gác lại mọi thứ đi cứu Nhậm Ngã Hành. Vậy được, đợi ta đi xong chuyến tiêu này rồi sẽ đến tìm cô hội hợp, đến lúc đó lại thương nghị. Lâm Trần gật đầu. Được. Nhậm Doanh Doanh gật đầu. Sau đó cùng Lâm Trần ước định địa điểm hội hợp, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi Tung Sơn. Ngày hôm sau, Lâm Trần rời Tung Sơn tiếp tục gáp tiêu về phía bắc, đi đến Hàng Sơn. Cùng đi ngoài tiêu sư của Tiêu cục Phúc Uy, còn có Định Giật sư thái cùng với Nghi Lâm, Nghi Thanh và các đệ tử khác. Hiện tại đại điển hội minh đã kết thúc, bọn họ tự nhiên không muốn tiếp tục ở lại Tung Sơn lâu. Năm ngày sau, đến Hàng Sơn phái. Sư thái, đây đều là vật tư mà dân làng ở thành Phúc Châu gửi đến, xin các người kiểm kê một chút. Lâm Trần cười nói, trưởng môn tự mình áp tiêu, tự nhiên không cần kiểm kê. Định Tĩnh sư thái khẽ cười, coi như là nhận tiêu. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được thưởng, bách niên công lực. Hơi thở của Lâm Trần đều trở nên dồn dập. Bách niên công lực. Theo Lâm Trần biết, chỉ có Trương Tam Phong loại lục địa thần tiên này mới có công lực như vậy. Còn có Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị, hắn có thể dùng hấp công đại pháp hấp thu nội lực của người khác, có lẽ cũng có công lực hơn trăm năm. Chỉ là dựa vào hấp công đại pháp mà có được công lực, hiển nhiên không bằng dựa vào bản thân tu luyện ra công lực càng có uy lực. Lâm Trần thân mang Thái Huyền Kinh Thần Chiếu Kinh hai đại kỳ kinh, hiện tại lại có được bách niên công lực, quả thật là như hổ thêm cánh. Nhìn khắp giang hồ, nội lực vượt qua hắn tuyệt đối là phượng mao lân giác. Áp tiêu thuận lợi hoàn thành, Lâm Trần tự nhiên phải trở về phục mệnh. Thêm nữa là thương thế của Định Giật sư thái đã hồi phục gần như, hoàn toàn có thể chủ trì việc của hàng sơn phái. Điểm này, hắn ngược lại không cần lo lắng. Chư vị sư thái, tại hạ đi tiêu đã hoàn thành, cần phải nhanh chóng trở về phục mệnh, việc của hàng sơn phái xin giao cho các người chủ trì. Lâm Trần chắp tay nói, trưởng môn cứ yên tâm trở về, hàng sơn có ta chờ chủ trì sự vụ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Định Giật sư thái khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, tại hạ cáo tử. Rời khỏi hàng sơn sau đó, Lâm Trần để Sử Tiêu Đầu và những người khác trở về Phúc Châu, còn mình thì đến Lạc Dương và Nhậm Doanh Doanh hội hợp. Chương 44 hội ngộ, chương 44 hội ngộ Lạc Dương, một nơi trong rừng trúc. Lâm Trần, Nhậm Doanh Doanh, Lục Trúc Ông, Lý Kha, Hướng Vấn Tiên năm người tụ tập cùng nhau, bàn bạc đại sự cứu Nhậm Ngã Hành. Không nghĩ tới các ngươi lại ẩn cư ở đây, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi làm việc thật sự là nằm ngoài dự đoán. Nơi Lâm Trần đến không phải chỗ nào khác, chính là Lục Trúc Hạ. Chỉ là nơi này đã được dọn dẹp lại, khôi phục sự yên tĩnh như trước. Chim hót hoa nở, không khí tĩnh mịch, rất thích hợp để ẩn cư. Lâm Minh Đệ không biết, hiện tại chính đạo quần hùng đang chuẩn bị đại hội võ lâm 10 năm một lần, tự lo không xong, căn bản không có thời gian quản chúng ta, huống chi lần trước bọn họ xám xịt rời khỏi Lục Trúc Hạng, nhất thời bán hội sẽ không đến nữa. Lục Trúc Ông nuốt dâu, sau đó cầm một bình trà, pha trà cho Lâm Trần. Lâm Minh Đệ, mời. Lâm Trần cầm trà, nhấp một ngụm, chính tông Thiết Quan Âm, trà ngon. Đây là Thiết Quan Âm do Lục Trúc Ông tự tay pha chế, có thể nói là tuyệt kỹ. Nhậm Doanh Doanh khẽ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền mê người. Chư vị xin từ từ phẩm trà, lão hủ đi đàn một khúc tiêu khiển một chút. Lục Trúc Ông ha ha cười, lập tức bắt đầu đàn cổ cầm. Tiếng đàn du dương, thấm vào lòng người. Lâm Trần từ trong tiếng đàn đó cảm nhận được sự an tường tĩnh lặng, tựa hồ có một bàn tay vô hình an ủi tâm hồn mình. Lâm Trần thầm kinh ngạc, trình độ âm luật của Lục Trúc Ông đã đạt đến cảnh giới cực cao, nội công tu vi thâm bất khả chắc. Sau đó lại nói, vừa rồi Lục Trúc Ông tiền bối nói đại hội võ lâm lại là chuyện gì? Nhậm Doanh Doanh nói, đại hội võ lâm 10 năm tổ chức một lần, do trang chủ hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm thần hầu chủ trì, nhằm mục đích trao đổi võ học các phái, hơn nữa còn có phần thưởng tương đối phong phú. Giống như cao thủ như Lâm Minh, nhất định sẽ ở đại hội võ lâm đại xuất phong đầu. Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đạm thần hầu. Lâm Trần ngơ ngác, Hộ Long Sơn Trang muốn tổ chức đại hội võ lâm. Nhậm Doanh Doanh nói, đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Trần nói, không có gì, chỉ là có chút tò mò. Miệng hắn tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Lần đại hội võ lâm này sợ là không đơn giản. Thiết Đạm thần hầu từng sử dụng hấp công đại pháp, hút khô nội lực của mấy trăm cao thủ, hơn nữa giá họa cho Cổ Tam Thông. Không biết lần này có phải là chiêu cũ tái diễn hay không. Nhàn rỗi một hồi, cuối cùng đi vào chính đề. Hướng Vấn Tiên nói, Thánh Cô, Lâm Minh, chúng ta nói chuyện cứu Nhậm giáo chủ. Tốt. Nhậm Doanh Doanh gật đầu, sau đó lấy ra vòng tròn đặc chế. Làm phiền Lâm Minh đến Tây Hồ Mai Trang một chuyến, đem vòng tròn này đưa đến trong tay phụ thân ta. Vòng tròn này, trên thực tế là một ám khí tinh vi. Mở ra, liền là một cái cưa sắc bén, có thể cưa đứt bất cứ thứ gì. Bao gồm cả xiềng xích sắt băng giá trói buộc Nhậm Ngã Hành. Chuyện này sợ là độ khó không nhỏ. Lâm Trần khẽ nhíu mày, sau đó nhíu mày, nói, Tây Hồ Mai Trang cao thủ nhiều như mây. Võ công của tứ đại trang chủ đều cực kỳ bất phàm, đặc biệt là đại trang chủ Hoàng Trung Tông, một thân âm công thiên hạ vô địch, có thể dễ dàng giết người trong vô hình, luật thực lực sợ là không yếu hơn Hướng Minh, ta muốn xông vào Mai Trang, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, bọn họ có thể sẽ ra tay trước giết chết Nhậm giáo chủ. Lâm Trần thông thạo cốt truyện tiếu ngạo giang hồ. Hắn đối với bốn vị trang chủ Mai Trang hiểu biết rất sâu. Mai Trang đại trang chủ Hoàng Trung Tông thân phận vô cùng thần bí, ở trên võ lâm nhân mạch cực kỳ rộng. Thậm chí cùng Phương Chứng đại sư Thiếu Lâm tự có chút giao tình, từng một phong thư liền khiến Phương Chứng đại sư đem Dịch Cân Kinh truyền thụ cho Lệnh Hồ Dung. Dịch Cân Kinh là bí kỹ Thiếu Lâm tự, sẽ không truyền thụ cho đệ tử ngoài Thiếu Lâm. Cho dù là đệ tử Thiếu Lâm tự cũng chỉ có thiên phú cực kỳ xuất chúng mới có tư cách tu luyện. Hoàng Trung Công lại bằng một phong thư liền khiến Phương Chứng đại sư đem Dịch Cân Kinh truyền cho Lệnh Hồ Dung. Thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Nghĩ kỹ một chút, có thể khiến Phương Chứng đại sư Thiếu Lâm tự đều thiếu nợ hắn. Hoàng Trung Công lại làm sao có thể là một kẻ vô danh? Nói cách khác, thực lực của Hoàng Trung Công có thể so với trong nguyên tắc còn đáng sợ hơn. Lâm Minh Đệ nói rất đúng, tứ đại trang chủ muốn liên thủ, trừ phi là giáo chủ ra tay, chúng ta căn bản không có cơ hội phá vỡ Mai Trang. Hướng Vấn Thiên thở dài, là tả sứ quang minh của Ma giáo, hắn hiểu rõ sự lợi hại của bốn vị trang chủ Mai Trang. Nếu Mai Trang dễ giải quyết như vậy, hắn căn bản không cần tốn nhiều công sức, trực tiếp dẫn theo mấy chục cao thủ giết vào là được. Mặc dù hắn hiện tại không có thực quyền, nhưng chiêu mộ mấy lao huynh đệ, lao bộ hạ vẫn không có vấn đề. Thêm vào đó Nhậm Doanh Doanh dưới tay có cao thủ như Lam Vương Hoàng, có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ một thế lực nhị lưu nào. Nhưng hắn vẫn không dám công kích Mai Trang, có thể thấy được đối với bốn trang chủ Mai Trang kiêng kỵ đến mức nào. Lâm Minh hiểu lầm rồi, ta không phải muốn ngươi xông vào Mai Trang, mà là để ngươi lấy thân phận tiêu sư tiến vào Mai Trang, sau đó lại thừa cơ lẻn vào địa lao Tây Hồ, đem vòng tròn này đưa đến trong tay cha ta. Nhậm Doanh Doanh giải thích. Sau đó cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Trần nói, việc thành công, Lâm huynh bất kể có yêu cầu gì, Doanh Doanh đều không có gì không đáp ứng. Nói đến phía sau, giọng nói của Nhậm Doanh Doanh nhỏ như muỗi. Nếu không phải Lâm Trần công lực cực cao, sợ là cũng không nghe được. Nói đến không có gì không đáp ứng thời điểm, thậm chí vành tai cũng đỏ. Vì cứu cha nàng, nàng nguyện ý làm bất cứ hy sinh gì, bao gồm cả chính mình. Nhiệm vụ phát ra, giúp Nhậm Doanh Doanh đem đồ vật đưa cho Nhậm Ngã Hành. Hệ thống phát ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới? Chuyện này cũng tính là áp tiêu sao? Lâm Trần có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, bản chất của áp tiêu chính là đưa hàng. Nói trắng ra, chính là làm chuyện phát nhanh. Chỉ là người muốn đưa là Nhậm Ngã Hành bị giam ở đáy lao Tây Hồ mà thôi. Đương nhiên, lần áp tiêu này độ khó so với trước kia không biết cao hơn bao nhiêu lần. Mai Trang nhưng là trọng địa của ma giáo. Ngoài bốn trang chủ ra, địa lao Tây Hồ bên trong cơ quan trùng trùng. Nếu không có người dẫn đường, cho dù là cao thủ hỏi đỉnh cũng tuyệt khó xông vào. Nếu không, Nhậm Doanh Doanh bọn họ hoàn toàn có thể xông vào đem Nhậm Ngã Hành cứu ra. Căn bản không cần cầu mình giúp đỡ. Từ đó có thể thấy, một chuyến Mai Trang tuyệt đối hung hiểm và phần. Chỉ là Lâm Trần vốn là một người gan lớn bằng trời. Chỉ cần có đủ lợi ích, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng dám xông vào một lần. Đã như vậy, phế lời ta cũng không nói nhiều, chỉ cần Nhậm tiểu thư ra giá, Lâm Mộ bảo đảm đem thứ này đưa đến trong tay cha ngươi. Lâm Trần vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng thủ lao nên nói vẫn phải nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo dù sao cũng là đại thế lực giang hồ. Kim Ngân Châu đáo những thứ tục vật này sợ là không thiếu. Lâm Trần muốn tráng đại phúc y tiêu cục, tự nhiên không thể thiếu lượng lớn tiền tài. Thật sự không được, cho một ít bí kíp võ công cũng được. Chương 45 Tiếu Ngạo Giang Hồ, chương 45 Tiếu Ngạo Giang Hồ về thủ lao, Lâm huynh không cần lo lắng. Những lễ vật này, xin Lâm huynh vui lòng nhận. Sau khi sự việc thành công, còn có đại lễ khác. Nhậm Doanh Doanh quanh tay, khẽ phất. Keng. Một chiếc giường gỗ lớn ứng tiếng mở ra. Bên trong quả nhiên là một dương đầy vàng bạc châu báu, trang sức, ít nhất cũng trị giá 10 vạn lượng bạc, khiến người ta hoa mắt. Nhậm tiểu thư quả nhiên là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật là hào phóng. Chiếc dương này, ít nhất cũng trị giá 10 vạn lượng bạc trắng. Lâm Trần hai mắt ngưng tụ. Hắn biết Nhật Nguyệt Thần Giáo có tiền, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Cũng không biết bọn chúng rốt cuộc là kiếm tiền bằng cách nào, giết người cướp của, hay là làm ăn đàng hoàng. Ma giáo kiếm tiền dễ vậy sao? Nhậm Doanh Doanh dường như nhìn thấu tâm tư của Lâm Trần, cười khanh khách, thần giáo chúng ta có cửa hàng và bến tàu ở khắp nơi, đều là những người làm ăn đàng hoàng. Lâm Minh không nghĩ rằng người của thần giáo chúng ta ngày nào cũng chỉ biết đánh đánh giết giết chứ. Thì ra là vậy. Lâm Trần gật đầu. Lời của Nhậm Doanh Doanh cũng khiến hắn hiểu ra một đạo lý, ma giáo không nhất định đều làm chuyện xấu. Chính phái danh môn cũng không nhất định đều làm chuyện tốt. Nghĩ một lát, Lâm Trần quả quyết đáp ứng, việc này Lâm Mỗ nhận lời. Chỉ là ta muốn trà trộn vào Mai Trang, tổng phải tìm một lý do thích hợp chứ. Mai Trang là nơi giam giữ Nhậm Ngã Hành, đâu phải ai muốn vào cũng được. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhậm Doanh Doanh lấy từ trong ngực ra một bản phổ nhạc. Đây là bản Tiếu Ngạo Giang Hồ do Khúc Dương trưởng lão soạn, Mai Trang đại trang chủ Hoàng Trung Công thích đấm luật, hơn nữa đã sớm muốn có được bản Tiếu Ngạo Giang Hồ này, chúng ta liền dùng việc đưa phổ nhạc làm lý do để vào Mai Trang, nhất định sẽ không gây nghi ngờ. Tiếu Ngạo Giang Hồ? Lâm Trần có chút bất ngờ. Không ngờ Nhậm Doanh Doanh vì vào Mai Trang, ngay cả Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng lấy được, hắn khen, ý kiến hay, nếu Hoàng Trung Công thật sự say mê âm luật, chúng ta chiều theo sở thích của hắn, trà trộn vào Mai Trang không khó. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu. Để phòng ngừa bám nhất, ta sẽ cải trang thành tiêu sư, cùng ngươi vào Mai Trang. Việc này không thành vấn đề. Lâm Trần biết Nhậm Doanh Doanh cứu cha như lửa đốt, sợ mình xảy ra sai sót, cho nên mới đi theo, bất quá hắn cũng không để ý việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đến Hàng Châu thành. Được. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh lần lượt đứng dậy, hướng về Hàng Châu thành. Hai người võ công xuất chúng, trên đường đi tự nhiên không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, Hàng Châu thành. Giữa trưa, người đi đường đội vã bước qua, tài tử giai nhân trên thuyền hoa ngâm thơ đối đáp, náo nhiệt vô cùng. Chỉ là không ai biết, bên dưới Tây Hồ này còn ẩn giấu một nhà ngục khổng lồ, giam giữ giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành. Mai Trang. Lâm Trần ngẩng đầu nhìn tấm biển vàng khắc chữ lớn trên cánh cửa son. Bên trên đang rồng bay phượng múa viết hai chữ Mai Trang. Cha ta bị giam ở đây. Giọng nói của Nhậm Doanh Doanh đột nhiên trở nên khàn khàn, khiến người ta không nghe ra giọng nữ. Người của Nhật Nguyệt Thần Giáo cực kỳ giỏi ngụy trang. Nhậm Doanh Doanh càng là cao thủ trong đó, thay đổi giọng nói đối với nàng mà nói không phải là chuyện khó. Lâm Trần nói, ta lên gõ cửa, lát nữa ngươi đừng nói chuyện, miễn cho lộ sơ hở. Nhậm Doanh Doanh khẽ gật đầu, nghe ngươi. Cốc cốc cốc. Lâm Trần trực tiếp tiến lên gõ cửa. Chẳng bao lâu, liền có một tên đầy tớ gầy gò, mặt mày hung ác ra mở cửa. Các ngươi là ai? Đến Mai Trang có chuyện gì? Tên đầy tớ vừa thấy Lâm Trần hai người, hơi nhíu mày. Tại hạ là tiêu sư của Phúc Y Tiêu Cục, có người nhờ ta đưa một thứ đến cho Mai Trang đại trang chủ, xin chuyển lời rút. Lâm Trần khách khí nói. Phúc Y Tiêu Cục. Tên đầy tớ vừa nghe đến Phúc Y Tiêu Cục, thái độ lập tức hòa hoãn không ít. Chỉ vì trong khoảng thời gian này, người nổi danh nhất chính là Phúc Y Tiêu Cục. Thiếu tiêu đầu Phúc Y Tiêu Cục Lâm Trần giết chết Dư Thương Hải, khiến Thanh Thành phái 20 năm không thể đặt chân vào giang hồ. Việc này vừa truyền ra, thiên hạ chấn động. Lại ở Ngũ Nhạc hội minh chém giết Ngũ Nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền, lên ngôi trưởng môn phái Ngũ Nhạc. Danh tiếng của Lâm Trần như mặt trời giữa trưa, đã không thua kém gì cao thủ siêu cấp của thế hệ trước. địa vị của Phúc Uy Tiêu cục cũng theo đó mà lên cao. Đồng đạo ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Tại hạ chính là tiêu sư của Phúc Uy Tiêu cục. Lâm Trần lấy ra cờ hiệu của Phúc Uy Tiêu cục. Tên đầy tớ chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hai vị xin đợi một lát, ta đi thông báo với trang chủ ngay. Sau đó, cánh cửa lớn kêu răng rắc một tiếng, đóng lại. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh hai người ở bên ngoài chờ đợi. Chẳng bao lâu, bốn người trung niên mặc hoa phục từ Mai Trang đi ra. Hai vị bằng hữu đến Mai Trang ta có chuyện gì? Một người trung niên lớn tuổi hơn khách khí hỏi. Hắn chính là Mai Trang đại trang chủ Hoàng Trung Công. Lâm Trần ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, người này nội lực cực kỳ hùng hậu, ít nhất không yếu hơn Hướng Vân Thiên. Sau đó không chút biểu cảm, tại hạ phụ mệnh người khác, muốn đưa một thứ cho Hoàng đại trang chủ của Mai Trang. Ồ, xin hỏi là thứ gì? Hoàng Trung Công sắc mặt hơi cực lại, lập tức cẩn thận. Mấy người khác cũng vậy. Nơi này giam giữ Nhậm Ngã Hành, liên quan trọng đại, bọn họ không thể không cẩn thận hành sự. Đã như vậy, xin ngươi lấy thứ đó ra cho ta xem một chút. Một người trung niên cầm quạt nói. Thái độ này rất rõ ràng là không tin Lâm Trần. Cho dù thật sự là người của Phúc Uy Tiêu cục, vậy thì giao thứ đó ra rồi nhanh chóng rời đi. Thật ngại quá, vị tiên sinh kia nói, nhất định phải giao cho Hoàng đại trang chủ. Lâm Trần nhướng mày, quét mắt nhìn mọi người. Tại hạ chính là Hoàng Trung Công, ngươi có đồ cứ giao cho ta. Hoàng Trung Công mặt mang nụ cười. Bây giờ có thể lấy ra được chưa? Người trung niên cầm quạt có chút mất kiên nhẫn. Không biết Hoàng trang chủ có nghe qua Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Lâm Trần cười nói, lại không để ý đến Hoàng Trung Công và những người khác. Tiếu Ngạo Giang Hồ, đây là thứ gì? Ba trang chủ Mai Trang nhìn nhau, đối với việc này thì hoàn toàn không biết gì. Chỉ có Hoàng Trung Công sắc mặt hơi đổi, bởi vì chỉ có hắn biết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đây là bản phổ nhạc mà hắn ao ước. Là bản phổ nhạc do Khúc Dương trưởng lão của Ma giáo và Lưu Chính Phong của Hàng Sơn phái cùng nhau sáng tác. Hoàng Trung Công chỉ tình cờ nghe qua một lần, đã hoàn toàn say mê bản Tiếu Ngạo Giang Hồ này. Đã đạt đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng Trung Công từng đặc biệt đến tìm Khúc Dương để xin bản nhạc này. Lúc đó Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm. Khúc Dương cũng chạy đến giúp đỡ trong bóng tối. Việc này liền bị trì hoãn. Vạn bạn không ngờ, hôm nay lại có người đưa đến tận cửa. Việc này khiến hắn làm sao không vui. Tại hạ tự nhiên có nghe qua bản nhạc này, không biết là ai nhờ ngươi đưa đến. Hoàng Trung Công rất muốn lập tức có được Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng vì tâm lý cảnh giác, hắn vẫn bán tín bán nghi với lời của Lâm Trần. Không tin hắn thật sự là đến đưa phổ nhạc. Lâm Trần sớm biết Hoàng Trung Công sẽ hỏi như vậy, bịa chuyện, là một lao già xui xẻo, ngay cả tiền tiêu cũng chỉ cho một thành, nói là đến Mai Trang, tự nhiên sẽ có người đưa thủ lao đến, người này gọi là Khúc. Khúc gì nhỉ? Hắn cố ý mua một cái nút thắt. Trong lòng Hoàng Trung Công sốt ruột, lập tức nói, Khúc Dương. Chương 46 Mai Trang ở Tây Hồ, Giang Nam Tứ Lưu. Chương 46 Mai Trang ở Tây Hồ, Giang Nam Tứ Lưu. Đúng, đúng, chính là Khúc Dương. Lâm Trần liên tục gật đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ Lâm Trần lại diễn giỏi đến vậy. Thấy Lâm Trần toàn thân là kịch, Nhậm Doanh Doanh thầm bật cười. Không ngờ Khúc trưởng lão còn nhớ chuyện này, Hoàng Mỗ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hoàng Trung Công lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhiệt tình chào hỏi Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh. Hai vị tiểu huynh đệ, mời vào trong nói chuyện. Hoàng đại trang chủ khách khí rồi. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng vào Mai Trang. Mai Trang diện tích rất lớn, 10 bước một đỉnh, 5 bước một gác, vô cùng phú lệ đường hoàng. Hai vị, xin mời đi theo ta. Hoàng Trung Công cười tươi rói, hiển nhiên đã coi Lâm Trần là quý khách, không dám có chút chậm trễ nào. Ba người còn lại cũng không tiện nói gì. Để mặc Hoàng Trung Công dẫn Lâm Trần đến nội viện của Mai Trang. Hai vị mời vào chỗ, lát nữa ta sẽ gọi hạ nhân chuẩn bị chút rượu thịt chiêu đãi hai vị. Hoàng Trung Công vô cùng cao hứng, lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn. Hơn nữa còn tự mình rót trà cho Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh. Đừng quên còn phải chuẩn bị thù lao. Lâm Trần bổ sung một câu. Đúng đúng, thù lao tự nhiên không thể thiếu. Hoàng Trung Công gật đầu, đầy mặt tươi cười. Nếu như trước đó còn có nghi ngờ, thì hiện tại đối với Lâm Trần đã không còn nửa phần nghi ngờ nào. Ba câu không rời khỏi thù lao, đây không phải là tiêu sư thì là gì? Dù sao thì cho dù là diễn kịch, cũng không thể làm đến mức này được. Đã sớm nghe nói ở Mai Trang trên Cô Sơn, Hàng Châu có 4 vị cao nhân ẩn giật, hiện giờ vừa thấy quả nhiên bất phàm, ngay cả trà này cũng là Bích La Xuân chuyên cung cấp cho hoàng tộc. Lâm Trần uống một ngụm trà, tùy tiện khen ngợi. Mấy người vừa nghe, lập tức đắc ý đại trang chủ Hoàng Trung Công cười nói, chúng ta Giang Nam Tứ Lưu hơn 10 năm chưa từng lộ diện trong giang hồ, tiểu huynh đệ lại biết danh hiệu của chúng ta, người của Phúc Uy Tiêu cục quả nhiên không đơn giản. Lâm Trần ha ha cười nói, trên giang hồ thứ không thiếu nhất chính là cao thủ, nhưng mà những người như 4 vị tiền bối tinh thông cầm kỳ thư họa thì lại vô cùng hiếm thấy. Trăm năm sau, những cao thủ này đều hóa thành bụi đất, tác phẩm của 4 vị tiền bối lại có thể lưu danh thiên cổ. Mấy vị trang chủ của Mai Trang nghe Lâm Trần khen ngợi như vậy, tự nhiên vô cùng vừa lòng. Trong lòng đối với Lâm Trần cảnh giác lại ít đi vài phần. Hai vị cứ ở đây chờ một lát, Hoàng Mô đi lấy thủ lao đây. Hoàng Trung Công đi lấy thủ lao. Còn lại Hắc Bạch Tử, Đốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh 3 vị trang chủ ở đây cùng Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh trò chuyện. Lâm Trần giỏi giao tiếp, cùng mấy vị trang chủ nói chuyện rất vui vẻ. Hắn thấy thời cơ đã chín muồi, cố ý lơ đãng, liền đem bức Khê Sơn Lữ Hành Đồ đã chuẩn bị sẵn quăng ra. Ba một tiếng, rơi xuống trước mặt Đan Thanh Sinh. Sao lại bất cẩn như vậy, làm rơi mất vật quan trọng này. Lâm Trần chậm rãi đứng dậy đi nhặt Khê Sơn Lữ Hành Đồ lên. Khê Sơn Lữ Hành Đồ là kiệt tác truyền thế của họa gia Phạm Quan. Bốn trang chủ của Mai Trang Đan Thanh Sinh si mê hội họa, gần như đã đạt đến mức điên cuồng. Giờ phút này nhìn thấy bức tranh của Lâm Trần lại là Khê Sơn Lữ Hành Đồ của Phạm Quan, đôi mắt lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Hô hấp cũng trở nên vô cùng gấp rút, thân thể cũng đang hơi run rẩy. "Tiểu vị huynh đài, bức tranh kia có phải là Khê Sơn lữ hành đồ của Phạm Khoan tiên sinh không?"
Đan Thanh Sinh khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trong tay Lâm Trần. "Chính là Khê Sơn lữ hành đồ của Phạm Khoan tiên sinh, là một phú thương nhờ ta áp tải đến kinh thành, lát nữa ta sẽ giao Tiếu Ngạo Giang Hồ cho hoàng trang chủ xong thì sẽ lên đường đến kinh thành giao hàng."
Lâm Trần gật đầu. Trong lòng Đan Thanh Sinh sốt ruột, vội vàng nói, "Từ Hàng Châu đến kinh thành đường xá xa xôi, hai vị huynh đài vẫn là ở Hàn Xá nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cũng không muộn. Khó khăn lắm mới thấy được kiệt tác truyền thế Khê Sơn lữ hành đồ. Nếu cứ như vậy mà bỏ lỡ, vậy thì thật đáng tiếc. Cho nên vội vàng nghĩ cách trước tiên giữ chân hai người Lâm Trần, sau đó lại tìm cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của Khê Sơn lữ hành đồ. Tại hạ chỉ là một gã tiêu sư, ở Mai Trang một đêm, có lẽ không được tiện lắm."
Lâm Trần cố ý do dự.
"Tiện, tiện, vô cùng tiện."
Đan Thanh Sinh vội vàng nói.
"Trần Tiêu Đầu, hiện tại trời đã tối, chúng ta không bằng ở Mai Trang nghỉ ngơi một đêm."
Nhậm Doanh Doanh cũng giả bộ khuyên.
"Như vậy cũng tốt."
Lâm Trần khẽ gật đầu, đem Khê Sơn lữ hành đồ thu lại. Đan Thanh Sinh lúc này mới khó khăn thu hồi ánh mắt. Ngay lúc này, một tấm danh thiếp vô tình lại rơi ra. Chính là danh tác tùy ý thiếp của nhà thư pháp Trương Húc, cũng là một kiện kiệt tác truyền thế, giá trị liên thành. Lao tam của Mai Trang đốc bút ông Si Mê thư pháp, tự nhiên nhận ra tùy ý thiếp. Biểu hiện của hắn và Đan Thanh Sinh vừa rồi gần như giống hệt nhau. Khô cả họng, thân thể run rẩy. Đốc bút ông nuốt nước bọt nói, "Trần huynh đệ, đây là tùy ý thiếp của Trương Húc tiên sinh sao?"
Lâm Trần liên tục gật đầu, "Chính là tùy ý thiếp của Trương Húc, cũng là đồ của vị phú thương kia."
Đốc bút ông khó khăn nói, "Có thể cho ta xem tùy ý thiếp một chút không? Chỉ xem một lần cũng được."
"Không được không được, tại hạ chỉ là áp tiêu, sao có thể tùy tiện lấy đồ của khách ra xem, nếu để tổng tiêu đầu biết, ta nhất định không có kết cục tốt."
Lâm Trần lắc đầu, giả bộ cự tuyệt. Mấy lần biểu diễn xuống, câu được sự thèm thuồng của mấy người, có thể làm cho Đan Thanh Sinh và Đốc Bút ông đều sốt ruột. Hai đại kiệt tác truyền thế ngay trước mắt, nhưng lại không được xem, khiến cho hai người tâm như kiến bò trên chảo, khó chịu vô cùng. Trong lúc nhất thời nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Chốc lát sau, Hoàng Trung Công xách một dương châu báu vàng mà tới. Nhìn kỹ, ít nhất cũng giá trị 5-6 ngàn lượng.
"Tiểu huynh đệ, đây là thù lao của ngươi, xin ngươi xem qua."
Hoàng Trung Công đã không thể chờ đợi được muốn có được bản nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ, trực tiếp nhét châu báu trang sức trị giá mấy ngàn lượng, coi như là thù lao. Đối với hắn mà nói, bản nhạc này giá trị liên thành. Vài ngàn lượng bạc, bọn họ căn bản không để vào mắt.
"Hoàng trang chủ, đây là đồ Tiếu Ngạo Giang Hồ của ngươi, xin hãy cất kỹ."
Lâm Trần gật đầu, không chút do dự giao Tiếu Ngạo Giang Hồ cho Hoàng Trung Công.
"Đa tạ tiểu huynh đệ."
Hoàng Trung Công run rẩy tay cẩn thận cầm bản nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà hắn hằng mong ước, sợ rằng nó sẽ không cánh mà bay. Sau đó, chỉ nghe ba một tiếng, một quyển quảng lăng tán rơi xuống đất.
"Sao ngươi lại bất cẩn như vậy, lại làm rơi đồ của khách, như vậy chúng ta sẽ bị trách phạt đấy."
Nhậm Doanh Doanh cố nén cười, cố ý trách cứ.
"Đều tại ta, đều tại ta."
Lâm Trần chậm chạp, lại nhặt quảng lăng tán lên.
"Đây là quảng lăng tán."
Hoàng Trung Công tinh thông âm luật, chỉ liếc mắt một cái quảng lăng tán liền biết đây là hàng thật. Bản quảng lăng tán này càng là tuyệt khúc ngàn năm. Bất kỳ ai thích âm luật đều muốn có được một bản quảng lăng tán chính tông. Chỉ tiếc quảng lăng tán đã thất truyền.
Không ngờ, quảng lăng tán lại ở trong tay thiếu niên tiêu sư này.
Trong nháy mắt đã xuất hiện ba đại danh tác truyền thế Khê Sơn lữ hành đồ tùy ý thiếp quảng lăng tán. Bốn vị trang chủ của Mai Trang tâm như kiến bò trên chảo, khó chịu vô cùng.
Chương 47 thử tài kiếm pháp
Hoàng Trung Công vốn đã si mê âm luật. Trông thấy kiệt tác truyền đời ngay trước mắt, đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ lỡ. Nếu không nắm chắc cơ hội lần này, e rằng cả đời này đều không còn duyên gặp lại.
Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Trung Công nghiến răng, dày mặt nói, "Tiểu huynh đệ, có thể cho ta xem qua một lượt quảng lăng tán không?"
Lâm Trần khẽ lắc đầu nói, "Hoàng trang chủ thứ tội, nếu những thứ này đều là của tại hạ, thì tại hạ rất vui lòng cho Hoàng trang chủ xem, nhưng đây là đồ của khách nhân, tại hạ thật sự có chút khó xử."
Hoàng Trung Công vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Ta chỉ xem một lượt, tuyệt đối sẽ không có ai biết đâu."
Mấy người còn lại vội vàng phụ họa, "Trần huynh đệ, chúng ta thật sự chỉ muốn xem qua một lượt mấy bức truyền thế giai tác kia.
Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết chúng ta đã mở ra xem qua."
Việc này, Lâm Trần cố ý làm ra vẻ khó xử.
Hoàng Trung Công thấy hắn có chút lung lay, vội nói, "Huynh đệ có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn."
Đan Thanh Sinh vội vàng phụ họa, "Trần huynh đệ, ngươi muốn gì cứ việc nói, cho dù là vàng bạc lượng, chúng ta cũng tuyệt đối không nhíu mày."
Cái này,
Lâm Trần cố ý do dự. Nhậm Doanh Doanh thấy vậy, lập tức nói, "Trần Tiêu Đầu, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng cao thủ giang hồ so tài kiếm pháp sao? Hiện giờ bốn vị trang chủ đều là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ, sao ngươi không thỉnh giáo họ vài chiêu? Nếu họ có thể thắng ngươi, thì cho họ mượn xem một chút thì sao, chỉ cần sau đó không nói ra, thì sẽ không ai biết chuyện hôm nay."
Lâm Trần suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Việc này cũng không phải là không thể, chỉ là bốn vị trang chủ đã lui khỏi giang hồ, sao có thể cùng ta so tài kiếm pháp, chúng ta vẫn là đừng làm khó bốn vị trang chủ nữa."
"So tài kiếm pháp?" Bốn vị trang chủ trong lòng mừng rỡ, bọn họ đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Đánh bại một thiếu niên tiêu sư mới vào nghề, tuyệt đối không phải là chuyện khó.
Hoàng Trung Công gật đầu, đáp ứng, "Nếu Trần huynh đệ có thể cho chúng ta xem mấy món truyền thế giai tác kia, ta có thể phá lệ cùng Trần huynh đệ so tài một phen."
"Đúng đúng đúng."
Ba người còn lại cũng đều gật đầu thật mạnh.
"Cái gì mà quy củ giang hồ, so với quảng lăng tán loại truyền thế giai tác này, quả thực không đáng nhắc tới."
Lâm Trần suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Nếu chư vị có thể thắng ta về kiếm pháp, Trần Mộ sẽ cho các ngươi mượn xem thứ này một lượt."
Một lời đã định,
Đan Thanh Sinh đã là cấp bách không thể chờ đợi.
nếu đã như vậy, xin Trần công tử chỉ giáo. Trong mắt hắn, Lâm Trần chỉ là một tiểu tiêu sư mà thôi, cho dù kiếm pháp lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần đánh bại hắn, bất kể là Khê Sơn Lữ Hành Đồ Quảng Lăng Tán hay Xuất Ý Tiếp đều có thể tùy tiện xem. Chớ vội chớ vội, nơi này địa thế chật hẹp, nếu thật sự đánh nhau, làm hư hỏng đồ đạc, Trần Mỗ vạn vạn không đền nổi. Lâm Trần cười nói, được, vậy xin mời ra bên ngoài so tài một phen. Đan Thanh Sinh gật đầu, mọi người liền đi đến nơi rộng rãi để so tài kiếm pháp. Đan Thanh Sinh tùy ý cầm trường kiếm, tay nắm kiếm chỉ, như là kiếm tiên giáng trần, tiêu sái bất ham. Trần huynh đệ, xin mời. Đan Thanh Sinh lớn tiếng nói, trung khí mười phần, một thân nội lực có thể thấy rõ. Bốn vị trang chủ nếu thắng được kiếm trong tay Trần Mỗ, thì mấy thứ kia sẽ cho các ngươi xem một ngày. Lâm Trần cười nói, tốt. Trong mấy mắt, Đan Thanh Sinh chân điểm nhẹ, khí thế như hồng. Trường kiếm dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm chói mắt. Tốc độ của Đan Thanh Sinh cực nhanh, trong nháy mắt đã ép sát Lâm Trần trong vòng ba thước. Kiếm này quả thật là nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Kiếm pháp của tứ đệ càng ngày càng tinh tiến rồi. Kiếm này đâm ra, e rằng ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử vừa nói vừa cười, hiển nhiên đối với thực lực của Đan Thanh Sinh vô cùng tự tin. Kiếm pháp hay. Lâm Trần quát lớn một tiếng. Tiếp theo, hắn cổ tay run lên, kiếm hoa tựa như sao trời, ánh sáng lấp lánh. Đồng tử của Đan Thanh Sinh co rút, đột nhiên chỉ cảm thấy cổ tay phải đau nhói. Sau đó một luồng lực đạo cường đại truyền đến, trực tiếp chấn cho trường kiếm đều văng ra. Ken một tiếng, rơi xuống đất. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đan Thanh Sinh ngây người. Rõ ràng vừa rồi mình chiếm thượng phong, sao chỉ trong một chiêu, ngay cả kiếm cũng bị đối phương đánh bay? Nếu Lâm Trần vừa rồi trực tiếp chém tới, thì tay hắn đã phế rồi. Tứ đệ đánh giá sai thực lực của Trần huynh đệ, lại thêm tứ đệ nôn nóng muốn một chiêu đánh bại Trần huynh đệ, mới không để ý sơ hở mà công kích, kết quả bị một chiêu đánh bại. Hoàng Trung Công chậm rãi nói, nói do huyền cơ Đan Thanh Sinh bại trận. Kỳ thật, hắn không biết, Đan Thanh Sinh sở dĩ thua, sơ ý chỉ là một trong số đó. Quan trọng hơn là, kiếm pháp của bản thân Lâm Trần đã đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Hắn cố ý tỏ ra yếu thế, khiến người ta cho rằng kiếm pháp của hắn bình thường. Vừa rồi chỉ là may mắn thắng Đan Thanh Sinh mà thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục dụ dỗ Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, chuột bút ông ra tay. Đa tạ, tứ trang chủ, kiếm pháp quả nhiên nhanh như điện, tại hạ may mắn thắng được nửa chiêu. Lâm Trần ha ha nói, ta ẩn cư Mai Trang nhiều năm, không ngờ giang hồ lại xuất hiện cao thủ thiếu niên như Trần Minh, tại hạ thua cũng không an. Đan Thanh Sinh túi đầu đủ rũ, hôm nay bị một thằng nhóc con đánh bại một chiêu, thật sự là mất mặt. Tứ đệ, ngươi quá lô mãng, nếu không thì chưa chắc đã thua. Chuột bút ông tay cầm một cây bút lông lớn, tựa như phán quan. Trong bốn huynh đệ bọn họ, Hoàng Trung Công võ nghệ cao nhất, nhưng đối thủ không muốn gặp nhất lại là chuột bút ông, bởi vì thứ hắn dùng là một loại mực đặc chế, một khi dính vào da thì không rửa được, không lau sạch được, vĩnh viễn đều in ở đó. Rất nhiều người không tiếc cạo một lớp da, thậm chí chặt đứt cả cánh tay, chỉ để trừ bỏ sỉ nhục trên người. Từ đó có thể thấy, chuột bút ông tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Trần huynh đệ, để ta đến so tài với ngươi một phen, bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu trúng mực của ta, ta sẽ tự mình rửa sạch cho ngươi. Chuột bút ông cười hì hì, hiển nhiên cho rằng Lâm Trần sẽ không phải là đối thủ của hắn. Được, nếu Tam Trang chủ có thể đánh bại tại hạ, thì lời ta nói trước đó vẫn còn hiệu lực. Lâm Trần tự tin tràn đầy. Vậy thì đã tội. Chuột bút ông lấy bút thay kiếm, công kích về phía Lâm Trần. Lần này hắn rút kinh nghiệm từ Đan Thanh Sinh, lựa chọn vững chắc. Với tu vi võ học của hắn, chỉ cần không tùy tiện ra tay, Lâm Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Lâm Trần bên này cũng là cố ý dây dưa với chuột bút ông. Nếu không, thực lực chênh lệch quá lớn, sẽ khiến Hoàng Trung Công sinh nghi. Hai người qua lại đánh nhau mấy chục hiệp, không phân thắng bại. Kiếm pháp của Lâm Trần khiến bốn vị trang chủ Mai Trang nhìn với cặp mắt khác xưa, đều cảm thấy trước đó đã xem thường thiếu niên tiêu sư này. Phượng Hoàng Lai Nghi. Lâm Trần quát lớn một tiếng, tùy tiện bịa ra một chiêu thức kiếm pháp. Ngay sau đó chân điểm nhẹ liền vòng ra sau lưng chuột bút ông, chỉ cần tiến lên một bước, liền có thể đâm chuột bút ông thành một cái lỗ thủng. Chết rồi. Chuột bút ông thầm nghĩ không ổn, đột nhiên cảm thấy mình có khả năng sẽ bại trận. Tam đệ chỉ thủ không công, bị Trần huynh đệ nắm lấy cơ hội, xem ra phải thua rồi. Hoàng Trung Công lắc đầu, quả nhiên không sai. Lâm Trần nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, liền dễ dàng đánh bay cây bút lông trong tay chuột bút ông. Đa tạ. Lâm Trần chắp tay nói, Tam Trang chủ lấy bút thay kiếm, kiếm pháp này quả thật tinh diệu vô cùng, đối với tại hạ cảm hứng cực lớn. Ai, ta thua rồi. Chuột bút ông túi đầu thở dài. Chương 48 liên thắng. Chương 48 liên thắng. Lâm Trần liên tiếp đánh bại Đan Thanh Sinh và đầu bút ông, khiến cho Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử đều có chút kinh ngạc. Không ngờ thiếu niên tiêu sư này lại sở hữu kiếm pháp lợi hại đến vậy. Thiên phú này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tam đệ, tuy rằng ngươi không mạo muội ra tay, nhưng chỉ thủ không công, tất nhiên phải bại trận. Hắc Bạch Tử vô vô bả vai đầu bút ông. Nhị ca nói phải, ta quá cẩn thận rồi. Đầu bút ông vẻ mặt rũ rượi. Trần huynh đệ, để ta tới cùng ngươi luận bàn một phen thế nào? Hắc Bạch Tử tiến lên một bước. Câu còn không được, tại hạ chỉ muốn cùng cao thủ giao thủ, để câu tăng tiến kiếm pháp. Nhị trang chủ kiếm pháp siêu quần, tại hạ sớm đã muốn lĩnh giáo một hai. Lâm Trần gật đầu nói. Hắc Bạch Tử so với đầu bút ông và Đan Thanh Sinh còn không giống nhau. Hắn là cao thủ thực thụ, Nhậm Ngã Hành đánh giá hắn cực cao. Thật muốn nói, thực lực của Hắc Bạch Tử so với Dư Thương Hải cao hơn rất nhiều, so với Nhạc Bất Quần cũng chỉ kém hơn một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Tóc của Hắc Bạch Tử đen như mực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cầm kiếm đứng ở đó, giống như một con thây ma sống. Nhìn thôi đã thấy có chút dọa người. Nhị ca ra tay, chúng ta lần này nhất định có thể thắng. Đan Thanh Sinh và đầu bút ông mang theo nụ cười, quét sạch vẻ rũ rượi vừa rồi. Rất rõ ràng bọn họ đối với kiếm pháp của Hắc Bạch Tử cực kỳ tự tin, không cho rằng Lâm Trần còn có thể thắng. Trần huynh đệ, xin mời. Hắc Bạch Tử tự tin, khẽ cười, làm một động tác mời. Nhị trang chủ xin chỉ giáo. Lâm Trần chắp tay thi lễ. Hai bên bắt đầu so tài kiếm pháp. Hòa khai hàn ảnh. Hắc Bạch Tử khẽ quát một tiếng, dẫn đầu ra tay. Chỉ thấy đầu kiếm của hắn vẽ ra một đường tròn, bóng kiếm chồng chất, giống như có vô số cánh hoa đang không ngừng nở rộ, đẹp mắt vô cùng. Hắc Bạch Tử bộ kiếm pháp này là từ trong việc vẽ tranh mà lĩnh ngộ ra. Thi triển ra, tiêu sái tự nhiên, khiến người ta say mê. Kiếm quang lạnh lẽo. Thanh trường kiếm của Hắc Bạch Tử đã ép sát Lâm Trần cách một thước, trông như sắp một kiếm đem Lâm Trần đánh ngã xuống đất. Kiếm pháp hay. Lâm Trần tán thưởng một tiếng. Hắn không ngờ lại có người có thể từ trong việc vẽ tranh mà lĩnh ngộ kiếm pháp. Hắc Bạch Tử, người xếp thứ hai trong Giang Nam tứ hữu quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là kiếm pháp này nhìn thì đẹp mắt, nhưng uy lực lại chỉ ở mức bình thường. Đặt ở trong giang hồ, cũng chỉ có thể tính là kiếm pháp nhị tam lưu. So với Thái Huyền Kinh mà nói, đó là xa xa không bằng. Trường kiếm trong tay Lâm Trần đột nhiên vung ngang, đinh một tiếng. Trong nháy mắt cản lại công kích của Hắc Bạch Tử. Tiếng kiếm khẽ ngân, phát ra tiếng long long. Lâm Trần mượn thế lui về sau 10 mét, kéo dài khoảng cách với Hắc Bạch Tử. Vậy mà có thể tránh được hoa khai hàn ảnh của nhị đệ, kiếm pháp của Trần huynh đệ quả thật không tồi. Hoàng Trung Công khẽ gật đầu, tán thưởng thực lực của Lâm Trần không tồi. Nhưng hắn sắc mặt thản nhiên tự tại, tự nhiên là đối với kiếm pháp của Hắc Bạch Tử có lòng tin. Lâm Trần tuy rằng kiếm pháp không tồi, nhưng cuối cùng vẫn còn trẻ tuổi. Kinh nghiệm, nội lực các phương diện đều có chỗ không đủ, nhất định không phải là đối thủ của Hắc Bạch Tử. Huy hào phát mặc, Hắc Bạch Tử một chiêu không công, lập tức thừa thế đâm ra một kiếm. Kiếm kia giống như là nhà thư họa đang viết chữ trên giấy tuyên vậy, nhanh như chớp, nhanh như sấm sét, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Lâm Trần. Lâm Trần không hề hoảng loạn, cổ tay khẽ động, kiếm thế nổi lên. Thái A kiếm như hình với bóng, khẽ đánh một cái liền cản lại công kích của Hắc Bạch Tử. Kiếm pháp thật sắc bén. Hắc Bạch Tử nhíu mày, biết rằng chỉ bằng những thủ đoạn bình thường này tuyệt khó mà thắng. Lập tức tay phải hung hăng vẽ ra một vòng tròn lớn, khí tức băng hàn đáng sợ từ đầu kiếm phun ra. Đây chính là tuyệt kỹ của Hắc Bạch Tử, Huyền Thiên kiếm pháp. Kiếm pháp này thoát thai từ tuyệt học thành danh của Hắc Bạch Tử Huyền Thiên Chỉ. Huyền Thiên Chỉ âm hàn vô cùng, có thể khiến một chậu nước nóng trong nháy mắt kết băng. Cùng với hàn băng chân khí của Tạ Lãnh Thiển có diệu dụng giống nhau. Kiếm này đâm ra, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt đều hạ xuống mấy phần. Kiếm pháp hay. Đồng tử Lâm Trần co rút lại, đội vàng lui về sau. Kiếm khí lạnh lẽo của Hắc Bạch Tử như hình với bóng, khiến người ta không thể trốn. Chiêu này quả nhiên đem Lâm Trần ép vào tuyệt cảnh. Có thể ở dưới Huyền Thiên kiếm pháp của nhị đệ kiên trì lâu như vậy, kiếm thuật của Trần huynh đệ thật không tầm thường, trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối có thể xem là thiên tài. Hoàng Trung Công cười tủm tỉm, đối với kiếm pháp của Lâm Trần tán thưởng không thôi. Đại ca nói đúng, năm đó khi ta còn trẻ, kiếm pháp so với Trần huynh đệ kém xa. Đầu bút ông cười nói, Trần huynh tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ này, ngày sau nhất định có thể trở thành kiếm pháp tông sư. Đan Thanh Sinh cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Đương nhiên, Hắc Bạch Tử nếu đánh bại Lâm Trần liền có thể quan sát ba kiện tuyệt tác truyền thế kia. Đây mới là nguyên nhân bọn họ càng thêm vui vẻ. Bọn họ không biết, đây là Lâm Trần cố ý tỏ ra yếu thế. Hắn muốn cùng Hắc Bạch Tử đánh đến khó phân thắng bại, cuối cùng may mắn thắng. Như vậy mới có thể khiến Hoàng Trung Công tiếp tục ra tay. Quả nhiên, ngay khi trường kiếm của Hắc Bạch Tử sắp đâm vào Lâm Trần, một đạo kiếm mang đột nhiên dâng lên, giống như ánh sáng trong đêm tối. Kiếm quang nuốt chửng tất cả. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hãi. Nhìn lại, trường kiếm trong tay Hắc Bạch Tử đã rơi ra. Trường kiếm trong tay Lâm Trần để ở cổ họng hắn. Đã tội. Lâm Trần sắc mặt trắng bệch thở hổn hển. Giống như sử dụng một kiếm này đã tiêu hao hết toàn bộ nội lực của hắn. Đây là kiếm pháp gì? Hắc Bạch Tử vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng nắm chắc phần thắng, làm sao trong nháy mắt đã bị Lâm Trần đánh bại? Kiếm vừa rồi thật sự quá nhanh. Hắn căn bản không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Đây là một chiêu kiếm pháp bảo mệnh mà tổng tiêu đầu của chúng ta truyền thụ cho ta, cần phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Nhị trang chủ kiếm pháp siêu phàm thoát tục, tại hạ chỉ đánh tế ra một kiếm này mới có thể may mắn thắng. Lâm Trần sắc mặt trắng bệch. Thì ra là thế. Hắc Bạch Tử sắc mặt khó coi, không ngờ cuối cùng vẫn kém một nước cờ. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Bạch Tử lại thở dài mấy tiếng. Đã sớm nghe nói kiếm pháp của Phúc Y Tiêu Cục vô song, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Trung Công vạn phần đáng tiếc. Vừa rồi nếu Hắc Bạch Tử sớm biết Lâm Trần có chiêu này, trước phòng bị, tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ cần chống đỡ qua chiêu này, Lâm Trần thất bại không nghi ngờ. Lần này so tài kiếm pháp, Hắc Bạch Tử thua quá đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đánh bại Lâm Trần, liền có thể quan sát ba kiện tuyệt tác truyền thế kia. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Trung Công liền cảm thấy khó chịu như mèo cào. Kiếm pháp của Trần huynh đệ tinh diệu tuyệt luân, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, không bằng Hoàng Mỗ cùng ngươi luận bàn mấy chiêu thế nào? Hoàng Trung Công ngứa ngáy khó nhịn, lập tức đề nghị muốn cùng Lâm Trần so tài kiếm pháp. Lâm Trần thầm cười, đang đợi Hoàng Trung Công ra tay. Hắn cười nói, đại trang chủ kiếm pháp chắc tuyệt, tại hạ rất muốn linh giáo một hai, bất quá tại hạ vừa rồi một kiếm kia tiêu hao quá nhiều nội lực, cần phải nghỉ ngơi một chút. Trần huynh đệ cứ nghỉ ngơi. Hoàng Trung Công vẻ mặt tươi cười, biết rõ Lâm Trần đã hết chiêu, lát nữa mình nhất định có thể thắng. Chốc lát sau, Lâm Trần khôi phục xong. Đại trang chủ, xin mời. Trần huynh đệ, xin mời. Hoàng Trung Công tùy ý gảy đàn cổ, một thanh trường kiếm liền từ trong đàn bay ra. Chỉ thấy tay phải hắn nắm lấy, liền đem phi kiếm nắm trong tay. sau đó chân trái dẫm đất, lăng không điểm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Lâm Trần mà đi.
Chương 49 thoát kiếm tất tiền hoành, chương 49 thoát kiếm tất tiền hoành, Hoàng Trung Công không hổ là lão đại trong bốn người, một kiếm kia vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Lâm Trần. Hắc Bạch Tử vẻ mặt kinh ngạc, kiếm của đại ca vẫn nhanh như vậy. Đan Thanh Sinh tươi cười, Trần huynh đệ có thể đỡ được một kiếm của đại ca không? Đầu bút ông nói, e là khó. Chỉ thấy Lâm Trần không ngừng lùi lại, trong nháy mắt đã bị ép đến đường cùng. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Lâm Trần đột nhiên tung một trường. Trường lực cường đại cuốn lên một trận cuồng phong. Hoàng Trung Công đành phải thu kiếm né tránh. Tuổi còn trẻ mà đã có nội lực như vậy, tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Hoàng Trung Công thầm khen. Không ngờ Lâm Trần không chỉ kiếm pháp không tồi, hơn nữa nội lực cũng không thể xem nhẹ. Xem ra, Hắc Bạch Tử đám người thua cũng không an. Cao Sơn Lưu Thủy. Hoàng Trung Công khẽ quát một tiếng, tay phải nhấc lên, trường kiếm vẽ ra từng vòng cung. Kiếm hoa tựa như dòng nước như ra. Kiếm pháp này là Hoàng Trung Công lĩnh ngộ từ bản nhạc Cao Sơn Lưu Thủy. Kiếm pháp tựa như Cao Sơn Lưu Thủy, khiến người ta khó mà đỡ nổi. Lâm Trần tay phải không ngừng múa, trường kiếm hóa thành tàn ảnh ngăn cản công kích của Hoàng Trung Công. Kiếm pháp của tiểu tử này thật sự tinh diệu, vậy mà có thể ngăn cản Cao Sơn Lưu Thủy của ta. Hoàng Trung Công hơi kinh ngạc. Trong chớp mắt, hai người đã đánh hơn trăm chiêu, vẫn là không phân thắng bại. Chỉ xét về mặt trận, Lâm Trần là liên tục bại lui, chỉ có chiêu thức phòng ngự, không có sức đánh trả. Nhưng Hoàng Trung Công lại vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Lâm Trần. Trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác bị đối thủ giáp núi, khiến hắn vô cùng khó chịu. Thập diện mai phục. Hoàng Trung Công khẽ quát một tiếng, một kiếm kích đã ra. Trong nháy mắt kiếm ảnh trùng trùng, bốn phương tám hướng bao vây Lâm Trần. Đây là Hoàng Trung Công lĩnh ngộ từ bản nhạc thập diện mai phục, kiếm pháp đại khai đại hợp, khí tượng và tiên. So với Cao Sơn Lưu Thủy, càng hơn một bậc. Không hổ là Hoàng Trung Công, kiếm pháp quả thực xuất thần nhập hóa. Nhậm Doanh Doanh thầm kinh hãi. Không ngờ kiếm pháp của Hoàng Trung Công lại lợi hại như vậy, có thể xưng là kiếm pháp đại gia. So với Hướng Vân Thiên chỉ sợ cũng không kém. Kiếm pháp hay. Lâm Trần ánh mắt phát sáng, liền thi triển ra kiếm chiêu do mình sáng tạo để ứng phó. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành, khiến người ta hoa mắt thần mê, không nỡ rời mắt. Tiểu quyết đấu kiếm pháp cấp bậc này, trong giang hồ cũng cực kỳ hiếm thấy. May mà nơi này tương đối rộng rãi, nếu ở trong nhà so đấu, chỉ sợ ngay cả phòng ốc cũng bị kiếm khí nghiền nát. Trần huynh đệ vậy mà có thể đỡ được thập diện mai phục của lão đại. Hắc Bạch Tử đồng tử co rút, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Trần tràn đầy kinh ngạc. Tựa như ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ. Trần huynh đệ tuổi còn trẻ đã có kiếm pháp như vậy, tương lai đa phần muốn thiên hạ vô địch. Đầu bút ông hô hấp cũng có chút dồn dập. Bọn họ đang chứng kiến một kiếm khách vô địch của thời. Đúng vậy, hắn mới 18 tuổi đã có thể cùng lão đại một trận chiến, thiên phú này quả thật là hiếm thấy trên đời, chỉ sợ những đệ tử đứng đầu của những đại phái kia cũng chỉ có vậy. Đan Thanh Sinh run giọng nói. Lúc này, hắn mới hiểu được kiếm pháp của Lâm Trần cao siêu đến mức nào. Kiếm pháp kỳ quái, không có bất kỳ dấu vết môn phái nào, chẳng lẽ là hắn tự sáng tạo ra kiếm pháp hay sao? Hoàng Trung Công tung hoành giang hồ mấy chục năm, thiên hạ kiếm thuật, hắn ít nhiều gì cũng biết một chút. Nhưng kiếm pháp này của Lâm Trần quả thực không có dấu vết để tìm. Rất có thể là kiếm pháp tự sáng tạo. Tiểu tử này thiên phú quá cao, xem ra ta phải sử dụng chiêu thức kia mới có thể đánh bại hắn. Hoàng Trung Công nóng lòng muốn có được Quảng Lăng Tán. Hơn nữa cùng Lâm Trần đánh nhau cũng đã hơn ngàn chiêu mà vẫn không phân thắng bại, khiến hắn có chút lo lắng, một khi nội lực của mình khô kiệt, có lẽ sẽ thua cho Lâm Trần. Đến lúc đó thì công dã tràng. Đối với một kiếm khách mà nói, kiếm thuật quả nhiên quan trọng. Nhưng không có nội lực cường hãn làm chỗ dựa, cho dù kiếm pháp có tinh diệu đến đâu cũng chỉ là hoa quyền tùy cước. Hoàng Trung Công rất rõ điểm này. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Trung Công trực tiếp đem trường kiếm trong tay thu vào trong đàn. Hắn muốn làm gì? Nhậm Doanh Doanh trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ Hoàng Trung Công thu kiếm nhận thua hay sao? Đại ca muốn sử dụng chiêu thức kia sao? Hắc Bạch Tử vẻ mặt kinh ngạc. Chiêu thức kia đã 10 năm không dùng rồi. Lần trước sử dụng, Hoàng Trung Công trực tiếp giết chết một cao thủ chính đạo hậu kỳ tông sư. Hiện tại 10 năm đã trôi qua, uy lực của chiêu thức này chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Không nghĩ tới Trần huynh đệ có thể ép đại ca sử dụng đòn mạnh nhất. Đầu bút ông nghiêm túc nói, Lâm Trần tuổi còn trẻ, đã có thực lực ngang hàng với Hoàng Trung Công. Nói cách khác, Lâm Trần ít nhất cũng là cao thủ hậu kỳ tông sư, thậm chí còn có thể cao hơn. Cuối cùng cũng muốn dùng chiêu thức này sao? Lâm Trần ánh mắt hơi nheo lại, hắn chờ chính là Hoàng Trung Công sử dụng chiêu thức này. Trần huynh đệ, ngươi cẩn thận. Hoàng Trung Công lông mày nhướng lên, tay trái bắt lấy đàn, tay phải kéo dây đàn. Tư thế kia, giống hệt Lục Chỉ Cầm Ma. Thất Huyền Vô Hình Kiếm. Hoàng Trung Công gầm nhẹ một tiếng, đồng thời buông tay phải ra, trong nháy mắt, một âm thanh chói tai ầm kích mà đến. Âm ba vô hình hóa thành vô số lưỡi dao, khắp trời đất bao phủ mà đến, có khí thế vạn tiễn tề phát. Thủ đoạn hay. Lâm Trần quát lớn một tiếng, liền cầm kiếm ngăn cản. Một kích này của Hoàng Trung Công, uy lực vô cùng, đã chạm đến cảnh giới vấn đỉnh. Có thể nói dưới vấn đỉnh, tuyệt không có địch thủ. Cho dù là cao thủ vấn đỉnh đến, cũng phải cẩn thận đối đãi. Bộ kiếm pháp này, tuyệt. Thoát kiếm tất tiền hành. Lâm Trần ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm ngang trước mặt, tựa như kiếm thần, ngạo thị thiên hạ. Kiếm thế cấp tốc tăng vọt, trực tiếp áp chế Thất Huyền Vô Hình Kiếm của Hoàng Trung Công. Lâm Trần vung tay, trực tiếp đánh tan kiếm khí âm ba đáng sợ kia. Kiếm khí dư ba cường hãn, chấn đến đá vụn vang tung tóe. Ai thắng? Nhậm Doanh Doanh vô cùng khẩn trương. Nếu Lâm Trần thắng thì tốt, nếu thua, chuyến đi này coi như uổng công. Quan trọng nhất là, nàng nhận được tin tức, Dương Liên Đình đã phái mấy cao thủ phụ tăng đến hành thích Nhậm Ngã Hành. Sau đó sẽ đối với bọn họ những dư nghiệt này ra tay, chết để loại trừ dị kỷ.
Đây cũng là nguyên nhân Nhậm Doanh Doanh sốt ruột muốn đến Mai Trang giải cứu Nhậm Ngã Hành. Đồng thời, ba vị trang chủ Mai Trang, Hắc Bạch Tử, Đấu Bức Ông, Đan Thanh Sinh đều vô cùng khẩn trương. Đại ca thắng sao? Đan Thanh Sinh lẩm bẩm. Ta nghĩ có lẽ có thể thắng. Hắc Bạch Tử ngữ khí có chút không tự tin. Thế kiếm của Lâm Trần kia cũng vô cùng đáng sợ, không hề yếu hơn Thất Huyền Vô Hình kiếm của Hoàng Trung Công, thậm chí còn hơn một bậc. Chốc lát sau, khói tan mây hết, hai bóng người đối diện mà đứng. Hoàng Trung Công tóc hai bù xù, kiếm của Lâm Trần đã để ở trước ngực hắn, mà Lâm Trần thì lại là vẻ mặt thê thảm, sắc mặt trắng bệnh dò người. Hắn yếu đất nói, tiền bối kiếm pháp thông thần, tại hạ suýt chút nữa đã thua. Đúng vậy, hắn lại suýt chút nữa đã thua. Ai? Hoàng Mỗ thua rồi. Hoàng Trung Công bất đắc dĩ thở dài, không ngờ thi triển ra Thất Huyền Vô Hình kiếm mạnh nhất, vẫn không thể đánh bại Lâm Trần. Kiếm pháp của hắn quả thực là nghe rợn cả người. Chương 50 Nhậm Ngã Hành theo sau câu nói ta thua rồi của Hoàng Trung Công, sắc mặt ba vị trang chủ Mai Trang lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắc Bạch Tử không khỏi thở dài, không ngờ ngay cả đại ca cũng không phải là đối thủ của Trần huynh đệ, ba tuyệt tác chuyển thế Quảng Lăng Tán Khê Sơn Lữ Hành Đồ tùy ý tiếp chúng ta rốt cuộc vẫn là vô duyên được chiếm ngưỡng. Đầu bút ông vô ngực dập chân, đây chính là ba tác phẩm chuyển thế, bất kỳ một bức nào cũng là ngàn năm khó gặp. Nay cả ba đều xuất hiện ở Mai Trang, chúng ta lại không có duyên được xem, chuyện này thật sự còn khó chịu hơn cả chết. Hoàng Trung Công lắc đầu, chỉ trách chúng ta không bằng người. Thiên ý như thế, ai? Lâm Trần thấy vậy, nói, bốn vị trang chủ kiếm pháp cao siêu, tại hạ cũng chỉ là may mắn thắng được nửa chiêu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu trong trang còn có cao thủ, cho dù là người hầu, chỉ cần có thể thắng tại hạ, thì ba món đồ kia cũng có thể cho bốn vị trang chủ xem một ngày một đêm. Bốn vị trang chủ Mai Trang vừa nghe, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó lại lắc đầu. Toàn bộ Mai Trang chỉ có bốn người bọn họ kiếm pháp cao nhất. Ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của Lâm Trần, những người khác càng không được. Vừa nghĩ đến đây, lại không ngừng lắc đầu thở dài. Lúc này, Hắc Bạch Tử khẽ nói, đại ca, trong Mai Trang chúng ta còn một người, nhất định có thể thắng được Trần huynh đệ. Đan Thanh Sinh nói, nhị ca nói chẳng lẽ là Nhậm tiên sinh. Hắc Bạch Tử khẽ gật đầu, chính là. Hoàng Trung Công lập tức nhíu mày, lắc đầu nói, không được, không được, cho dù chúng ta đồng ý, Nhậm tiên sinh cũng chưa chắc đã chịu so kiếm với Trần huynh đệ. Đầu bút ông sáng mắt, vội nói, đại ca, nếu huynh tự mình đi khuyên Nhậm tiên sinh, hứa hẹn một số lợi ích, ta nghĩ Nhậm tiên sinh nhất định sẽ đồng ý. Việc này, Hoàng Trung Công nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng giằng xé. Ba tuyệt tác chuyển thế, hắn tự nhiên cũng muốn xem, nhưng lại không muốn vi phạm mệnh lệnh của Đông Phương Bất Bại, tự ý tiếp xúc với Nhậm Ngã Hành. Trong lúc nhất thời, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đan Thanh Sinh thấy vậy, lập tức nói, đại ca, hiện tại ba tuyệt tác chuyển thế ngay tại Mai Trang, nếu không có duyên được xem, đó là một tiếc nuối lớn. Hai người còn lại phụ họa, đúng vậy đại ca, huynh cứ đồng ý đi, chỉ cần chúng ta giữ kín như bưng, chuyện này sẽ không ai biết đâu. Được rồi. Hoàng Trung Công thở dài. Hắn rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự dụ dỗ của Quảng Lăng Tán, kiếm pháp của Trần huynh đệ siêu tuyệt, chúng ta không địch lại, nhưng trong Mai Trang còn có một vị cao thủ, kiếm pháp của hắn vô song thiên hạ, nếu cùng người này luận bàn kiếm pháp, nhất định có thể khiến Trần huynh đệ được lợi không ít. Lâm Trần giả vờ kinh ngạc, trong Mai Trang lại có cao thủ như vậy, tại hạ cũng muốn cùng hắn luận bàn một phen. Hoàng Trung Công lại nói, nếu đã như vậy, Hoàng Mộ sẽ cố gắng khuyên nhủ vị tiền bối kia ra tay cùng huynh luận bàn kiếm pháp. Lâm Trần cười nói, vậy thì làm phiền Hoàng Trang chủ rồi, chỉ cần vị tiền bối kia thắng được tại hạ, thì ba món đồ kia tự nhiên sẽ cho bốn vị trang chủ xem một ngày một đêm. Hoàng Trung Công nói, nếu đã như vậy, vậy Trần huynh đệ cứ theo ta. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền cùng bốn vị trang chủ Mai Trang tiến vào địa lao. Địa lao Tây Hồ, chống trải tiêu điều, người đi trong đó có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Lâm Trần đi theo sau Hoàng Trung Công, đi qua một hành lang ngầm dài, cuối cùng nhìn thấy một gian mật thất nhà tù. Gian mật thất kia được làm bằng nguyên thiết, kiên cố vô cùng. Cho dù là cao thủ hỏi đỉnh bị nhốt trong đó, cũng khó mà trốn thoát. Nhậm tiên sinh, tại hạ đã lâu không đến thăm, xin thứ tội. Hoàng Trung Công thái độ vô cùng cung kính. Dường như người bên trong không phải là tù nhân gì, mà là một vị cao nhân ẩn giật. Có lời thì nói mau, có dám thì mau thả. Giọng nói khàn khàn của Nhậm Ngã Hành truyền đến. Cô Sơn Mai Trang đến một vị thiếu hiệp trẻ tuổi, kiếm thuật vô cùng cao minh, mấy người chúng ta đều bại dưới kiếm của hắn, tại hạ cho rằng tiền sinh cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hoàng Trung Công nói. Họ Hoàng, ngươi muốn kích ta cùng thiếu niên kia so kiếm pháp, thật coi lão tử là thằng ngốc sao? Mau cút cho lão tử. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh, tại chỗ vạch trần kế khích tướng của Hoàng Trung Công. Nhậm tiên sinh quả nhiên thông minh hơn người, cái gì cũng không giấu được ngài, vậy tại hạ cũng không vòng vo nữa, chỉ cần Nhậm tiên sinh đồng ý so kiếm, tại hạ bảo đảm về sau mỗi ngày ba bữa có rượu có thịt, bao Nhậm tiên sinh hài lòng. Hoàng Trung Công tiếp tục nói, lần này trực tiếp đưa ra điều kiện hậu hĩnh để Nhậm Ngã Hành ra tay một lần. Đối với một tù nhân thân hãm lao ngục mà nói, có rượu có thịt chính là xa xỉ lớn nhất, ngay cả Nhậm Ngã Hành loại người này cũng không ngoại lệ. Hừ. Trong ngục sắt truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Hoàng Trung Công biết Nhậm Ngã Hành đã động tâm, lập tức bổ sung, Nhậm tiên sinh cứ yên tâm, chúng ta quyết không nuốt lời, nếu không sẽ bị trời đánh chết. Giọng nói khàn khàn của Nhậm Ngã Hành chậm rãi truyền đến, ngươi họ Hoàng cũng coi như là một nhân vật, Nhậm Mỗ tạm thời tin ngươi một lần, để thiếu niên kia vào đi. Hoàng Trung Công đại hỉ, lại bổ sung thêm một câu, Nhậm tiên sinh phải đáp ứng không làm bị thương tính mạng thiếu niên kia. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh, Nhậm Mỗ là hạng người gì, sao lại làm có một hậu bối? Hoàng Trung Công cười nói, vậy thì tốt. Sau đó lấy ra chìa khóa mở ra cánh cửa huyền thiết nặng nề, rồi nhìn về phía Lâm Trần, nói, Trần huynh đệ, kiếm pháp của Nhậm tiên sinh cực mạnh, huynh cùng hắn luận bản kiếm pháp, nhất định có thể khiến huynh được lợi không ít. Lâm Trần gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Hoàng Trang chủ thành toàn, tại hạ liền cùng Nhậm tiên sinh luận bàn một phen, nếu thua, nhất định sẽ thực hiện lời hứa trước đó. Sau đó, đi vào trong đại lao. Ken một tiếng, cửa lao lại lần nữa đóng lại. Trần huynh đệ, kiếm pháp của Nhậm tiên sinh cực mạnh, để tránh ngoài ý muốn, chúng ta trước tiên đóng cửa phòng, lát nữa so kiếm pháp kết thúc, lại mở cửa phòng, huynh không cần lo lắng. Giọng nói của Hoàng Trung công từ bên ngoài cửa truyền đến. Được. Lâm Trần đáp một tiếng, quay đầu nhìn quanh gian địa lao tây hồ này. Gian phòng này toàn bộ được làm bằng huyền thiết, vừa dày vừa cứng, nói là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng. Một lão giả đầu tóc bạc trắng bị mấy sợi xích sắt thô to khóa lại, tùy tiện động đậy một chút, xích sắt liền loảng xoảng văng lên. Lão giả tóc bạc kia chính là Nhậm Ngã Hành, cựu giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm tiên bối, Lâm Trần khẽ nói, ngươi chính là cái tên thiếu niên thiên tài mà bọn họ nói, cũng coi như là một nhân tài. Nhậm Ngã Hành đầu bù tóc rối, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Lâm Trần không tầm thường, giống như một thanh tiên kiếm lộ ra vẻ sắc bén. Văn bối đặc biệt đến đây cùng tiền bối thỉnh giáo vài chiêu. Lâm Trần bất động thanh sắc, ngay sau đó lặng lẽ lấy ra tín vật của Nhậm Doanh Doanh. Đó là một cây châm cài tóc tinh xảo, là đồ trang sức của thê tử đã mất của Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành nhìn thấy châm cài tóc trong nháy mắt, hai mắt lập tức lóe lên tinh quang. Lúc này, Lâm Trần lại lấy ra một tín vật khác, đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ nhắn, là đồ chơi Nhậm Ngã Hành tự tay làm cho Nhậm Doanh Doanh. Nhìn thấy hai thứ này, Nhậm Ngã Hành liền biết thiếu niên trước mắt là chuyên đến cứu mình. Hắn lập tức khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã biết ý định của Lâm Trần. Nghe nói tiền bối kiếm pháp vô song thiên hạ, tại hạ đang muốn linh giáo một chút. Lâm Trần cố ý lớn tiếng nói chuyện, sau đó đưa vòng tròn kia đến tay Nhậm Ngã Hành. Với bạn, lão phu đã lâu không động thủ, bộ xương giả này đều cứng đờ rồi. Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói, tiền bối phải cẩn thận. Lâm Trần hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm không ngừng vung vẩy chém loạn, khiến người ta có cảm giác như đang chiến đấu kịch liệt. Di hình hóa ảnh, thiên nữ tán hoa, vô cực kiếm pháp, vạn kiếm quy tông. Nhậm Ngã Hành và Lâm Trần trong đại lao diễn trò. Hoàng Trung Công và những người khác ở bên ngoài nghe thấy tiếng chiến đấu kịch liệt truyền đến từ trong đại lao, còn có đủ loại tên kiếm pháp kỳ quái, đều không khỏi kinh ngạc. Hoàng Trung Công hít một hơi khí lạnh, không ngờ Trần huynh đệ lại kiếm pháp lợi hại như vậy, lại có thể cùng Nhậm tiên sinh đánh ngang tay, quả là thiên tài. Ba người còn lại nhao nhao gật đầu tán thành. Có lẽ chỉ có Nhậm Ngã Hành loại siêu cấp cao thủ này mới có thể đánh bại Lâm Trần. Bọn họ không khỏi vì quyết định của mình mà cảm thấy hưng phấn. Cùng lúc đó, bên ngoài Mai Trang, đi tới mấy chục võ sĩ phủ tang. Người dẫn đầu, mặc áo choàng, sắc mặt tâm lãnh, bên hông đeo một thanh thái đao. Người này tên là Phục Bộ Thiên Quân, vốn là nhị dạ phủ tang, bộ hạ của gia tộc Tổ Cựu Gà Họa. Cầu hoa tươi, không ai biết gia tộc Tổ Cựu Gà Họa sau đó bị tổ rỗ tổ mì hay ổ xì diệt. Phục Bộ Thiên Quân vì tránh nạn mà lưu vong đến Đại Minh Vương Triều và hợp tác với Đông Phương Bất Bại, nhu đồ mượn sức mạnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo giết trở về phủ tang, giành lại quyền thế và địa vị của mình. Các ngươi là ai, đến Mai Trang làm gì? Người hầu Mai Trang nhìn thấy người đến ăn mặc kỳ quái, không giống người tốt lành gì, lập tức lên tiếng quát, giết. Phục Bộ Thiên Quân liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó ngón tay cái khẽ cong lên, chỉ thấy một trận đao quang lóe lên, người hầu Mai Trang kia liền bị một đao chém thành hai nửa, tại chỗ tử vong. Đi, giết Nhậm Ngã Hành. Phục Bộ Thiên Quân dẫn đầu một đám nhị dạ xông vào Mai Trang. Cao thủ Mai Trang cũng không ít, hơn nữa những người được thu nhận đều là những kẻ lưu manh giang hồ, ai nấy đều thân thủ bất phàm. Bọn họ vừa thấy người đến không thiện, lập tức cầm vũ khí phản kháng. Chỉ tiếc bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Phục Bộ Thiên Quân. Phục Bộ Thiên Quân tay cầm thái đao chém trái chém phải, rất nhanh đã đổ sát sạch cao thủ Mai Trang. Máu tươi nhuộm đỏ Mai Trang. Cao thủ Trung Nguyên không chịu nổi một kích. Mấy tên nhị dạ không khỏi chế nhạo. Bốn vị trang chủ Mai Trang đều không có ở đây. Phục Bộ Thiên Quân nhíu mày. Theo tình báo hắn nắm được, Mai Trang trừ một số người hầu ba lưu ra, còn có bốn cao thủ võ công không tồi. Chỉ là không biết vì sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Đi, chúng ta tiến về địa lao giết chết Nhậm Ngã Hành. Phục Bộ Thiên Quân bận rộn hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dẫn theo một đám nhị dạ xông vào địa lao Tây Hồ. Trong địa lao, Lâm Trần vẫn đang che giấu Nhậm Ngã Hành cắt đứt xiềng xích. Lưỡi cưa kia phi phàm, sắc bén vô cùng. Cho dù là xiềng xích Hàn Băng Tây Vực cũng như đầu hũ bị cắt đứt từng tấc. Hoàng Trung Công và những người khác ở bên ngoài thì căn bản không hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy kiếm pháp của Lâm Trần thật sự quá mạnh, lại có thể đánh với Nhậm Ngã Hành lâu như vậy mà không phân thắng bại. Ba ba ba. Lúc này, một trận bước chân dồn dập trong địa lao vang lên. Chuyện gì vậy? Có người xông vào địa lao. Sắc mặt Hoàng Trung Công mấy người ngưng trọng. Sau đó, liền nhìn thấy một đám nhị dạ xông vào, hai bên chạm trán. Nhị dạ phù tang. Nhậm Doanh Doanh nhướng mày. Quả nhiên tình báo là thật, Dương Liên Đình muốn trừ khử Nhậm Ngã Hành. Các ngươi là ai? Hoàng Trung Công quát. Giết. Phục Bộ Thiên Quân không nhiều lời, trực tiếp cầm đao giết tới. Mấy chục nhị dạ này thực lực phi phàm, không giới đan thanh sinh, đầu bức ông. Thêm vào đó lại là chiến đấu trong ngõ hẻm, càng có thể phát huy ưu thế của ám khí. Bù bù bù. Vô số phi tiêu nhị dạ liền phá không mà đến. Nhậm Doanh Doanh vội vàng vung kiếm chống đỡ. Đinh đinh đang đang. Ám khí tầm độc bị nàng từng cái đánh rơi xuống đất. Chỉ có Đông Phương Bất Bại và một số ít người mới biết mật đạo này, những nhị dạ phù tang này làm sao biết được. Nhất định là Đông Phương Bất Bại muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta vì hắn bán mạng hơn 10 năm, không ngờ lại đổi lấy kết cục như vậy, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc không muốn bỏ qua cho chúng ta. Giết ra ngoài trước rồi nói. Hoàng Trung Công và những người khác vô cùng tức giận, tận tâm tận lực trông coi Nhậm Ngã Hành 12 năm. kết quả lại vẫn không thoát khỏi sự thanh toán của Đông Phương Bất Bại. Chuyện này bảo bọn họ làm sao không giận? Liên liêu mạng cùng những nị dạ phủ tăng kia chết giết. Hoàng Trung Công thực lực cực mạnh, trong nháy mắt đã diệt hai nị dạ. Người kia thực lực cực mạnh, ta đi đối phó hắn, các ngươi diệt những người còn lại. Phục Bộ Thiên Quân cầm đao giết về phía Hoàng Trung Công. Hắn võ lực cực cao, thậm chí còn mạnh hơn Hướng Vấn Thiên nửa phần. Một tay liên hoàn chạm càng khiến người ta phải kinh ngạc. Đánh đơn với Nhậm Ngã Hành cũng không rơi vào thế hạ phòng, chỉ là không rõ uy lực của Hấp Tinh Đại Pháp. Cuối cùng bị Nhậm Ngã Hành bắt lấy, hút khô mà chết. Hoàng Trung Công tuy không yếu, nhưng trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Tay không tất sát, căn bản không phải là đối thủ của Phục Bộ Thiên Quân. Vài hiệp sau, đã bị Phục Bộ Thiên Quân hoàn toàn áp chế, trên người cũng nhiều thêm mấy vết máu. Chương 51, kiếm trạng Phục Bộ Thiên Quân chương 51, kiếm trạng Phục Bộ Thiên Quân Hắc Bạch Tử, Ngốc Bất Ông, Đan Thanh Sinh, ba người võ nghệ tuy không tầm thường, nhưng đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy chục lần, giờ đây đã hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nếu không có Nhậm Doanh Doanh, vị cao thủ tông sư này hiệp đồng tác chiến, bọn hắn e rằng đã sớm bị đám phủ tăng nhẫn giả giết chết rồi. Nhậm Doanh Doanh tay áo nhẹ phất, trong nháy mắt đã chém giết mấy tên nhẫn giả. Nàng đội vàng hét lớn, "Hoàng Trang chủ, mau mở cửa cho Nhậm tiên sinh và Trần Tiêu Đầu ra ngoài, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây." Hoàng Trung Công nghe vậy, mày hơi nhíu lại, rồi nghiến răng hét lên, "Đông Phương Bất Bại đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa." Nói xong, hắn trực tiếp lấy chìa khóa ném cho Nhậm Doanh Doanh. Bọn hắn muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào Lâm Trần và Nhậm Ngã Hành, hai đại chiến lược đỉnh cấp này mới có một tia cơ hội. Để sinh tồn, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhậm Doanh Doanh chụp lấy chìa khóa, lập tức lao vào giữa đám nhẫn giả, liên tiếp chém ngã mấy tên, cuối cùng cũng đến được trước cửa lao. Nàng dùng chìa khóa mở cửa lao. Bên trong Huyền Thiết Đại Lao, Nhậm Ngã Hành đang cắt xích sắt đã đến giai đoạn cuối cùng. Lâm Trần lúc này cũng phát hiện có điều không ổn. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, số người rất đông, dường như đang xảy ra một trận hỗn chiến. Chẳng lẽ thân phận của Nhậm Doanh Doanh đã bị bọn chúng phát hiện, muốn giết người diệt khẩu? Nhưng nghĩ lại, lại thấy sự việc không hề đơn giản. Dù sao Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ có một mình, một chọi bốn không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khả năng duy nhất chính là có kẻ bên ngoài xâm nhập địa lao. Đúng lúc này, cửa lao loảng xoảng một tiếng, bật mở. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Trần vội hỏi. Mau đi thôi, Đông Phương Bất Bại phái người đến giết chúng ta diệt khẩu. Nhậm Doanh Doanh vội nói. Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành vừa cắt đứt xích sắt, lúc này nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đã trưởng thành, nhưng vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cha. Nhậm Doanh Doanh nhìn Nhậm Ngã Hành tóc đã hoa râm trước mặt, nước mắt xoạt một tiếng tuôn rơi. Con đã lớn rồi. Nhậm Ngã Hành lệ khí tan biến, trở thành một người cha hiền tử. Cha, người già đi nhiều quá. Nhậm Doanh Doanh lệ nhòa mắt. Hai vị, ra ngoài rồi hay nói, đây không phải là nơi tốt để hàn huyên. Lâm Trần nói. Lúc này Nhậm Ngã Hành đã thoát khốn, bọn họ không cần thiết phải ở lại đây nữa. Chúng ta đi. Nhậm Ngã Hành gật mạnh đầu, sắc ý lập tức dâng trào. Hắn bị Đông Phương Bất Bại giam cầm 12 năm, đang nén một bụng lửa giận. Vừa hay bên ngoài lại có người của Đông Phương Bất Bại tới. Hắn chính hảo có thể đại khai sát giới. Nhậm Ngã Hành ở đây, giết hắn. Một đám nhẫn giả không sợ sống chết, trực tiếp xông vào. Muốn chết. Nhậm Ngã Hành đã thoát khỏi xiềng xích, tu vi cao đến mức khó tin. Trực tiếp một trường đánh nát đầu lâu hai tên nhẫn giả. Phù tang nhẫn giả, thú bị đấy. Lâm Trần thấy vậy cũng không khách khí, vung vẩy trường kiếm, liên tiếp chém hai tên phù tang nhẫn giả. Tình báo sai lầm, còn có cao thủ, mau lui. Đám phù tang nhẫn giả thấy tình hình không ổn, lập tức rút khỏi đại lao. Chỉ một Nhậm Ngã Hành đã cực kỳ khó đối phó, lại thêm Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh hai cao thủ trẻ tuổi. Bọn chúng dù đông đến mấy cũng không đủ để giết. Cán cân của trận chiến này đã nghiêng hẳn về một phía ngay khoảnh khắc cửa lao được mở ra. Giết hết bọn chúng. Lâm Trần mày nhíu lại, trực tiếp quét một kiếm qua, kiếm khí đáng sợ tại chỗ xé nát mấy tên phủ tăng nhẫn giả. Ken 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 ken. Kiếm khí đánh trúng Huyền Thiết Đại Lao, phát ra tiếng vang chói tai, để lại những vết kiếm sâu hoắm trên đó. Nhưng nhà lao lại không hề suy suyển. Có thể thấy, để giam cầm Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại cũng đã hao tổn không ít tâm tư. Nếu không, một nhà lao bình thường, làm sao có thể nhốt được cao thủ cấp bậc như Nhậm Ngã Hành? Kiếm pháp hay. Nhậm Ngã Hành mắt sáng lên. Từ một kiếm đó, hắn đã nhìn ra kiếm pháp của Lâm Trần tinh diệu tuyệt luân, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thảo nào tứ vị trang chủ Mai Trang đều không phải là đối thủ của hắn. Lão phu hơn 10 năm chưa động thủ với ai, bây giờ chính hảo hoạt động gân cốt một chút. Nhậm Ngã Hành mặt mày dữ tợn. Hắn bị giam cầm 12 năm, xương tỳ bà bị khóa chặt, không thể vận nội lực, chân khí đều bị tiêu hao sạch sẽ, biến thành kẻ không ra người không ra ma, thân thể khô gầy như que tủi, trông như một cái xác khô, khiến người ta nhìn mà nổi da gà. Nhậm Ngã Hành không có nội lực, giết hắn. Một tên phủ tăng nhẫn giả phát hiện manh mối, lập tức rút đao xông về phía Nhậm Ngã Hành. Hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, hai tay chụp tới, tức khắc tóm chặt lấy đầu lâu tên phủ tăng nhẫn giả kia. Hấp tinh đại pháp đáng sợ hút cạn toàn bộ nội lực của tên nhẫn giả. Tên nhẫn giả nhanh chóng giàn mua khô héo, cuối cùng biến thành một cái xác khô. Mà tóc của Nhậm Ngã Hành lại không ngừng đen trở lại, dung mạo cũng dần dần khôi phục dáng vẻ con người. Đây chính là hấp tinh đại pháp, quả nhiên đáng sợ. Lâm Trần thầm kinh ngạc. Hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành lại có thể hút người thành xác khô. Đây đã không còn là võ học, gọi là yêu thuật cũng không quá lời. Mạnh đến mức hơi vô lý. Nhậm Ngã Hành như hổ vào bầy dê, tiện tay chụp một cái, lại tóm được hai tên phủ tăng nhẫn giả. Liên hoàn trảm. Phục Bộ Thiên Quân vung ngang một đao, chém hai tên nhẫn giả bị Nhậm Ngã Hành tóm được thành hai đoạn. Hắn muốn ngăn cản Nhậm Ngã Hành hấp thu quá nhiều nội lực, ngăn cản hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Nếu không, một khi để Nhậm Ngã Hành hoàn toàn khôi phục công lực, tất cả mọi người đều phải chết ở đây. công lực nhậm ngã hành chưa hoàn toàn khôi phục, giết hắn. Phục bộ thiên quân hét lớn, lập tức có hơn 10 nhẫn giả cực mạnh đến hiệp đồng tác chiến. Đông Phương Bất Bại lại cấu kết với Phù Tang nhẫn giả, quả là nỗi sỉ nhục của giới võ lâm chúng ta. Nhậm ngã hành hừ lạnh một tiếng, bàn tay chụp tới, lập tức đoạt lấy một thanh võ sĩ đao, muốn chém chết Phục bộ thiên quân. Cha, chúng ta mau đi thôi, công lực của người hiện giờ vẫn chưa khôi phục, đừng dây dưa với bọn chúng quá nhiều. Nhậm Doanh Doanh bội nói, nàng biết thực lực Phục bộ thiên quân rất mạnh, với trạng thái hiện tại của Nhậm ngã hành, rất khó giết được hắn. Dù có thể thắng, e rằng cũng là thắng hiểm. Được, đợi lão phu công lực hồi phục, nhất định sẽ trở lại hát một ngày, diệt trừ Đông Phương Bất Bại. Nhậm ngã hành cũng là một bậc hào hùng, biết hiện tại không nên ra tay, cũng không cố tỏ vẻ anh hùng, quả quyết cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi Tây Hồ Lao để rồi tính sau. Hai người đi trước, ta đến thử sức tên Phù Tang nhẫn giả này. Lâm Trần một kiếm chém tới, bước lui Phục bộ thiên quân. Nhậm ngã hành và Nhậm Doanh Doanh nhân cơ hội xông ra khỏi đại lao, nhưng rất nhanh đã bị đám nhẫn giả bên ngoài bao vây. Công lực hắn chưa hồi phục, giết hắn. Ta công phía trên, ta công phía dưới, ta dùng ám khí, ta dùng độc tiêu. Một đám nhẫn giả phối hợp cực kỳ ăn ý, tuy thực lực không bằng Nhậm ngã hành, nhưng phối hợp lại thiên ý vô phùng. Nhất thời, tiếng ám khí bay vun vút. Muốn chết. Nhậm ngã hành hai trưởng tung ra uy lực bằng bạc. Tuy bị nhốt 10 năm, nhưng dù sao cũng là cao thủ cấp bậc vấn đỉnh. Vừa rồi lại hấp thu thêm một ít công lực, đám nhẫn giả này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhậm ngã hành như hổ vào bầy dê, giết cho đám nhẫn giả thây nằm la liệt. Nhậm Doanh Doanh võ công cũng cực cao, hai thanh trường đoạn đao phối hợp không kẽ hở. Thân ảnh nàng nguyện chuyển, tựa như đang múa. Giữa ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, từng tên nhẫn giả ngã xuống theo tiếng vũ khí. Nhậm ngã hành, Nhậm Doanh Doanh, hai cha con cùng nhau đối địch, giết cho đám Phù Tang nhẫn giả tan tác không còn mảnh giáp. Dù Phù Tang nhẫn giả đông người thế mạnh, nhưng cũng không chịu nổi sự tổn thất như vậy. Không bao lâu, đã bị giết hơn một nửa. Hoàng Trung Công và những người khác được dịp thở dốc, thấy Nhậm ngã hành đã trốn thoát, lúc này đưa mắt nhìn nhau, cũng không đuổi bắt. Đến bây giờ bọn hắn cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của Đông Phương Bất Bại, cũng biết rằng muốn hoàn toàn thoát ly giang hồ là chuyện không thể. Chỉ có thả Nhậm ngã hành đi, diệt trừ Đông Phương Bất Bại mới có một tia sinh cơ. Giết, giết hết bọn chúng. Hoàng Trung Công hét lớn một tiếng, lập tức đại khai sát giới. Võ công của hắn vốn đã cao, lúc này liều mạng tấn công, đám nhẫn giả kia căn bản không phải đối thủ. Tình báo sai lầm, nơi này cao thủ quá nhiều. Tâm trạng đám Phù Tang nhẫn giả tàn nát. Vốn chỉ cần giải quyết bốn vị trang chủ, bây giờ không những phải đối phó Nhậm ngã hành, còn phải đối phó hai võ giả trẻ tuổi võ công cực cao. Trong đó, nam tử trẻ tuổi kia còn đáng sợ hơn cả Phục bộ thiên quân. Bọn chúng giờ đây hối hận trong lòng, nhưng đã quá muộn. Cùng lúc đó, bên trong đại lao, Lâm Trần và Phục bộ thiên quân đang giao chiến kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh tung hành, hiểm nguy trùng trùng. Liên hoàn trạm. Đao ảnh của Phục bộ thiên quân nhanh như gió, lẹ tựa tia chớp, từng luồng hàn quang gào thét lướt qua. Đao khí đáng sợ chém lên vách huyền tiết lao phòng tạo ra vô số vết đao. Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang vọng trong đại lao. Tốc độ hai người cực nhanh, khiến người ta không nhìn rõ ai với ai. Cực hình trạm. Phục bộ thiên quân nhảy vọt lên cao, tiếp đó vung ngang một đao, trực tiếp chém bay một mảnh huyền tiết nhỏ. Ngay sau đó, vô số đao khí bắn ra, đan thành một tấm lưới lớn đáng sợ, chụp về phía Lâm Trần. Thoát kiếm tất tiền hành. Lâm Trần đột nhiên ấn chuôi kiếm, một kiếm quét ngang trước mặt. Một luồng chân khí đáng sợ tức thời phun trào, như sông hồ đổ ngược, nháy mắt nuốt chửng vạn ngàn đao khí của Phục bộ thiên quân. Võ Lâm Trung Nguyên lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy, kiếm pháp của Liêu Sinh gia tộc, Phù Tang kiếm thánh cũng chỉ đến thế mà thôi. Phục bộ thiên quân nói bằng tiếng Hán lơ lớ. Đao pháp của ngươi cũng khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lâm Trần khen một tiếng. Giao thủ với loại đao khách đỉnh cấp này có thể thúc đẩy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến của hắn, cũng có thể hoàn thiện kiếm pháp do hắn tự sáng tạo. Ẩn thân thuật. Phục bộ thiên quân lấy ra một loại ám khí, ném xuống đất, lập tức một làn khói trắng dày đặc xuất hiện. Hắn nhân cơ hội ẩn mình vào trong làn khói trắng, biến mất tại chỗ. Người không biết chuyện còn tưởng hắn thật sự ẩn thân rồi. Chỉ là trò che mắt vật lãnh. Lâm Trần khinh thường nói. Thuật che mắt có thể lừa được mắt thường, nhưng không lừa được kiếm khí. Lập tức trường kiếm vẽ vòng cung, từng đạo kiếm khí bắn ra, mang theo khí thế tồi khô lạc hủ quét ngang về phía trước. Ken 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 ken. Vạn ngàn kiếm khí chém lên huyền thiết, phát ra âm thanh chói tai, để lại những vết kiếm sâu hoắm trên lớp huyền thiết cứng rắn vô song. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong làn khói trắng. Phục bộ thiên quân đã bị kiếm khí đả thương, không thể ẩn mình được nữa. Độn địa thuật. Phục bộ thiên quân không chút do dự thi triển nhất thuật. Chỉ thấy thân thể hắn xoay tròn cực nhanh, vậy mà lại độn thẳng vào trong lòng đất. Bốn phía đại lao đều làm bằng huyền thiết, nhưng mặt đất lại chỉ lát một lớp gạch đá. Vì vậy Phục bộ thiên quân mới có thể thi triển độn địa thuật để ẩn nấp. Nhất thuật. Thú vị đấy, Lâm Trần khá kinh ngạc, không ngờ loại nhận thuật như độn địa thuật này lại thật sự tồn tại. Cùng lúc đó, Phục bộ thiên quân trực tiếp từ một bên khác chui lên. Bán nguyệt trảm. Ngay sau đó, một đao bán nguyệt trảm quét ngang tới. Đao quang xé gió, chém thẳng vào yếu hại của Lâm Trần. Đợi ngươi nay giờ. Tay phải Lâm Trần đột nhiên đẩy mạnh, trường phong gào thét, tức khắc đánh trúng ngực Phục bộ thiên quân. Phục bộ thiên quân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lập tức lại thi triển độn địa thuật, lần này muốn đào tẩu. Muốn chạy. Không thể nào. Lâm Trần sớm đã nhìn thấu độn địa thuật của Phục bộ thiên quân, tức khắc khóa chặt vị trí của hắn. Sau đó, một kiếm chém mạnh xuống, trực tiếp bổ nát mặt đất. A, một chân của Phục bộ thiên quân đã bị chém đứt, ngã xuống lòng đất không thể động đậy. Ha 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 ha. Phục bộ thiên quân đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười cực kỳ đáng sợ. Ngươi cười cái gì? Lâm Trần nhíu mày hỏi. Ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Phục bộ thiên quân cười gằn. Thuốc nổ. Lâm Trần nhíu mày, hắn ngửi thấy mùi thuốc nổ. Phục bộ thiên quân mang theo thuốc nổ. Mục đích chính là vào thời khắc mấu chốt sẽ cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Như vậy, dù hắn có chết, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Mau đi, hắn muốn kích nổ thuốc nổ. Lâm Trần vội vàng hét lớn nhắc nhở Nhậm Doanh Doanh và những người khác. Đương nhiên, Lâm Trần không hề sợ thuốc nổ. Với công lực hiện tại của hắn, có thể chống đỡ được vụ nổ. Điều Lâm Trần lo lắng là, một khi nơi này phát nổ, thế tất sẽ tạo ra chấn động đáng sợ. Đến lúc đó, có thể khiến toàn bộ địa lao sụp đổ hoàn toàn. Nước Tây Hồ một khi tràn vào, vậy thì nguy hiểm rồi. Ầm một tiếng, thuốc nổ phục bộ thiên quân mang trên người nổ tung. Chấn động mãnh liệt tạo thành một làn sóng xung kích, khiến toàn bộ nhà lao không ngừng rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, đất rung núi chuyển. Lớp đất phía trên đại lao bắt đầu nứt vỡ, nước hồ dần dần thấm vào. Không ổn, nơi này sắp sập rồi. Mau chạy. Lâm Trần và mọi người tức tốc lao đi, muốn thoát khỏi Tây Hồ lao để. Nếu chậm một bước, e rằng sẽ bị chôn sống. Phía sau bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, nước hồ điên cuồng tràn vào. Mau đi, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Hoàng Trung Công và những người khác thấy vậy cũng thấy da đầu tê dại, lập tức liều mạng chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm. Nước hồ hoàn toàn đổ vào trong địa lao, dòng nước cuồn cuộn, tựa như manh thu hùng hoàng đang không ngừng đuổi theo bọn họ. Lúc này, trên mặt Tây Hồ cũng xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Giữa lòng hồ xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Một số thuyền bè ở trung tâm xoáy nước bị hút thẳng vào trong. Du khách trên bờ kêu trời gọi đất, tứ tán bỏ chạy. Bên trong Tây Hồ lao để, tốc độ của Lâm Trần và mọi người cực nhanh, rất mau đã nhìn thấy lối vào. Phía trước chính là thiết áp môn rồi, chỉ có đóng cánh cửa này lại, chúng ta mới có thể sống sót, mới có thể tránh được tai nạn lớn hơn. Hoàng Trung Công hét lớn, nếu nước Tây Hồ từ đây tuôn ra ngoài, đối với Hàng Châu thành tuyệt đối là một tai họa khổng lồ. Cùng lúc đó, dòng nước lũ ngày càng đến gần. Lâm Trần mày níu chặt, hét lớn, Hoàng Trang chủ, đưa chìa khóa cho ta. Được. Hoàng Trung Công không nói hai lời, liền ném chìa khóa cho Lâm Trần. Lâm Trần lập tức thi triển khinh công thân pháp của Thái Huyền Kinh, Thiên Lý Bất Lưu Hành. Thân hình nóng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến thiết áp môn. Ngay lập tức tra chìa khóa vào ổ, vặn mạnh một cái, mở tung thiết áp môn. Mau ra ngoài. Lâm Trần hét lớn. Đi. Mọi người lần lượt lao ra. Dòng nước lũ đuổi sát sau lưng họ, chỉ một khắc nữa là tuôn trào ra ngoài. Không kịp đóng cửa rồi. Hoàng Trung Công muốn đóng cửa, nhưng phát hiện đã quá muộn. Để ta chặn lại một lát. Lâm Trần gầm lên một tiếng, lập tức vận chuyển Thái Huyền Kinh. Một thân chân khí đáng sợ như biển cả mênh mông quần quần tuôn ra. Nhìn cảnh này, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và những người khác đều kinh ngạc không thôi. Không ai ngờ nội lực của Lâm Trần lại hùng hậu đến mức đáng sợ như vậy. Dừng lại cho ta. Lâm Trần hai tay đẩy ra, chân khí hóa thành hai bàn tay lớn vô hình, gắng gượng chặn đứng dòng nước hồ đang điên cuồng lao tới. Dòng nước như manh thú gầm thét điên cuồng từng trận, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhanh lên! Lâm Trần hét lớn. Đối kháng với sức mạnh tự nhiên không phải chuyện đùa. Hắn có thể chống đỡ được một lúc, nhưng không thể chống đỡ cả ngày. Nhanh, nhanh, nhanh! Hoàng Trung Công ra đầu tê dại, điên cuồng bận chìa khóa thiết áp môn. Rầm rầm rầm. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiết áp môn ầm ầm đóng lại. Lâm Trần chân khí tiêu hao quá độ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Lần này không phải giả vờ, cuối cùng cũng đóng được rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cánh thiết áp môn này cũng được làm bằng huyền thiết, vừa dày vừa cứng, trực tiếp chặn đứng dòng nước lũ khủng khiếp, tránh được một hồi tai nạn. Mà lúc này, Tây Hồ cũng đã khôi phục lại vẻ yên bình. Du khách ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chương 52, Lục Đại Ma Môn chương 52, Lục Đại Ma Môn thành Hàng Châu, Cô Sơn Mai Tràng. Lâm Trần cùng mọi người đứng trước cửa thiết lao, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ha 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 ha, không ngờ lão tử còn có ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Nhậm Ngã Hành tâm trạng có phần kích động. Lúc này, mái tóc hắn đã từ bạc chuyển thành đen, sắc mặt cũng khôi phục hường hào. Bùn đất trên người Nhậm Ngã Hành cũng đều bị hắn dùng nội lực đánh tan, trông hắn lúc này trẻ hơn lúc này rất nhiều. Hắn mày rậm đen, mặt như lao khắc, thân hình cực kỳ nô. Mọi cử chỉ, hành động đều toát ra một luồng khí thế khiến người khác phải kinh tâm động phách. Không hổ là ma giáo giáo chủ, đúng là tướng mạo kiêu hùng trời sinh. Lâm Trần thầm nghĩ, cha, cuối cùng con cũng cứu được cha ra rồi. Nhậm Doanh Doanh nước nở nói, nàng trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ dung mạo tuyệt mỹ. Đến lúc này cũng không cần phải ngụy trang nữa. Con gái ngoan, mười mấy năm không gặp, con thật sự đã lớn hơn rồi, thoáng nhìn cha còn không nhận ra. Nhậm Ngã Hành vui mừng nói, bao nhiêu năm qua, người hắn canh cánh trong lòng cũng chỉ có một mình Nhậm Doanh Doanh. Cha, 12 năm không gặp, người đã già đi nhiều so với trước đây. Nhậm Doanh Doanh vành mắt đỏ hoe, người ta ai cũng phải già đi, nếu không chẳng phải đã thành quái vật rồi sao? Nhậm Ngã Hành cười cười, quan tâm hỏi, Doanh Doanh, những năm cha không có ở đây, con sống thế nào? Nhậm Doanh Doanh nói, con sống rất tốt, Đông Phương Bất Bại cũng không đánh mắng con, ngược lại còn dạy võ công cho con, lại cho con làm thánh cô, đối xử với con chẳng khác nào con gái ruột. Nhậm Ngã Hành cơn giận hơi nguôi đi một chút, lạnh giọng nói, xem ra Đông Phương Bất Bại vẫn còn chút nhân tính. Hai cha con trò chuyện một lúc lâu. Nhậm Ngã Hành lúc này mới nhìn sang Lâm Trần, cười nói, xin hỏi tiểu huynh đệ tên gọi là gì, tuổi còn trẻ mà đã có thân thủ như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Chỉ dựa vào biểu hiện vừa rồi của Lâm Trần, cho dù là hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Chỉ dùng hai tay chặn đứng dòng lũ, cần phải có chân khí khổng lồ đến mức nào mới làm được. Trong toàn bộ Đại Minh vương triều, người làm được điều này tuyệt đối không vượt quá 10 người. Thực lực của Lâm Trần đã chen chân vào hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm của Đại Minh. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, thiên phú của hắn quả thật xưa nay chưa thấy. Vạn bối Lâm Trần, ra mắt Nhậm tiền bối. Lâm Trần mỉm cười, chắp tay hành lễ. Ân cứu mạng của Lâm huynh đệ, Nhậm mỗ cảm kích không thôi. Nhậm Ngã Hành trầm giọng nói, Nhậm tiền bối khách sáo rồi, chúng ta lên trên trước rồi hay nói. Lâm Trần cười nói. Được, chúng ta lên trên trước. Nhậm Ngã Hành gật mạnh đầu. Sau đó, mọi người cùng nhau rời khỏi địa lao Tây Hồ. Ngay khoảnh khắc Lâm Trần quay về Mai Trang, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được phần thưởng, vạn kiếm quý tông. Sao lúc này mới có thông báo? Lâm Trần có chút kinh ngạc. Trước đây, sau khi giao hàng xong, hệ thống lập tức phán định hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu. Còn lần này, phải đợi đến khi bọn họ rời khỏi địa lao Tây Hồ mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu Nhậm Ngã Hành chết trong địa lao, chuyến áp tiêu này của hắn coi như công cốc. May mà cứu được Nhậm Ngã Hành ra, nếu không chuyến này lỗ nặng rồi. Lâm Trần trong lòng mừng như điên. Tuy lần này tốn không ít công sức mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phần thưởng cuối cùng bạn kiếm quy tông lại vô cùng xứng đáng. Đây chính là một trong những kiếm pháp đỉnh cấp nhất trong phong vân, cũng là kiếm pháp được xưng tụng mạnh nhất trong vô số tiểu thuyết võ hiệp, là võ học đỉnh cấp mà tất cả người luyện võ đều mơ ước có được. Nếu không phải nơi này đông người nhiều mắt, Lâm Trần hận không thể lập tức thi triển một phen, xem thử uy lực của nó rốt cuộc thế nào. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhậm Ngã Hành thấy Lâm Trần đang đứng ngẩn người ở đó, tưởng rằng hắn vừa rồi tiêu hao nội lực quá độ nên thần trí có chút không tỉnh táo, không khỏi quan tâm hỏi. Không sao, không sao. Lâm Trần hoàn hồn, vội nói. Vậy thì tốt rồi, lần này đa tạ tiểu huynh đệ ra tay cứu giúp, Nhậm Mộ mới có thể thoát khốn, đợi ít ngày nữa Nhậm Mộ đoạt lại thần giáo, nhất định sẽ hậu tạ. Nhậm Ngã Hành nghiêm mặt nói. Hắn trước nay là người ân oán phân minh, nay nợ Lâm Trần một ân tình lớn như vậy, bất luận thế nào cũng phải trả. Nhậm tiên bối khách sáo rồi, Nhậm tiểu thư đã trả thù lao, tại hạ chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Lâm Trần cười ha hả nói. Thù lao? Nhậm Ngã Hành có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Lâm Trần là bạn của con gái Nhậm Doanh Doanh nên mới ra tay cứu giúp, không ngờ lại là một vụ giao dịch. Lập tức nhìn sang Nhậm Doanh Doanh, con gái ngoan, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhậm Doanh Doanh nói, cha, chuyện này nói ra thì dài lắm. Sau đó, Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả việc làm sao quen biết Lâm Trần, cũng như chuyện Lâm Trần đại khai sát giới tại đại hội Minh Ngũ Nhạc, giết chết Tả Lãnh Thiền, đều kể lại hết cho Nhậm Ngã Hành nghe. Mọi người nghe xong, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Lâm Minh đệ tuổi còn trẻ mà đã có thể giết chết Tả Lãnh Thiền, thật sự là chuyện kinh người. Nhậm Ngã Hành mặt đầy kinh ngạc, là đối thủ lâu năm của Tả Lãnh Thiền, hắn hiểu sâu sắc sự đáng sợ của Tả Lãnh Thiền. Năm đó tuy hắn cũng có thể đánh bại Tả Lãnh Thiền, nhưng bản thân cũng bị thương. Điều này mới tạo cơ hội cho Đông Phương Bất Bại lợi dụng. Không ngờ, thiếu niên tiêu sư mới 18 tuổi này lại có thể giết Tả Lãnh Thiền mà không hề hấn gì. Chẳng phải nói thực lực của hắn còn mạnh hơn cả thực lực của ta 12 năm trước sao? Không đúng. Bao nhiêu năm qua, Tả Lãnh Thiền chắc chắn cũng đã mạnh lên. Vậy thì, thực lực của Lâm Trần càng thêm sâu không lường được. Lại liên tưởng đến việc Lâm Trần vừa rồi dựa vào chân khí hóa hình mà chặn đứng dòng lũ đáng sợ kia. Nghĩ đến đây, đôi mắt Nhậm Ngã Hành lóe lên tinh quang. Thế nào là thiên tài? Đây chính là thiên tài. 18 tuổi đã đạt tới vấn đỉnh, từ xưa đến nay được mấy người. Không ngờ Trần huynh đệ chính là trưởng môn Ngũ Nhạc phái, Hoàng Mỗ có mắt không trọng, thật đáng xấu hổ. Hoàng Trung Công thổn thức không thôi. Lúc này mới biết bọn họ thua không an. Lâm Trần có thể giết chết Tả Lãnh Thiền, đánh bại bọn họ tự nhiên không thành vấn đề. Hắc Bạch Tử và những người khác nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Vốn tưởng rằng mình chỉ kém nửa chiêu, bây giờ xem ra, Lâm Trần căn bản chưa dùng toàn lực. Nếu không, cho dù bốn huynh đệ bọn họ cùng lên, cũng không phải là đối thủ của Lâm Trần. Tại hạ lúc trước chỉ muốn cứu Nhậm tiền bối ra, có chỗ nào đắc tội, xin bốn vị tiền bối lượng thứ. Lâm Trần chắp tay hành lễ, vẻ mặt thành khẩn. Lâm trưởng môn khách khí rồi, nếu không phải hôm nay ngài đến Mai Trang, chỉ sợ bốn huynh đệ chúng ta đã thành ma dưới đao của đám phủ tăng nhẫn giả rồi. Hoàng Trung Công và những người khác đội vàng đáp lễ. Nói cho đúng ra, Lâm Trần còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Chút hiểu lầm nhỏ trước đó, bọn họ đương nhiên sẽ không để trong lòng. Hoàng Trung Công lập tức nói, Nhậm giáo chủ, Lâm huynh đệ, Nhậm tiểu thư, nơi này không tiện lắm, chúng ta về nội viện trước rồi hay nói. Nhậm Ngã Hành gật đầu, được, về rồi nói. Không lâu sau, nhóm người Lâm Trần toàn bộ quay về Mai Trang. Trong nội viện, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đông Phương Bất Bại, bốn vị trang chủ Hoàng Trung Công và những người khác hai mắt phun lửa giận. Bọn họ không ngờ Đông Phương Bất Bại lại tàn nhẫn độc ác đến vậy, không chỉ muốn giết bọn họ, thậm chí còn giết sạch toàn bộ người trong Mai Trang. Các ngươi tưởng làm chó cho Đông Phương Bất Bại thì hắn sẽ tha cho các ngươi sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh nói, thuộc hạ có tội, xin giáo chủ trách phạt. Hoàng Trung Công và những người khác đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Nhậm Ngã Hành tha thứ và trách phạt. Thôi bỏ đi, những năm này nếu không phải các ngươi trông coi Mai Trang, e rằng ta cũng không sống được đến ngày nay, chuyện trước kia xóa bỏ hết. Nhậm Ngã Hành nhàn nhạt nói, hắn muốn đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, những người này bắt buộc phải dùng. Hơn nữa, thực lực của Hoàng Trung Công và những người khác không tầm thường, đã tiếp cận cấp bậc vấn đỉnh. Nhân tài như vậy không nhiều, bắt buộc phải lôi kéo thu phục, tuyệt đối không thể đẩy bọn họ về phía Đông Phương Bất Bại. Đa tạ giáo chủ không giết tri ân. Hoàng Trung Công liên tục dập đầu. Được rồi, đều đứng lên đi. Nhậm Ngã Hành khẽ nâng tay. Đa tạ giáo chủ. Hoàng Trung Công lại lần nữa cảm tạ. Được rồi, các ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện cần thương lượng với Lâm huynh đệ. Nhậm Ngã Hành phất phất tay. Thuộc hạ hiểu rõ. Hoàng Trung Công và những người khác lập tức cáo lui. Đợi bốn người đi xa, Lâm Trần tò mò hỏi, không biết Nhậm tiền bối có gì chỉ giáo. Nhậm Ngã Hành đi thẳng vào vấn đề, Lâm huynh đệ thân thủ phi phạm, hay là gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta đi, đợi ta giết Đông Phương Bất Bại xong, sẽ nhường ngươi làm giáo chủ thần giáo, đến lúc đó cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều do ngươi nắm giữ, toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay ngươi, ngay cả thiên tử đại minh cũng chẳng là gì. Nhậm Ngã Hành biết Đông Phương Bất Bại nay thần công đã đại thành, chỉ bằng sức một mình hắn, e rằng khó mà báo thủ. Nếu liên thủ cùng Lâm Trần, việc giết chết Đông Phương Bất Bại cũng không phải là không thể. Còn về ngôi vị giáo chủ, hắn bị giam 12 năm sớm đã không còn để tâm nhiều nữa. Nhật Nguyệt Thần Giáo nếu để Lâm Trần nắm giữ, không còn gì thích hợp hơn. Hơn nữa, Nhậm Ngã Hành cũng muốn xem thử, một cao thủ trẻ tuổi nắm giữ cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo, tương lai sẽ đạt đến cảnh giới nào. Đối mặt với sự cám dỗ khổng lồ như vậy, e rằng bất kỳ ai cũng khó lòng từ chối. Đa tạ hảo ý của giáo chủ, chỉ là tại hạ không có hứng thú với quyền lực. Lâm Trần lắc đầu từ chối, rất dứt khoát, không chút do dự. Hắn hiện là trưởng môn Ngũ Nhạc phái, vốn đã bận tối mắt tối mũi, lại thêm chức giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo nữa, chẳng phải sẽ bận đến chết sao? Lấy đâu ra thời gian đi áp tiêu nữa? Chức giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo còn con, so với kim thủ chỉ của mình, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa chí hướng của Lâm Trần không ở đây, mục tiêu của hắn là trở thành đỉnh cao võ đạo của thế giới này. Nếu Lâm huynh đệ không muốn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Nhậm Ngã Hành có chút thất vọng, một người trẻ tuổi mạnh như vậy lại không hứng thú với quyền lực trong tầm tay, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng cũng chính vì vậy, Nhậm Ngã Hành lại càng đánh giá cao Lâm Trần thêm mấy phần. Lâm Trần ở độ tuổi này mà có tu vi như vậy, có lẽ liên quan đến tâm tính của hắn. Nhìn lại ngàn năm qua, những cường giả đứng trên đỉnh cao võ đạo, không ai là kẻ ham hư danh, càng không để tâm đến quyền thế địa vị. Cả đời đều chuyên tâm theo đuổi võ đạo, cả đời đều theo đuổi sự đột phá, cuối cùng mới có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh. Đa tạ Nhậm tiền bối đã thông cảm. Lâm Trần cười nói. Nhậm Ngã Hành gật đầu, chìm vào im lặng. Cha, 12 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đông Phương Bất Bại sao có thể là đối thủ của cha được? Nhậm Doanh Doanh khó hiểu hỏi. Năm đó Đông Phương Bất Bại vừa mới tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, võ công tuy tăng mạnh, nhưng cũng chưa chắc thắng nổi Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành chậm rãi nói, năm đó ta và Minh Chủ Ngũ Nhạc Tả Lãnh Thiền đại chiến một trận, tuy thắng, nhưng cũng bị nội thương. Đông Phương Bất Bại học Quý Hoa Bảo Điện võ công đại tiến, cùng lúc đó, dạ tâm của hắn cũng bành trướng. Đông Phương Bất Bại rất rõ ràng, bằng thực lực lúc đó của hắn, chưa chắc có thể đánh bại ta. Để cho chắc ăn, Đông Phương Bất Bại đã tìm đến hai cao thủ vấn đỉnh của Ma Môn. Ta một mình địch ba người suốt một ngày một đêm, cuối cùng sức cùng lực kiệt bị bọn chúng bắt giữ, sau đó bị nhốt dưới đáy lao Tây Hồ, lần nhốt này chính là 12 năm. Nhậm Ngã Hành kể lại tường tận chuyện năm đó. Năm đó kẻ đánh lén hắn không chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại, mà còn có hai cao thủ vấn đỉnh đến từ Ma Môn. Nhậm Ngã Hành có thể một địch ba lại còn chiến đấu suốt một ngày một đêm. Có thể thấy thực lực của Nhậm Ngã Hành cực kỳ khủng bố. Ma Môn. Lâm Trần khá tò mò, hắn chưa từng nghe nói về môn phái này, liền hỏi, tiền bối, Ma Môn là thế lực như thế nào? Có quan hệ gì với Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nhắc đến Ma Môn, sắc mặt Nhậm Ngã Hành đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hai mặt phát sát khí. Hắn lạnh giọng nói, Ma Môn vô cùng cường đại, vô cùng thần bí, tương truyền là thế lực do một số tàn dư của Minh Chủ Sibiu sáng lập, mục đích là tái lâm đại địa Thần Châu. Kể từ khi Đại Hạ Hoàng Triều sụp đổ 2000 năm trước, cao thủ Ma Môn nhìn thấy cơ hội, bèn phái 6 vị cao thủ Ma Môn xuất sơn, sáng lập 6 thế lực Ma Môn khác nhau, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta chính là một trong số đó. Thì ra là vậy. Lâm Trần nghe mà hai mắt hiện lên tinh quang, hắn thầm kinh hán, thế giới tống võ này thật sự quá rộng lớn. Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà chỉ là một trong lục đại Ma Môn. Hơn nữa còn mơ hồ liên quan đến thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế xa xưa hơn nữa. Nhậm Doanh Doanh tò mò hỏi, rốt cuộc là 6 thế lực Ma Môn nào vậy? Nhậm Ngã Hành nghiêm nghị nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tà Ẩn Môn, Quỷ Vương Tông, Hoa Gian Phái, Âm Quỷ Phái, Thiên Ma Tông, chính là lục đại Ma Môn. Hoa Gian Phái, Âm Quỷ Phái, Quỷ Vương Tông. Lâm Trần vừa nghe thấy tên của mấy Ma Môn này, lập tức có chút kinh ngạc. Nếu tên gọi không phải là trùng hợp, vậy thì môn chủ Hoa Gian Phái hẳn là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Môn chủ Âm Quỷ Phái chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Tông chủ Thiên Ma Tông hẳn là Bàng Ban. Tà Ẩn Môn và Quỷ Vương Tông thì hắn tạm thời không rõ lắm. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên, trên giang hồ lại có đến 6 Ma Môn, thật khiến người ta không ngờ tới. Nhậm Ngã Hành tiếp tục nói, con không biết cũng là bình thường, lục đại Ma Môn không hoàn toàn nằm ở Đại Minh Vương Triều, mà phân bố tại 6 đại vương triều trên Thần Châu. Thần Châu lục đại vương triều. Lâm Trần mặt đầy nghi hoặc. Nhậm Ngã Hành dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, bèn giản lược nói qua về Thần Châu lục đại vương triều. Đại địa Thần Châu, đất đai bao la rộng lớn. 5000 năm trước, Vũ Hoàng định đỉnh thiên hạ, phân chia Cửu Châu. 2000 năm trước, Hạ Kiệt thất đạo. Thiên hạ quân hùng cùng nổi dậy công phạt, từ đó về sau 2000 năm liền là thời kỳ chư cường tranh bá. Đại Minh Vương triều chỉ là một trong số các cường quốc đó. Còn có Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Nguyên Mông năm đại vương triều có thể sánh ngang với Đại Minh Vương triều. Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường thực lực mạnh nhất, mỗi triều chiếm 2 trong Cửu Châu. Đại Minh, Nguyên Mông, Đại Tống, mỗi triều chiếm 1 trong Cửu Châu. Đại Minh tuy chỉ chiếm 1 trong Cửu Châu, nhưng đất đai bao la, còn rộng hơn gấp đôi Hoa Hạ ở kiếp trước. Dân số cũng hơn gấp đôi. Lục đại vương triều chinh chiến liên miên, đều muốn nhất thống thiên hạ, tái hiện thịnh thế Vũ Hoàng. Thiên hạ đại loạn, Ma Môn thừa thế trỗi dậy. Ma Môn ở Đại Minh Vương triều chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Trần và Nhậm Doanh Doanh yên lặng lắng nghe Nhậm Ngã Hành từng chút một hé lộ chân tướng của thế giới. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới vấn đỉnh mới có tư cách và thực lực tiếp xúc với những bí mật này. "Cha, chuyện này có liên quan gì đến việc Đông Phương Bất Bại xoán vị không?" Nhậm Doanh Doanh mặt đầy nghi hoặc. Đông Phương Bất Bại dã tâm bừng bừng, hắn mưu quyền xoán vị, không phải chỉ đơn giản muốn làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đâu, hắn thậm chí muốn thống nhất lục đại Ma Môn. Dựa vào thế lực của lục đại Ma Môn, Đông Phương Bất Bại thậm chí có thể đoạt lấy Giang Sơn Đại Minh. Lâm Trần nghe mà không khỏi kinh ngạc và phẫn. Không ngờ dã tâm của Đông Phương Bất Bại lớn đến vậy, lại muốn nhúng chàm ngôi vị đế vương. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp tình hợp lý. Đông Phương Bất Bại nếu không có chút dã tâm này, hắn cũng chẳng cần phải tự cung để học Quý Hoa Bảo Điện. Nhậm Doanh Doanh như có điều suy nghĩ, ma giáo những năm gần đây tùy ý khuất trường, nhân số đã đạt tới 10 vạn người, những người này không phải binh lính bình thường, ai nấy đều là người lợi võ, nếu thật sự tổ thành một đội quân, e rằng triều đình cũng khó lòng chống đỡ. Về điểm này, Lâm Trần vô cùng đồng tình. Mấy ngày trước Nhậm Doanh Doanh bị vây ở hẻm Lục Trúc, không ngờ chỉ trong một đêm đã có hơn 6000 cao thủ đến cứu nàng. Thậm chí ép hai đại môn phái Thiếu Lâm, võ đang không thể không nhượng bộ. Nếu đối đầu với binh lính bình thường, đó thật sự là nghiền ép đơn phương rồi. Chương 53, sát thượng Hắc Mộc Nhai chương 53, sát thượng Hắc Mộc Nhai Nhật Nguyệt Thần Giáo lại có thể phát triển đến 10 vạn giáo chúng. Nhậm Ngã Hành kinh ngạc vô cùng, mặt đầy vẻ khó tin. Nhớ năm xưa khi hắn còn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ độ 3-4 vạn người mà thôi, đã trở thành một trong những thế lực lớn nhất giang hồ. Đủ sức sánh vai với hai đại phái hàng đầu là Thiếu Lâm và Võ Đang. Không ngờ sau khi Đông Phương Bất Bại trở thành giáo chủ, lại có thể phát triển đến 10 vạn giáo chúng. Thế lực bực này, hiển nhiên đã vượt xa bất kỳ môn phái nào. Khai sáng nên cục diện chưa từng có cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đông Phương Bất Bại quả cũng là một nhân vật. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy cực kỳ căm hận Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của y rất mạnh, là một nhân tài hiếm có. Và đây cũng chính là lý do năm xưa hắn đề bạt Đông Phương Bất Bại lên làm phó giáo chủ. Không ngờ, kết quả lại là dẫn sói vào nhà. Đông Phương Bất Bại trực tiếp đoạt lấy ngôi vị giáo chủ. Ngay cả hắn cũng bị nhốt vào địa lao Tây Hồ, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Mối thù này, mối hận này, không đội trời chung. Nhậm Doanh Doanh nói, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Đông Phương Bất Bại ngoài 10 vạn giáo chúng, còn thu phục được thủ lĩnh Uy Khấu Vũ Ảnh Lôi Tảng. Theo ta biết, đám Uy Khấu này quân số ít nhất cũng có 7-8 vạn, bọn chúng tụ tập tại các thành trì ven biển Đại Minh, không ngừng quấy nhiều ba cánh, cũng đã trở thành một mối họa lớn. Vũ Ảnh Lôi Tảng. Nhậm Ngã Hành nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Vũ Ảnh Lôi Tảng thực lực mạnh, 12 năm trước đã có thực lực cảnh giới bất đỉnh, ở Phù Tang Quốc cũng là một cường giả có tiếng, sao lại đến nông nỗi này? Nhậm Doanh Doanh đáp, cha có điều không biết, mấy năm trước Phong Thần Tú Cắt đã trở thành Thiên Hoàng Phù Tang, Vũ Ảnh Lôi Tảng thân là đại tướng tiền triều, vì tránh họa nên lưu lạc ra Đông Hải, cùng Đông Phương Bất Bại cấu kết với nhau. Nhậm Ngã Hành khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nhậm Doanh Doanh nói, Lâm Trần, quê nhà ngươi ở Phúc Châu thành, có phải cũng bị Uy Khấu Phù Tang quấy nhiêu không? Lâm Trần đáp, ngoài thành Phúc Châu quả thực có không ít Uy Khấu, cách đây một thời gian bị Định Giật Sư Thái của phái Hàng Sơn diệt trừ một số, lúc này mới yên ổn được một dạo. Nhậm Ngã Hành nói, Định Giật Sư Thái quả là hào kiệt phật môn, Nhậm Mộ cũng vô cùng khâm phục. Tuy ta và Ngũ Nhạc kiếm phái đối địch nhiều năm, nhưng đối với người Phù Tang cũng căm ghét như nhau. Người Phù Tang ti tiện vô sỉ, mấy ngàn năm qua vẫn luôn dòm ngó đất đai Đại Minh, nhiều lần phái binh đánh chiếm nước chư hầu của Đại Minh là Lý Thị Vương Triều, thậm chí còn gây rối ở các thành thị nhỏ ven biển Đại Minh, sát hại không ít người. Ba cánh Đại Minh, không ai không căm hận người Phù Tang. Ngay cả bậc ma đầu như Nhậm Ngã Hành cũng không ngoại lệ. Về điểm này, ma giáo lại giống với chính đạo quân hùng. Lâm Trần vốn đã không có chút thiện cảm nào với người Phù Tang. Đông Phương Bất Bại câu kết với người Phù Tang, thậm chí vọng tưởng lật đổ Đại Minh Vương Triều. Lòng dạ đáng giết. Nhậm Ngã Hành thấy Lâm Trần im lặng, tiếp tục nói, Lâm huynh đệ, lão phu xưa nay không thích vòng vo tam quốc. Lần này, ta muốn mời ngươi cùng ta lên Hắc Mộc Nhai, trừ khử Đông Phương Bất Bại. Ý ngươi thế nào? Nhậm Doanh Doanh cũng nhìn về phía Lâm Trần, hy vọng hắn có thể ra tay tương trợ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới nắm chắc phần thắng hơn trong việc đánh bại Đông Phương Bất Bại. Lâm Trần khẽ nhướng mày, rồi cười nói, tại hạ là kẻ làm ăn, vô lợi bất khởi tạo. Nếu Nhậm tiền bối có thể đáp ứng điều kiện của ta, đừng nói là Hắc Mộc Nhai, cho dù là Lục Đại Ma Môn ta cũng dám đánh tới cửa. Nhậm Ngã Hành vừa nghe, lập tức mừng rỡ, Lâm huynh đệ có yêu cầu gì, cứ việc nêu ra, phàm là việc lão phu có thể làm được, lão phu tuyệt không hai lời. Thiên hạ làm gì có bữa trưa miễn phí. Điểm này, Nhậm Ngã Hành hiểu rất rõ. Chỉ cần đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng. Lâm Trần nói, sau khi thành sự, tại hạ muốn có võ học bí tịch được cất giữ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngươi muốn võ học bí tịch? Nhậm Ngã Hành nghe vậy sững sờ. Bí tịch của Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy cao thâm khó lường, nhưng so với thần công Lâm Trần vừa thi triển, rõ ràng còn kém xa. Cho dù học hết những công phu đó, thì có tác dụng gì? Tinh lực con người có hạn, học nhiều không bằng học tinh. Đem một môn công phu luyện đến cực hạn, cũng đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Nhậm Ngã Hành không hiểu tại sao Lâm Trần lại muốn võ học bí tịch, nhưng hắn vẫn gật đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi thành sự, ngươi xem chúng bí tịch nào, cứ tự nhiên lấy đi. Nhậm Ngã Hành là người thông minh, hắn biết rõ chỉ cần Lâm Trần chịu giúp đỡ, lần này tuyệt đối có thể giết được Đông Phương Bất Bại. Nếu Lâm Trần không ra tay, một mình hắn đến Hắc Mộc Nhai, đó là tự tìm đường chết. Cho nên đừng nói là mấy quyển võ học bí tịch còn con, cho dù là muốn làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành cũng phải đáp ứng. Nhậm tiên bối quả nhiên sảng khoái, vụ làm ăn này chúng ta thành giao. Lâm Trần mỉm cười nói, có Lâm huynh đệ giúp sức, lần này nhất định có thể trừ khử tên gian tặc Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành cười ha ha. Hắc Mộc Nhai binh hùng tướng mạnh, người đông thế lớn, nếu chúng ta cứ thế xông vào, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó để Đông Phương Bất Bại chạy thoát thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Lâm Trần nói. Nói có lý. Nhậm Ngã Hành rơi vào trầm tư, nhất thời cũng không có đối sách hay. Lúc này, Nhậm Doanh Doanh linh cơ khẽ động, ta lại có cách gặp được Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành bội hỏi, cái gì? Nhậm Doanh Doanh nói, hàng năm ta đều mang một chuyến vật tư về Hắc Mộc Nhai, tính thời gian thì cũng sắp đến rồi, trong mấy ngày tới thôi. đến lúc đó các ngươi có thể ngụy trang thành tiêu sư tiến vào hát một ngày. Nhậm Ngã Hành gật đầu, ý kiến hay, cứ làm vậy đi. Nhiệm vụ phát bố, giúp Nhậm Doanh Doanh áp tiêu đến hát một ngày. Lúc này, hệ thống gửi tới tin tức, tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Trần không cần nghĩ ngợi liền nhận nhiệm vụ. Nhậm Doanh Doanh hỏi, Lâm Trần, ngươi thấy chủ ý này thế nào? Lâm Trần đáp, được. Nhậm Doanh Doanh nói, vậy quyết định thế nhé, ta bây giờ sẽ ra chợ mua vật tư, hai ngày sau chúng ta cùng lên đường đến hát một ngày. Nhậm Ngã Hành gật mạnh đầu, được, Doanh Doanh con đi chuẩn bị đồ đạc, ta phải đi gặp mấy người bạn cũ. Lâm Trần nói, được, vậy hai ngày sau gặp lại ở Mai Trang. Sau đó, mấy người tự chia nhau ra. Nhậm Ngã Hành đi tìm mấy thuộc hạ cũ. Nhậm Doanh Doanh ra chợ mua vật tư. Còn Lâm Trần thì bế quan diễn luyện vạn kiếm quy tông, chuẩn bị đối đầu với siêu cấp cao thủ như Đông Phương Bất Bại. Hắn không dám có chút lơ là. Tây Hồ, một nơi hẻo lánh không người. Lâm Trần đứng trên mặt hồ phẳng lặng. Gió nhẹ thổi qua, sóng gợn lan tan. Hắn nhắm mắt, tay nắm Thái A kiếm. Toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu của vạn kiếm quy tông. Từng luồng kiếm khí vô hình từ mặt hồ chậm rãi bay lên, hình thành một kiếm trận đáng sợ. Mỗi một luồng kiếm khí đều tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Tuy người chưa động, nhưng kiếm khí đã kinh người vô cùng. Nếu có cao thủ ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện Lâm Trần lúc này đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Ngay cả mặt hồ dường như cũng vì kiếm khí mà gợn lên từng vòng sóng lan tan. Vạn kiếm quy tông, kiếm thế đạt đến cực hạn, như ngàn vạn kiếm hợp lại. Lâm Trần thong thả mở mắt, khẽ quát một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, hàng vạn luồng kiếm khí vô hình đánh kích mặt hồ, tạo ra một vụ nổ cực kỳ khủng bố, sóng nước điên cuồng phun trào như núi lửa phun. Cột nước cao đến mấy chục trượng, sóng nước bắn tung tóe, trong phạm vi mấy chục trượng sóng cả cuộn trào. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Mạnh quá. Vạn kiếm quy tông quả nhiên danh bất hư truyền, so với kiếm pháp trong Thái Huyền Kinh còn hơi đỉnh hơn một bậc. Lâm Trần vui mừng khôn xiết. Thái Huyền Kinh tuy là đỉnh cao của thế giới võ hiệp, ba bộ kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp, hô hấp pháp chứa trong đó đều có thể coi là vô địch thiên hạ. Nhưng đây dù sao cũng là công pháp của thế giới võ công cấp thấp. Vạn kiếm quy tông nhìn ra thế giới võ công cấp cao cũng được xem là cực kỳ mạnh mẽ. So sánh hai thứ với nhau, Thái Huyền Kinh lại có phần thua kém. Xem ra ta phải tiếp tục hoàn thiện Thái Huyền Kinh mới được, nếu không càng về sau, ưu thế của Thái Huyền Kinh sẽ càng nhỏ. Lâm Trần thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên cùng 5-6 cao thủ ma giáo không quen biết đồng loạt đạp nước mà đến, đứng trên mặt hồ đối thoại với Lâm Trần. Kiếm pháp của Lâm huynh đệ quả thực đã xuất thần nhập hóa, lão phu tự thấy hổ thẹn. Nhậm Ngã Hành kinh ngạc thán phục, hắn đã tận mắt chứng kiến kiếm pháp Lâm Trần vừa thi triển, cũng bị khí thế đáng sợ đó làm cho chấn động. Ngay cả khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chưa chắc đỡ nổi một kiếm này. Không, là chắc chắn không đỡ nổi. Lâm huynh đệ kiếm pháp tuyệt luân như vậy, chuyến này nhất định có thể chém giết Đông Phương Bất Bại. Hướng Vân Thiên vận bạch đi liễu. Sau khi gặp Lâm Trần, trong lòng cũng khá vui mừng. Lần gặp trước, Lâm Trần chỉ thể hiện thực lực tông sư đỉnh phong. Nay gặp lại, Lâm Trần lại thể hiện ra thực lực cấp vấn đỉnh. Thiên phú bực này, quả thực khiến người ta chấn động. Hai vị khách sáo rồi. Lâm Trần mỉm cười, nhìn sang Nhậm Doanh Doanh, Nhậm đại tiểu thư, đồ đạc chuẩn bị thế nào rồi? Nhậm Doanh Doanh đáp, đồ đạc đã chuẩn bị đủ, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Lâm Trần khẽ gật đầu, được, ta cũng muốn xem thử Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhậm Doanh Doanh nói, nhất định sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Đi thôi. Xuất phát. Cách Bình Định Châu về phía tây bắc hơn 40 dặm, núi đá đỏ sẫm như máu, một bãi cát dài, dòng nước chảy xiết. Nơi đó chính là tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hắc Mộc Nhai. Gió thổi hữu hắt, nước chảy róc rách. Xung quanh Hắc Mộc Nhai có rất nhiều giáo đồ mặc hắc bào. Bọn họ ai nấy thực lực không tầm thường, kẻ yếu nhất cũng có thực lực hậu thiên sơ kỳ. Số ít cường giả có thực lực tiên thiên, dưới tay quản lý 5-600 người. Bọn họ phụ trách tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn tổng đàn thần giáo. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại chính là cư ngụ bên trong. Hắc Mộc Nhai quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt, may mà chúng ta không xông vào. Lâm Trần thầm than, những gì thấy trước mắt đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu toàn bộ bọn họ lộ diện, tuyệt đối có thể làm chấn động cả Đại Minh vương triều. Nhậm Doanh Doanh hạ giọng nói, chẳng mấy chốc, liền có đội tuần tra tiến lên hỏi xét, các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Hắc Mộc Nhai? Một tên giáo đồ áo đen nói. Nhậm Doanh Doanh bình tĩnh lấy lệnh bài ra, thuộc hạ tham kiến thánh cô. Lính canh Hắc Mộc Nhai thấy lệnh bài trong tay Nhậm Doanh Doanh, lập tức quỳ xuống tham bái. Lần này ta mang rất nhiều đồ về hiếu kính giáo chủ, ngươi mau dẫn đường đi. Nhậm Doanh Doanh thản nhiên nói, vâng. Tên giáo đồ áo đen vội vàng đáp một tiếng, sau đó dẫn mọi người tiến vào Hắc Mộc Nhai. Lâm Trần và mọi người theo sát phía sau. Hắc Mộc Nhai, tại một biệt viện, một nữ tử dung mạo cực kỳ yêu diễm đang làm đồ nữ công. Nàng tóc dài xoa bay, da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dáng vẻ như thiếu nữ 18. Dung mạo tuyệt mỹ đến thế, thậm chí khiến nữ nhân cũng phải rung động. Người thường căn bản không thể ngờ, nữ tử dung mạo cực kỳ yêu diễm này chính là Đông Phương Bất Bại, chính là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một tên giáo đồ bước vào, nói, giáo chủ, thánh cô đã về. Doanh Doanh về rồi hả? Đông Phương Bất Bại khóe miệng nở nụ cười, bảo nàng vào đi. Vâng. Tên giáo đồ lui ra. Cùng lúc đó, Nhậm Doanh Doanh cùng Lâm Trần và những người khác theo vào. Nhậm Doanh Doanh tham kiến giáo chủ. Nhậm Doanh Doanh thấy Đông Phương Bất Bại, hai tay chắp lại, cúi người vái chào. Ừ, Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu. Sau đó nhìn thấy Lâm Trần và những người khác, sắc mặt không vui. Hắn khẽ mở miệng, Doanh Doanh, bọn họ là ai? Thấy bản giáo chủ sao không quỳ? Chưa đợi Nhậm Doanh Doanh mở miệng, một người trong đó đã cười lớn lên, ngươi là cái thá gì, mà cũng xứng để lão tử quỳ lạy? nói rồi hắn trực tiếp xé bỏ lớp nguy trang, lộ ra chân dung. Chính là tiền nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhậm Ngã Hành.
Nhậm Ngã Hành.
Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Nhậm Ngã Hành có thể thoát khỏi địa lao Tây Hồ.
Chính là lão tử.
Ta biết ngươi đang nghĩ gì, mấy tên lâu la chó chết của ngươi đã bị bọn ta giết rồi.
Ha 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 ha, không ngờ nhiều năm không gặp, Đông Phương Bất Bại, ngươi lại thật sự biến thành đàn bà, công phu Quỳ Hoa Bảo Điện quả là tuyệt diệu a.
Nhậm Ngã Hành cười như điên dại.
Hắn chính là Đông Phương Bất Bại.
Lâm Trần cũng bất giác nheo mắt lại.
Đông Phương Bất Bại, khác xa so với tưởng tượng.
Vốn tưởng sẽ là một gã trung niên ái nam ái nữ,
không ngờ Đông Phương Bất Bại lại ra miệng thịt mềm thế này.
Còn nữ tính hơn cả nữ nhân, ngay cả so với Nhậm Doanh Doanh cũng không hề thua kém,
thậm chí còn yêu kiều hơn.
Chả trách thời xưa nhiều kẻ thích nam phong, chỉ riêng dung mạo này của Đông Phương Bất Bại, mấy gã đàn ông chịu nổi.
Lâm Trần thầm đủ.
Nhậm Ngã Hành, ngươi lần này đến Hắc Mộc Đài, quả thực là tự tìm đường chết, đỡ mất công ta đi tìm ngươi.
Đông Phương Bất Bại cười lạnh.
Bớt lời thừa, hôm nay thù mới hận cũ chúng ta tính một thể.
Nhậm Ngã Hành quát lớn một tiếng, chân khí cuồn trào.
Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi thắng được ta sao?
Đông Phương Bất Bại chế nhạo nói.
Hắn bây giờ thần công đại thành, nhìn khắp Đại Minh vương triều, ai là đối thủ của hắn?
Hắc tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành tuy lợi hại, nhưng so với Quỳ Hoa Bảo Điện thì còn kém xa.
Cuồng vọng tự đại.
10 năm trước ta bị ngươi và cao thủ Ma Môn đánh lén, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?
Nhậm Ngã Hành trực tiếp tung một trường tới.
Vung một tiếng,
trường lực của Nhậm Ngã Hành bị một kiếm đánh tan, hóa thành vô hình.
Nhưng đúng lúc này, xung quanh xuất hiện một luồng khí tức khủng bố,
thực lực vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cao thủ cấp vấn đỉnh.
Quả nhiên còn có cao thủ.
Nhậm Ngã Hành mặt đầy kinh ngạc.
Giây tiếp theo, một nam tử mặc hoàng y, thân hình cô gầy, mũi diều hâu xuất hiện.
Quả nhiên là ngươi, Táo Hưu, một trong bát đại trưởng lão Tà Ẩn Môn.
Kẻ năm xưa đánh lén ta, ngươi chính là một trong số đó.
Ánh mắt Nhậm Ngã Hành lạnh đi.
Nhậm giáo chủ hiểu lầm rồi, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, bất đắc dĩ mà thôi.
Táo Hưu cười nói,
hôm nay Nhậm Mỗ sẽ chém ngươi, báo thù năm xưa.
Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói,
tại hạ cũng muốn lĩnh giáo xem hấp tinh đại pháp của Nhậm giáo chủ rốt cuộc lợi hại đến đâu.
Tiếng nói vừa dứt,
Táo Hưu lật tay, rút trường kiếm, trong nháy mắt đã lao về phía Nhậm Ngã Hành.
Muốn chết, vậy thì đừng trách ta.
Nhậm Ngã Hành trợn mắt giận dữ,
trường lực như gió điên cuồng công kích, trong nháy mắt đã cùng cao thủ Tà Ẩn Môn Táo Hưu đối đầu mấy chục chiêu,
đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt không còn ánh sáng.
Bên kia,
Đông Phương Bất Bại mặt đầy phẫn nộ, Doanh Doanh, ta đối với ngươi không tệ, ngươi lại dám dẫn người ngoài đến hại ta.
Hừ, Đông Phương Bất Bại, ngươi giam cầm cha ta 12 năm, lẽ nào còn muốn ta cảm kích ngươi sao?
Nhậm Doanh Doanh lập tức rút ra hai thanh đoản kiếm, muốn cùng Đông Phương Bất Bại một trận tử chiến.
Lâm Trần vội kéo nàng lại, đừng nóng nổi, ngươi không phải là đối thủ của tên hoạn quân này.
Đông Phương Bất Bại bị một câu chọc trúng chỗ đau, tức đến phát run.
Ngươi
dám gọi bản tọa là hoạn quan?
Những năm gần đây,
hắn luyện Quý Hoa Bảo Điện, da rẻ ngày càng trắng nõn,
dáng vẻ cũng khác xưa rất nhiều,
thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ tử bình thường.
Đông Phương Bất Bại cũng tự coi mình là nữ nhân, cho nên mới sủng hạnh dương liên đỉnh,
nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất hắn là hoạn quan.
Đông Phương Bất Bại, ngươi không phải thật sự coi mình là nữ nhân rồi chứ?
Lâm Trần có chút cạn lời.
Bất kính với bản tọa, đáng giết.
Ánh mắt Đông Phương Bất Bại lạnh lẽo,
sát ý vô tận bùng phát.
Hơn 10 năm qua, đây là lần đầu tiên có kẻ dám phỉ báng hắn như vậy.
Kẻ nào dám bất kính với giáo chủ?
Lúc này, không ít trưởng lão, hộ pháp của Nhật Nguyệt Thần Giáo lũ lượt kéo đến, kẻ đi đầu chính là Dương Liên Đình.
Người này võ công tầm thường, dáng vẻ lại non trẻ bồi phấn,
chả trách được Đông Phương Bất Bại sủng hạnh.
Giết hết bọn chúng cho ta.
Dương Liên Đình the thé hét.
Hàng chục cao thủ đồng loạt lao về phía Lâm Trần.
Muốn chết.
Nhậm Doanh Doanh không chút khách khí, trực tiếp cầm đao lao vào hỗn chiến với mấy chục cao thủ.
Nàng thiên phú võ công cực kỳ bất phàm, lại nắm giữ Trảm Thần đao pháp đáng sợ, lúc này không chút kiêng dè thi triển ra,
uy lực quả nhiên vô cùng,
chém giết khiến đám cao thủ ma giáo không thể đến gần.
Chương 54, chiến Đông Phương Bất Bại. Chương 54, chiến Đông Phương Bất Bại độc thủ.
Cùng lúc đó, Hướng Vấn Thiên cùng các lao thần tiền triều cũng đại khai sát giới, lao vào hôn chiến với cao thủ ma giáo.
Nhất thời,
chân khí phun trào dữ dội, đánh cho núi đá vỡ tan,
đao quang kiếm ảnh loang loáng, máu chảy thành sông.
Cao thủ ma giáo cực đông, dù thực lực không bằng đám người Hướng Vấn Thiên, nhưng thắng ở chỗ đông người.
Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bọn họ, vậy mà cũng có thể đánh ngang tay với đám người Hướng Vấn Thiên.
Trong lúc nhất thời, hai bên không bên nào làm gì được bên nào.
Không khí tại hiện trường trở nên quỷ dị.
Chỉ còn lại Lâm Trần và Đông Phương Bất Bại là chưa có đối thủ.
Giữa hai người, tất có một trận chiến.
Đối thủ đều bị chọn hết rồi, Đông Phương Bất Bại, xuất thủ đi.
Lâm Trần mặt không biểu cảm.
Bản tọa không giết kẻ vô danh, ngươi là ai, khai báo tên họ.
Đông Phương Bất Bại nói.
Các ngươi thật là lắm lời, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, nói nhảm nhiều thế làm gì.
Lâm Trần bất đắc dĩ lắc đầu.
Có lẽ do Đông Phương Bất Bại những năm này vô địch quen rồi, nên tác phong cũng trở nên lề mề,
không có nửa điểm khí phách kiêu hùng.
Hắn thật sự không hiểu nổi, năm xưa Nhậm Ngã Hành sao lại bại bởi Đông Phương Bất Bại.
Được, nếu đã như vậy thì ngươi đi chết đi.
Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh như băng.
Hôm nay 3 lần 4 lượt bị Lâm Trần chọc tức, đã khiến hắn lửa giận ngút trời.
Kẻ này không chết, uy nghiêm của hắn còn đâu?
Tương lai làm sao quản lý mấy chục vạn giáo chúng?
Sát tâm nổi lên,
Đông Phương Bất Bại cong ngón tay búng ra, một cây kim thêu bắn vút đi.
Vút một tiếng,
ngay cả không khí cũng phát ra tiếng rít trầm thấp.
Tốc độ nhanh đến khó tin, dù cho tốc độ phản ứng của Lâm Trần cũng nhanh,
cũng trong khoảnh khắc này chậm hơn Đông Phương Bất Bại nửa nhịp.
Quý Hoa Bảo Điện danh bất hư truyền,
tốc độ không chỉ cực nhanh, mà còn vô cùng hiểm độc. Mắt thấy kim tiêu sắp xuyên thủng mi tâm, Lâm Trần đồng tử co rụt lại, vung kiếm chém ra. Ken một tiếng, trong nháy mắt liền đánh rơi cây kim tiêu của Đông Phương Bất Bại xuống đất. Trong gang tấc hóa giải nguy hiểm, vậy mà có thể đánh rơi một cây kim tiêu của bản tọa, kiếm pháp của ngươi không tệ, thảo nào lại tự phụ như vậy. Hai mắt Đông Phương Bất Bại hiện lên một nét vui mừng. Bao nhiêu năm nay, người có thể đỡ được một chiêu của hắn không nhiều. Mỗi người đều là cao thủ lừng lẫy giang hồ. Kiếm pháp của ta rất tệ, là do kim của ngươi quá mạnh thôi. Lâm Trần nhún vai, không hề vì lời khen của Đông Phương Bất Bại mà lấy làm đắc ý thú vị, không ngờ trong giang hồ lại xuất hiện một thiên tài kiếm khách như ngươi. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười yêu kiều, đẹp đến mức không gì sánh nổi. Nhưng trong mắt Lâm Trần, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nổi hết cả da gà. Một nam nhân đường đường chính chính, sao lại biến thành thế này? Đúng là nghiệt ngã. Khoảnh khắc tiếp theo, Đông Phương Bất Bại vung tay áo, vô số sợi tơ mỏng như mưa tên bắn phá không trung lao tới. Lâm Trần không dám kinh suất. Những sợi tơ này không chỉ tốc độ cực nhanh, mà còn ẩn chứa chân khí của Đông Phương Bất Bại bên trong. Độ sắc bén của nó không kém gì thần binh lợi khí. Một khi bị bắn trúng, chắc chắn sẽ bị xuyên thủng thân thể. Lâm Trần mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên không. Ngay lập tức, đầy trời kiếm ảnh theo đó hiện ra. Kiếm khí cường hãn không ngừng phun trào, chém đứt toàn bộ những sợi tơ của Đông Phương Bất Bại. Mặt đất rực rỡ năm màu như cầu vồng, chói lòa đôi mắt. Toàn là những sợi tơ dùng để thêu thùa của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, nạp mạng đi. Cùng lúc đó, một trưởng lão ma giáo thực lực cực mạnh thừa cơ đánh lén Đông Phương Bất Bại. Thực lực của lão cực cao, tuyệt không dưới Hướng Vân Thiên. Hơn nữa lại là đánh lén, lão tự tin có thể trọng thương hoặc giết chết Đông Phương Bất Bại. Lão đã đầu quân cho Nhậm Ngã Hành, tự nhiên muốn lập công lớn. Hiện giờ chỉ cần đánh lén thành công, giết được Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành ngắt sẽ nhìn lão bằng con mắt khác xưa. Châu chấu đá xe, thật được cười. Đông Phương Bất Bại cười lạnh, vung tay áo. Một luồng chân khí kinh khủng phun trào ra, trực tiếp đánh bay trưởng lão ma giáo kia ngược ra sau. Phun một tiếng, lão phun ra một ngụm máu tươi lớn, sau đó ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Một cao thủ tông sư đỉnh phong, vậy mà không đỡ nổi một đòn tùy tay của Đông Phương Bất Bại. Thực lực của Đông Phương Bất Bại đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thật quá đáng sợ. Thảo nào có người gọi Đông Phương Bất Bại là đệ nhất cao thủ giang hồ, xem ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, nội tâm chấn động không thôi. Không ngờ nhiều năm không gặp, Đông Phương Bất Bại đã đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Nhậm Ngã Hành đang giao đấu với Tào Hưu, lúc này thấy Đông Phương Bất Bại ra tay một đòn, trong lòng kinh hãi. Bản thân tuy cũng đã đến vấn đỉnh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng mới đột phá không lâu, luận thực lực so với Đông Phương Bất Bại có khoảng cách rất lớn. Nếu thật sự chính diện giao phong với Đông Phương Bất Bại, hắn chắc chắn phải chết. Đông Phương giáo chủ thần công cái thế, Nhậm Ngã Hành, các ngươi đều phải chết. Tào Hưu liên tục cười lạnh, nhưng công thế trong tay lại không hề giảm sút, ngược lại còn nhân lúc Nhậm Ngã Hành phân tâm, điên cuồng phản công. Tào Hưu thân là cao thủ đỉnh cấp của Tà Ẩn môn, tuy không lợi hại bằng Nhậm Ngã Hành, nhưng cầm chân hắn trong chốc lát cũng không thành vấn đề. Một khi đợi Đông Phương Bất Bại đánh bại Lâm Trần, trận chiến này cũng kết thúc. Hắn trợ giúp Nhậm Ngã Hành, chắc chắn lập được đại công, Đông Phương Bất Bại ít nhất cũng sẽ ban thưởng. Nếu có thể liếc nhìn Quý Hoa Bảo Điện một cái, thì càng tuyệt diệu. Tào Hưu thầm tính toán trong lòng. Mọi người có mặt tại đây cũng đều mang ý đồ riêng. Thập bộ sát nhất nhân. Lâm Trần gầm nhẹ, thi triển chiêu thức có tốc độ nhanh nhất trong kiếm pháp Thái Huyền Kinh. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn chợt lóe lên, để lại tàn ảnh tại chỗ, khiến người khác không tài nào nắm bắt được tung tích. Thân thủ tốt. Đông Phương Bất Bại khẽ cười, cuối cùng cũng tỏ ra nghiêm túc. Lâm Trần là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải kể từ khi thần công đại thành. Không chỉ thân pháp cực cao, mà ngay cả chiêu thức kiếm pháp kia cũng vô cùng bá đạo. Thảo nào ánh mắt doanh doanh nhìn hắn lại khác lạ như vậy, bậc anh tài trời phú thế này, nữ nhi nào mà không thích. Đông Phương Bất Bại khẽ nói. Ngay lập tức hai tay áo cùng múa, và áo tung bay, vô số ngân châm như mưa bão bắn ra. Tốc độ thế này, so với ám khí đỉnh cấp của Đường môn, Bạo Vũ Lê Hoa châm còn kinh khủng hơn ba phần. Ngân châm vừa nhanh vừa dày đặc, mỗi cây đều như một viên đạn chết người, gần như phong tỏa mọi đường di chuyển của Lâm Trần. Quỳ Hoa Bảo Điện còn có chiêu này, phiên bản tăng cường của Bạo Vũ Lê Hoa châm. Lâm Trần kinh ngạc thốt lên, lập tức cổ tay khẽ động, Thái A kiếm liên tục vẽ thành vòng tròn. Từng luồng kiếm khí vô hình như sóng gợn, từng vòng lan tỏa ra ngoài. Ken 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 ken. Ngân châm của Đông Phương Bất Bại va vào đó, như lâm phải tường đồng bách sắt, không ngừng phát ra tiếng ken ken vang dội. Ngân châm bay tứ tán, nơi chúng đi qua, núi đá nứt toát. Một số giáo đồ ma giáo không may bị bắn trúng, lập tức bị xuyên thủng thân thể. Từ đó có thể thấy, chân khí của hai người mạnh mẽ đến mức nào. Đáng sợ. Hướng Vân Tiên kinh hô một tiếng, vội vàng vận chân khí chống đỡ. Nhờ vậy mới không bị những cây kim gãy bay trúng người. Đông Phương Bất Bại quá lợi hại, chỉ riêng đám ngân châm kia đã không phải thứ chúng ta đối phó được. Một số trưởng lão ma giáo toát mồ hôi lạnh. Mặc dù không trực tiếp giao thủ với Đông Phương Bất Bại, chỉ từ một đòn vừa rồi, bọn họ mới biết khoảng cách giữa mình và Đông Phương Bất Bại lớn đến mức nào. Dù từ một trời một vực để hình dung cũng không quá lời. Cũng may là thiên tài kiếm khách như Lâm Trần mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu đổi là người khác, vừa rồi đã hoàn toàn xong đời. Thực lực của Lâm Trần thật mạnh. Nhậm Doanh Doanh đôi mắt đẹp long lanh, nhìn Lâm Trần với ánh mắt ánh lên vẻ khác lạ. Chính thiếu niên trạc tuổi nàng này đã đại chiến quần hùng ở Lục Trúc Hạng, lại càng đại hiện thân thủ tại Ngũ Nhạc Hội Minh, chém tạ lãnh thiền, dương danh thiên hạ. Bây giờ lại đến Hắc Mộc Ngai, chiến đấu với Đông Phương Bất Bại được xưng là vô địch. Vậy mà cũng đánh ngang tài ngang sức. Lâm Trần rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Nhậm Doanh Doanh không khỏi tò mò. Mặc kệ hắn có bao nhiêu bí mật, có thể giết được Đông Phương Bất Bại là tốt nhất. Hướng Vấn Thiên càng đánh càng hăng, phối hợp với mấy lao huynh đệ, đánh cho cao thủ ma giáo liên tục bại lui. Dương Liên Đình thấy tình hình không ổn, lập tức muốn rời khỏi nơi thị phi này. Võ công của hắn thấp kém, loại chiến đấu cấp bậc này, không phải hắn có thể tham gia. Đừng để hắn chạy, bắt lấy Dương Liên Đình, giết hắn. Nhậm Doanh Doanh gắng sức chém chết một cao thủ ma giáo, lập tức di chuyển thân pháp, lao về phía Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tuy địa vị cao quyền lực lớn, nhưng thực lực quả thực tầm thường yếu kém. Nàng muốn lấy mạng hắn, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Dương Liên Đình là nam sủng của Đông Phương Bất Bại, nếu giết hắn, chắc chắn có thể khiến Đông Phương Bất Bại tâm thần rối loạn. Như vậy, Lâm Trần có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng. Nghĩ đến đây, Nhậm Doanh Doanh liền không chút kiêng dè, song kiếm vung lên như gió, liên tiếp chém 18 người. Dọa cho Dương Liên Đình như chó nhà có tang, điên cuồng bỏ chạy. Mau chặn nàng lại cho ta. Giết Nhậm Doanh Doanh, ta phong hắn làm đàn chủ. Không, trưởng lão. Dương Liên Đình sợ hãi, vừa chạy vừa la hét. Nhưng lúc này, ai dám chọc vào Nhậm Doanh Doanh đang cơn điên máu? Muốn chạy. Nhậm Doanh Doanh nhảy một cái, đã đến bên cạnh Dương Liên Đình. Đoạn kiếm trong tay lóe lên, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một ngón tay của Dương Liên Đình bị chém đứt. Đau đến mức hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giáo chủ cứu ta. Dương Liên Đình kêu cứu. Liên đệ. Nghe thấy Dương Liên Đình gọi mình, Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng xuất hiện một tia hoảng hốt. Lập tức bắn ra mấy ngàn cây ngân châm, nhắm thẳng vào khắp yếu huyệt trên người Nhậm Doanh Doanh. Với thực lực hiện tại của Nhậm Doanh Doanh, muốn tránh được ngân châm của Đông Phương Bất Bại, không khác gì kẻ sĩ nói mộng. Một đòn toàn lực ẩn chứa cơn giận của cường giả vấn đỉnh hậu kỳ, thật sự không phải chuyện tầm thường. Tiểu thư, tránh ra. Hướng Vấn Tiên lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đã quá muộn, ngân châm quá nhanh, Nhậm Doanh Doanh căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy Nhậm Doanh Doanh sắp bị ngân châm bắn trúng, trong chớp mắt, một luồng hấp lực mạnh mẽ truyền đến. Hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành điên cuồng vận công, thi triển hấp tinh đại pháp. Nhất thời, luồng hấp lực kinh khủng trực tiếp cưỡng ép thay đổi quỹ đạo của ngân châm. Ngay cả hoa cỏ, cây cối, bùn đất đá vụn trên mặt đất cũng đều bị hút tới. Sau đó, Nhậm Ngã Hành tay phải đẩy một cái, toàn bộ số ngân châm đáng sợ kia đều găm vào ngôi nhà nhỏ trong biệt viện, khiến cả căn nhà ầm ầm sụp đổ. Thất sắc kiếm. Tào Hưu hét lớn một tiếng, một kiếm chém ngang qua, kiếm khí chia làm bảy luồng, nhắm thẳng vào đầu Nhậm Ngã Hành. Chết đi. Nhậm Ngã Hành phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chân khí phóng ra ngoài, hình thành một lớp chân khí hộ thể cực mạnh, cứng rắn chặn đứng một đòn của Tào Hưu. Nhưng dù vậy, Nhậm Ngã Hành cũng không dễ chịu gì. Chân khí hộ thể vỡ tan, một lọn tóc dài của hắn cũng bị cắt đứt, suýt chút nữa mất mạng trong tay Tào Hưu. Giết. Tào Hưu chiếm được tiên cơ, liên tiếp tung ra những đòn công kích như vũ bão điên cuồng ập tới, khiến Nhậm Ngã Hành chật vật chống đỡ. Đại chiến hai bên đã đến giai đoạn đỉnh điểm. Dám làm tổn thương liên đệ của ta, các ngươi tất cả đều phải chết. Đông Phương Bất Bại giận quá mất khôn, lập tức toàn lực công kích Lâm Trần. Chỉ cần giết được Lâm Trần, hắn mới có thể giành tay ra bảo vệ tính mạng Dương Liên Đình. Nếu không, Dương Liên Đình sẽ bị Nhậm Doanh Doanh giết chết. Muốn giết ta, đâu có dễ dàng như vậy. Lâm Trần hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng ta dễ bắt nạt làm sao? Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Ba lần năm lượt khiêu khích bản tọa, chết đi. Đông Phương Bất Bại dùng ngón áp út và ngón cái nhẹ nhàng kẹp lấy kim chỉ, ngón út và ngón trỏ duỗi ra tạo thành lan hoa chỉ, ngón trỏ làm kiếm quyết, cổ tay hướng lên trên. Sau đó đột nhiên phát lực, bút một tiếng, một cây kim như tia chớp bắn ra, tốc độ thật sự nhanh như tia chớp, khiến người ta không thể nào tránh né. Chiêu này chính là chiêu thức trong Quỷ Hoa Bảo Điện mà Đông Phương Bất Bại tu luyện, tên là Quan Quân, đúng như tên gọi, nhanh như ánh chớp. Lâm Trần đồng tử co rút, chiêu này quả thực nhanh đến bất ngờ, hơn nữa lại vô cùng uy mãnh, nếu bị trúng phải, thật sự còn đáng sợ hơn cả việc người thường trúng đạn. Cùng lúc đó, Lâm Trần nhanh chóng đưa kiếm chắn ngang trước người, lập tức cổ tay phải xoay tròn cực nhanh, thái a kiếm theo đó múa lên. Một luồng khí mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía. Chiêu này, nhìn qua thì chậm rãi bình thường không có gì lạ. Thực chất bên trong ẩn chứa nguyên cơ, tốc độ vung kiếm vượt xa tưởng tượng. Chỉ vì quá nhanh, người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nên mới cảm thấy quá chậm. Chiêu này chính là bộ kiếm pháp duy nhất dùng để phòng ngự trong ba bộ kiếm pháp của Thái Huyền Kinh. Cứu Triệu Huy Kim Trụ Y. Kiếm khí sinh ra từ kiếm, hình thành một bức tường thế vững chắc không gì phá nổi, đủ để chống lại bất kỳ đòn tấn công nào. Lại phối hợp với chân khí quần quật không dứt của Lâm Trần, khiến cho chiêu này gần như không thể phá giải. Trong chớp mắt, một chiêu quang quân của Đông Phương Bất Bại trong khoảnh khắc đã lao tới. Ken một tiếng, găm chặt vào không khí trước mắt Lâm Trần, cách đó ba thước. Mơ hồ có thể thấy hai luồng chân khí đáng sợ đang va chạm, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Cây ngân trong kia bị tường khí chặn lại, không thể tiến thêm một tấc. Đó là kiếm pháp gì, sắc bén như vậy? Đông Phương Bất Bại chấn động không thôi. Hắn từng dựa vào chiêu này để giết chết cao thủ vấn đỉnh trung kỳ thực thụ, vậy mà lại không phá được phòng ngự của Lâm Trần. Lẽ nào công lực của hắn đã không còn dưới mình? Không thiện. Đông Phương Bất Bại tay kết lan hoa chỉ, vung tay thuận thế búng mạnh ra. Một cây ngân châm cực mạnh lại lần nữa lao vào tường khí phòng ngự của Lâm Trần. Chiêu này chính là không thiện. Tốc độ càng nhanh hơn, chuyên phá các loại phòng ngự bằng chân khí. Chỉ là ngân châm còn con, cũng muốn làm ta bị thương, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Lâm Trần quát lớn một tiếng, tay trái năm ngón xuề ra, một luồng nội kình mạnh mẽ lập tức hội tụ tại lòng bàn tay, lập tức đẩy mạnh về phía trước. Một luồng chân khí minh ngông, trực tiếp một đòn đánh tan cả quang quân lẫn không thiện của Đông Phương Bất Bại. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến không khí cũng xuất hiện những gợn sóng lan tan, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi, nổ tung ngay tại chỗ, bụi đất tung mù mịt. Thiên tung chi tài. Đông Phương Bất Bại không khỏi tán thưởng. Đến lúc này, Đông Phương Bất Bại mới thực sự nhìn nhận đúng thực lực của Lâm Trần. Người trẻ tuổi nhìn qua chưa đầy 18 tuổi này, thực lực mạnh đến đáng sợ. Nếu không dốc toàn lực, e rằng chưa chắc đã đánh bại được hắn. Từ Ngọc Kiếm, Đông Phương Bất Bại vung tay chụp một cái, một thanh bảo kiếm sắc bén trong nháy mắt bay tới. Đông Phương Bất Bại nắm chặt chuôi kiếm, như kiếm tiên hạ phàm. Quý Hoa Bảo Điện mạnh nhất không phải châm pháp, mà là nội công và kiếm pháp. Hôm nay, bản tọa sẽ cho ngươi xem kiếm pháp của ta. Nói xong, một luồng chân khí mênh mông bùng nổ, như núi lửa tích tụ chờ phun trào. Đông Phương Bất Bại chiến ý ngút trời, sát ý càng ngút trời hơn. Lâm Trần trừng lớn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa từng có ai ép được Đông Phương Bất Bại dùng kiếm, ngay cả khi lệnh Hồ Sùng cùng Nhậm Ngã Hành và đông đảo cao thủ liên thủ, Đông Phương Bất Bại vẫn có thể ung dung đối phó. Cũng vì thế, kiếm pháp của Đông Phương Bất Bại luôn là một bí ẩn, mà bây giờ cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của nó. Bản thiếu của Quý Hoa Bảo Điện đã có uy lực như vậy, nếu là bản hoàn chỉnh của Quý Hoa Bảo Điện thì sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Trần thầm kinh hãi trong lòng. Đông Phương Bất Bại bất ngờ bùng nổ, mạnh đến mức khó tin. Ngay lập tức, chỉ thấy thân pháp Đông Phương Bất Bại như quỷ mị, phiêu hốt bất định. Trong nháy mắt, một luồng kiếm quang lóe lên, lại chém về phía Nhậm Doanh Doanh. Biết ơn không báo đáp, chém ngươi trước. Thần đao chạm. Nhậm Doanh Doanh gắng sức thi triển thần đao chạm, muốn chống đỡ đòn tấn công đáng sợ của Đông Phương Bất Bại. Thần đao chạm cố nhiên là tuyệt đỉnh đao pháp, nhưng Nhậm Doanh Doanh dù sao vẫn còn trẻ, hơn nữa hiện tại cũng chỉ mới ở cảnh giới tông sư, so với Đông Phương Bất Bại còn cách quá xa. Một đòn này, miễn cưỡng đỡ được một kiếm của Đông Phương Bất Bại, nhưng kiếm khí vẫn vô tình xuyên qua người Nhậm Doanh Doanh, khiến nàng lập tức phun ra máu tươi. Thần đao chạm, quả nhiên không tệ. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc kêu lên, lập tức chuyển ánh mắt sang Lâm Trần. Người trẻ tuổi này mới là kẻ địch của hắn, còn việc ra tay tấn công Nhậm Doanh Doanh, hắn chỉ muốn ngăn nàng làm hại Dương Liên Đỉnh mà thôi. Bây giờ Nhậm Doanh Doanh đã bị thương, hắn liền không thèm để ý nữa. Có thể ép ta dùng kiếm, ngươi dù có chết dưới tay ta, cũng đủ để tự hào rồi. Hai mắt Đông Phương Bất Bại lạnh như băng, lập tức nhẹ nhàng vung ra một kiếm, chém về phía Lâm Trần. Một kiếm này, bình thường không có gì lạ, không hề có uy thế kinh thiên động địa, giống như người thường múa kiếm vậy. Nhưng trong mắt cao thủ thực thụ, chiêu này lại vô cùng đáng sợ. Kiếm thuật của Đông Phương Bất Bại hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Một kiếm này, đủ để đánh chết một cao thủ vấn đỉnh trung kỳ.